Chương 165, kỹ xảo, 1, chương 165, kỹ xảo, 1, lúc chạm vào tối, xe ngựa lái ra cứ điểm, lại hướng bắt chạy được trên dưới 10 dặm đất, xe ngựa đứng tại một gian khách sạn. Hoàng lão lái vào khách sạn một cái phong bế hậu viện, dừng lại xong xe ngựa, một nhóm 5 người lần lượt xuống xe. Đây là Sương Thuận khách sạn. Tiểu Dực, ngươi biết không? Đây là chúng ta Sương Bình hầu phủ sản nghiệp, toàn bộ phương Bắc Quan đạo cùng thành phố chủ yếu đều có chúng ta khách sạn. Cái này khách sạn sắp đặt bài trí chính là chúng ta Sương Bình quận phong cách. Tần Uy sau khi xuống xe, nhìn thấy trong viện bố trí bài trí lập tức phản ứng lại, kích động cười hướng Tần Dực khoe khoang đạo. Đối với mấy cái này, Tần Dực còn thật sự không biết, không khỏi dò xét bốn phía, phát hiện căn khách sạn này đích xác rất có phong cách. Cái thứ nhất là còn đen. Sàn nhà là màu đen, bức tường là màu đen, ngay cả bậc thang cũng đều là màu đen. Thứ hai là mùi vị lạnh lạnh. Ngoại trừ màu đen, những thứ khác màu sắc cũng đều là mùi vị lạnh lạnh, hơn nữa phần lớn cũng là đơn sắc, có rất ít phức tạp màu sắc. Cái thứ ba là giản lược. Toàn bộ phong cách cũng là giản lược gió. Đồ gia dụng trang sức phía trên điêu văn đều vô cùng đơn giản, trên cơ bản không có phức tạp đồ án. Đối với Tần Uy tâm tình kích động, Tần Dực rất là thông cảm. Tuổi con nhỏ, mới 7, 8 tuổi rời quê hương, trong nháy mắt đã qua 3 năm, đột nhiên nhìn thấy quê quán phong cảnh, làm sao có thể không kích động đâu. Tần Dực vừa cười vừa nói, chúng ta lần này chính là đi Sương Bình quận, Uy ca, lại có nửa tháng ngươi liền về nhà. Tần Uy kích động gật đầu một cái. Thì ra Sương Thuận khách sạn là Sương Bình hầu phủ sản nghiệp a, chẳng thể trách toàn bộ phương Bắc đều có Sương Bình khách sạn. Chu Bắc Viễn ngồi trên xe lăn đánh giá bốn phía trang trí, cảm thán nói: đích thật là Sương Bình quận phong cách. Ta 10 năm trước tại Sương Bình quận sinh hoạt qua một đoạn thời gian, người ở đó tự võ, phóng khoáng, làm việc lỗi lạc, không chỉ có quân vũ hưng thịnh, giang hồ cũng rất hưng thịnh, mỗi người cũng là lên ngựa có thể kéo cung, xuống ngựa có thể uống rượu hảo hẳn a. Nói xong lời cuối cùng, Chu Bắc Viễn liếm môi một cái, lắc đầu thở dài, nói đến rượu, thật đúng là có chút thèm. Ta trước đó, thế nhưng là không có rượu không vui. Tần Húc cười đối với Hoàng Lao nói, thu xếp tốt Chu Tiên Sinh sau đó, cho Chu Tiên Sinh đặt mua một bàn tiệc rượu, không thể chậm trễ khách nhân. Là, công tử. Tiểu Dực, Tiểu Uy, các ngươi đi theo ta. Tần Húc kêu Tần Dực hai người đi vào phòng khách. Tần Húc thì cho Tần Dực một cái trận bàn. Tần Dực lập tức hiểu ý, kích động trận bàn, một cái kết giới dọc theo vách tường phong tỏa cả phòng, ngăn cách trong ngoài. Tần Húc ngồi xuống, tiện tay cho mình đổ một cái ly, hỏi, hôm nay lần thứ nhất cùng tiên tiên cấp biệt địch nhân chiến đấu, có cái gì cảm thụ? Tần Uy lập tức hướng Tần Húc lên ăn nói, thúc phụ, ta liền ra một chiêu, tiếp đó liền bị Tiểu Dực bắt đi, đằng sau liền không có ta chuyện gì, căn bản chưa kịp cảm giác, chiến đấu liền kết thúc. Nói xong, còn cần ánh mắt tràn đầy oán niệm, lườm Tần Dực một mắt. Tần Dực suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy thủ đoạn của ta vẫn là quá ít, dùng cũng là võ đồ lúc bí pháp cùng nội tình, cùng với chiến đấu phong cách, có chút theo không kịp ta thực lực bây giờ. Tỷ như tâm thần thế giới, võ đạo khí tràng, vân mộng kiếm khí các loại, trong chiến đấu đều thể nghiệm không ra tác dụng của bọn họ, hoặc tác dụng phi thường nhỏ hoặc đơn nhất, cách dùng quá mức thô tháo, đây không phải ta tưởng tượng bên trong tiên tiên cấp biệt chiến đấu. Tần Húc hơi nhíu mày lại, cười hỏi, à, vậy ngươi trong tưởng tượng tiên tiên cấp biệt chiến đấu hẳn là cái dạng gì? Tần Dực vừa suy nghĩ một bên hồi đáp, với cái tâm tương quan bí pháp tiến hành tâm thần cấp độ đối chiến, dùng võ đạo khí tràng bí pháp tiến hành võ đạo ý chí cấp độ đối chiến, dùng tiên thiên chân khí bí pháp tiến hành tiên thiên chân khí cấp độ đối chiến, nhất là tiên thiên chân khí, ta cho rằng cái này hẳn tiên thiên cấp độ chủ yếu nhất đối chiến thủ đoạn, mà tiên thiên chân khí nắm giữ ly thể phóng ra ngoài đặc tính cuối cùng tổng kết nói, cho nên ta cho rằng tiên thiên cấp biệt chiến đấu không nên lại hạn chế tại cận thân chiến đấu, cũng không nên lại hạn chế tại chiêu thức so đấu, mà càng hẳn là càng thêm toàn diện, tức có cận chiến lại có viễn chiến, tức có tâm thần ý chí lại có tốc độ sức mạnh, tức có thực lực kỹ xảo lại có ngạnh toàn phương vị đối kháng. Đây là tại hướng thúc phụ đòi hỏi công pháp a. Tần Uy nghe xong, lập tức hiểu ý, thu hồi nhìn về phía Tần Dực ánh mắt tràn đầy hoán nghiệm, một mặt mong đợi nhìn xem Tần Húc nói, đúng, đúng, Tiểu Dực nói rất đúng, thúc phụ, ngươi là không biết, lúc đó, Tiểu Dực trong núi rừng còn có càng nhiều địch nhân hơn lúc, chúng ta có thể nghĩ tới duy nhất thủ đoạn lại là lưỡng nghi bí pháp, trời ạ, cái này thật sự không dám tưởng tượng, nếu là thật đánh nhau, ta cùng Tiểu Dực thủ đoạn có bao nhiêu cản cối, chiến lực có bao nhiêu yếu. Tần Húc vừa cười vừa nói, kỳ thực, võ công bí pháp có hai loại, một loại công, một loại kỹ. Công tác dụng ở chỗ để thăng các ngươi ngạnh thực lực, tỉ như để cao tâm thần cường độ, để cao tốc độ sức mạnh, để cao võ đạo ý chí, để cao tiên tiên chân khí lượng hoặc chất, chờ đã. Giống bảo tinh bí pháp, chân khí bí pháp, tu thân bí pháp, chính là điển hình công. Kỹ tác dụng ở chỗ để cao các ngươi lúc đối chiến kỹ xảo cùng đối với các ngươi tự thân ngạnh thực lực ứng dụng thủ đoạn. Giống kiếm pháp, chính là điển hình kỹ. Tại tiên tiên cảnh phía trước, thủ đoạn tương đối ít, công chủ yếu so đấu là tốc độ cùng sức mạnh, kỹ chủ yếu so đấu là kiếm pháp chiêu thức. Mà giống như vừa rồi Tiểu Dực phân tích như thế, đến trước tiên tiên cấp đường, các ngươi dính đến tinh khí, thần, ý bốn cái phương diện, những thứ này lấy được toàn diện để thăng, cũng có thể dùng chiến đấu. Như vậy trải qua, các ngươi phương thức chiến đấu trở nên nhiều mặt, thủ đoạn cũng vây quanh cái này bốn cái phương diện, có thể tiến hành nhiều góc độ, đa duy độ so đấu. Bất quá, mặc dù tùy thuộc nhiều thứ, nhưng mà cũng nên có một cái thiên bệ, tinh, khí, thần, ý, các ngươi dự định lựa chọn cái nào? Các ngươi làm ra lựa chọn sau đó, ta sẽ có thiên bệ dạy bảo các ngươi tương quan bí pháp. Tần Uy không chút suy nghĩ giơ tay lên lớn tiếng nói, thúc phụ, khí, đương nhiên là kiếm khí. Tần Húc nghe xong, cười gật đầu một cái nói, đây chính là đại bộ phận võ giả lựa chọn phương hướng, chúng ta càng là chúng ta văn võ lưu phái chủ tu phương hướng, cái lựa chọn này phi thường tốt. Tần Uy nghe lời này một cái, sắc mặt ngược lại sụp đổ. A, Nhiều người như vậy lựa chọn, vậy ta chẳng phải là rất yếu? Nếu không thì đổi một lựa chọn. Tần Húc cau mày nói, ai nói với ngươi, lựa chọn nhiều liền sẽ rất yếu, lời nói hoang đường như vậy. Tần Uy lắc đầu nói, không có người nói cho ta, đây là thường thức sao? Lựa chọn nhiều người, liền nói rõ đại chúng, liền nói rõ yếu, không phải sao? Tần Húc dở khóc dở cười lắc đầu cải chính, phản, hoàn toàn ngược lại, chính là bởi vì ưu thế của nó rõ ràng, cho nên chúng ta mới có thể lựa chọn nó à? Thế giới này không có đồng đốc, nếu là nó không có rõ ràng ưu thế, tại sao lại bị nhiều người như vậy lựa chọn đâu? Hơn nữa, lựa chọn càng nhiều người, đối với nó nghiên cứu càng thâm nhập, cũng biết để nó càng ngày càng cường đại, nó càng ngày càng cường đại, từ đó lựa chọn người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đây là một cái chính hướng tuần hoàn. Điểm này, khí, chính là bên trong điển hình. Vừa mới bắt đầu, Nguyên Vũ Thánh Nhân sáng tạo võ đạo thời điểm, tinh, khí, thần, ý bốn cái, ý là trước tiên, thần làm phụ, khí vì tá, tinh làm chủ. Khí tại trong bốn cái, là hạng chót tồn tại, tác dụng của nó chỉ là kết nối tinh thần ý tam phương môi giới. Mà tới được Long Vũ Thánh người bắt đầu, ý mặc dù vẫn như cũ làm đầu, tinh mặc dù vẫn như cũ làm chủ, nhưng mà thần biến trở thành tá, khí đã biến thành phụ, lần thứ nhất lấy được tăng cường. Còn Quân Võ Thánh người bắt đầu đã biến thành lấy khí làm chủ, sau đó khí liền sẽ không có ra khỏi qua chủ lưu. Vô luận là quân võ, vẫn là đan vũ, hoặc là văn võ, đều đem khí xem như chủ tu phương hướng. Theo mấy ngàn năm phát triển, không ngừng sửa cũ thành mới, bây giờ tức giận công cùng kỹ cũng là kết hợp vô số người trí khôn kết tinh. Tiểu Uy, ngươi nói nó là mạnh hay yếu? Tần Uy nghe hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu nói, mạnh, mạnh. Thúc phụ, ta liền lựa chọn khí vi chủ tu phương hướng. Chương 165, kỹ xảo 2, chương 165, kỹ xảo 2. Tần Húc gật đầu một cái, quay đầu hỏi Tần Dực nói, tiểu Dực, ngươi đây? Tần Dực suy nghĩ một chút nói, công tử, ta tạm thời còn không có lựa chọn, ta nghĩ bốn cái cùng một chỗ học, chờ nếm thử qua sau, lại làm ra lựa chọn, có thể chứ? Tần Húc cười gật đầu một cái nói, có thể. Nhìn thấy Tần Uy giơ tay nói, thúc phụ, ta a. Tần Húc quay đầu đánh gãy Tần Uy lời nói, tiểu Uy, tinh, thần, ý bí pháp cũng rất khó, nội tính thiên phú người bình thường rất khó học được, ngươi xác định ngươi muốn học sao? Tần Uy nghĩ từ nhỏ đến lớn học tập bí pháp, ngoại trừ lưỡng nghi bí pháp, không có một cái nào học được. Mà lưỡng nghi bí pháp cũng là bởi vì hắn tu luyện chính là dương cực, là đơn giản nhất, mới học được. Không khỏi tiếc khi nói, tính toán, ta vẫn chuyên công khí a. Tần Húc lúc này mới gật đầu nói, tiểu Uy, ta phía trước liền đối với các ngươi nói qua, mỗi người ưu thế khác biệt, muốn am hiểu khai quật ưu thế của mình, đừng vẫn mãi là mù quáng cùng người khác tương đối. Nếu là ngươi dùng ngươi thế yếu cùng người khác ưu thế so, ngươi chỉ có thể thu hoạch thất bại. Nếu là ngươi tại ngươi không am hiểu lĩnh vực tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, ngươi không chỉ có lãng phí tốt nhất thời gian, ngươi còn có thể lãng phí ưu thế của ngươi. Cuối cùng chờ ngươi ưu thế không còn, ngươi mới thật sự sẽ chẳng làm nên trò chống gì. Tần Uy nghĩ đến phía trước khai ngộ kinh nghiệm, lập tức gật đầu nói, thúc phụ, ta hiểu rồi. Tần Húc lần này cũng hấp thu giáo huấn, quyết định về sau đối với hai người tách ra dạy bảo, không thể còn như vậy đặt chung một chỗ dạy. Theo hai người tu luyện càng sâu, cảnh giới đề cao, trụ cột cái gì đã học được, chuyên tu phương hướng khác biệt, ưu thế khác biệt, sở học bí pháp cũng sẽ càng ngày càng khác biệt, cũng không có đặt chung một chỗ dạy dỗ tất yếu. Ta bây giờ liền dạy bảo các ngươi liên quan tới tức giận chi thức cùng kỹ xảo, chờ các ngươi đối với khí có hệ thống hiểu rõ, lại học tập tương quan bí pháp. Võ giả chúng ta khí đều là do nguyên khí chuyển hóa mà đến, vô luận là hậu thiên chân khí, vẫn là tiên thiên chân khí, hoặc là kim đan cảnh linh lực các loại, đều là như thế. Đây là cơ bản nhất võ đạo lý luận. Chúng ta đối với tức giận hết thể nghiên cứu và ứng dụng cũng là căn cứ vào cái này lý luận. Nguyên khí chủ yếu bao quát hai phương diện, một cái là tiên thiên nguyên khí, nó chủ yếu đến từ người thân thể cố hữu một loại khí, là võ giả tiền kỳ tu luyện chủ yếu năng lượng nơi phát ra. Một cái khác là thiên địa nguyên khí, nó chủ yếu đến từ cơ thể bên ngoài, đến từ giữa thiên địa, là giữa thiên địa cố hữu một loại khí, là tiên thiên cảnh giới sau đó chúng ta chủ yếu tu luyện năng lượng nơi phát ra. Nói đến đây, Tần Húc quay đầu đối với Tần Dực nói, ngươi mặc dù có tiên thiên chân khí, nhưng mà ngươi vẫn là hậu thiên cảnh giới, cũng là bởi vì ngươi không có đả thông thiên địa cầu, cảm giác thiên địa nguyên khí, ngươi bây giờ luyện hóa chủ yếu vẫn là tiên thiên nguyên khí. Tiếp đó quay đầu đối với Tần Uy nói, ngươi đả thông thiên địa cầu, có thể cảm giác thiên địa nguyên khí, hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí, hơn nữa bắt đầu lấy luyện hóa thiên địa nguyên khí làm chủ, cho nên ngươi là tiên thiên cảnh võ giả. Cuối cùng, đối với hai người nói, luyện hóa nguyên khí khác biệt, là chúng ta đánh giá tiên thiên cảnh cùng hậu thiên cảnh cơ bản tiêu chuẩn. Thì ra là thế. Chu Bắc Viễn nói thiên địa cầu, nguyên lai là cái này. Tiên thiên võ giả cùng hậu thiên võ giả bản chất khác biệt nhất, nguyên lai là đang hấp thu chuyển hóa năng lượng bên trên. Nâng lên cái này, Tần Uy đắc ý nhìn Tần Dực một mắt, truyền âm nói, hắc hắc, ta đã thông thiên địa cầu, có thể cảm giác luyện hóa thiên địa nguyên khí à? Tần Dực nghe sau đó liếc mắt một cái, truyền âm phản bác, đã thông thiên địa cầu, có thể cảm giác thiên địa nguyên khí có gì đặc biệt hơn người? Ngươi còn không phải bại tướng dưới tay ta. Tần Uy lại tại trên đầu môi thua trận, thở phì phò không tiếp tục để ý Tần Dực. Tần Húc tự nhiên phát giác được hai người truyền âm, thậm chí đoán được hai người đang nói cái gì, bất quá cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, vô luận là tiên thiên nguyên khí, vẫn là thiên địa nguyên khí, cũng không thể trực tiếp vì ta nắm trong tay, này liền cần chúng ta đưa chúng nó luyện hóa trở thành chân khí, dạng này mới có thể triệt để nắm nó trong tay nhóm. Chúng ta kết thân từ luyện hóa chân khí trường khống là bản năng, nhưng mà giống như đối thủ của chúng ta trường khống là bản năng, mà có ít người khéo tay, có ít người tay bụng, có ít người biết viết chữ, có ít người không biết viết chữ, có ít người chữ viết hảo, có ít người chữ viết không tốt, một dạng trường khống chỉ là cơ bản nhất, mà như thế nào ứng dụng hảo mới là mấu chốt. Nói đến đây, Tần Húc trong lòng bàn tay hướng về phía trước, xuề bàn tay ra, đối với Tần Uy nói, ngươi học động tác, thả ra một tia tiên tiên chân khí. Tần Uy cải chính, thúc phụ, là thanh phong kiếm khí. Nói, Tần Uy liền lật tay một cái trường, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn kiếm khí màu xanh. Tần Húc nói tiếp, đem lòng bàn tay kiếm khí phân tán đến trên 5 căn ngón tay. Tần Uy song mi nhíu chặt, con mắt nhìn chòng chọc vào lòng bàn tay thanh phong kiếm khí, hai tay không tự chủ run rẩy, lòng bàn tay chân khí màu xanh đoàn không ngừng biến ảo bất quy tắc hình dạng, nhưng mà chính là không thể chia 5 phần, lại càng không cần phải nói phân tán đến trên 5 căn ngón tay. Có thể. Tần Húc nói xong, đưa tay phải nhẹ nhàng một chiều, Tần Húc lòng bàn tay kiếm khí, vậy mà chạy tới Tần Húc lòng bàn tay. Tần Húc cười nói, Tiểu Uy, ngươi nhìn nói, Tần Húc lòng bàn tay kiếm khí đoàn, chậm rãi chia làm phần, tiếp đó chậm rãi hướng về 5 ngón tay di động, đến ngón tay thứ nhất chỉ một chỗ, ngừng lại. Tần Uy kinh ngạc nói, thúc phụ, đây là ta tiên thiên chân khí, ngài tại sao có thể trưởng cùng hắn? Tần Húc bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tần Uy nói, chờ của ngươi kiếm ý đủ cường đại, thiên địa văn vật đều có thể làm kiếm, liền xem như kiếm khí của người khác cũng có thể vì ngươi sử dụng. Tốt, những thứ này ngươi bây giờ còn kém xa lắm đâu, vẫn là học tập như thế nào vận dụng tiên thiên chân khí à? Nói xong, đối với hai người tiếp tục tiến nói, ta bây giờ dạy các ngươi là đối với tiên thiên chân khí ứng dụng kỹ xảo. Những kỹ xảo này, mặc dù không phải bí pháp, nhìn đơn giản, nhưng mà nếu là dùng tốt, thậm chí có thể phát huy ra so bí pháp còn thần kỳ hiệu quả. Tần Húc nói tiếp nói, tiên thiên chân khí thả ra bên ngoài cơ thể, bao trùm thần kiếm, đây là thao tác cơ bản nhất, có thể nói là bản năng, chỉ cần có tiên thiên chân khí võ giả đều có thể làm được. Nhưng mà đối với tiên thiên chân khí càng thêm tinh tế hóa thao tác, lại cần luyện tập, đây cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể nắm giữ kỹ xảo. Ta bây giờ dạy các ngươi chính là tiên thiên chân khí thứ nhất kỹ xảo, phân hợp, đem một đoàn tiên thiên chân khí chia mấy phần, giống như phía trước ta làm như thế, chân khí không chỉ có thể phân, còn có thể một lần nữa tụ hợp, một lần nữa dung hợp làm một cái chỉnh thể. Nói, năm ngón tay tiết thứ nhất chỉ bụng 5 đoàn chân khí đoàn chậm rãi lại lui về trong lòng bàn tay, một lần nữa dung hợp vì một cái lớn chân khí đoàn. Tần Uy nhìn thấy Tần Húc thao tác này, kinh hỉ nói, thúc phụ, ngài là làm sao làm được? Tần Húc tùy ý tay phải chân khí đoàn không ngừng làm phân hợp động tác, không có trực tiếp trả lời, ngược lại vẫn nói, Tiểu Uy, ngươi là đi qua hậu thiên chân khí cùng tiên thiên chân khí, ngươi tới nói một chút, vì cái gì hậu thiên chân khí không thể phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, mà tiên thiên chân khí có thể đâu? Tần Uy sợ nhất Tần Húc hỏi hắn vấn đề, bản năng hướng Tần Dực cầu viện. Tần Dực bất đắc dĩ, chỉ có thể truyền âm nhắc nhở, tiên thiên có, hậu thiên không có. Thấy cảnh này, Tần Húc càng thêm kiên định đem hai người tách ra dạy dỗ quyết tâm. Tần Uy nghe được Tần Dực nhắc nhở sau, lập tức hiểu ý, lớn tiếng hồi đáp, kiếm ý, còn có tâm thần thế giới. Đối với người khai ngộ sau đó, võ đạo ý chí thêm một bước thể biến, mở ra tâm thần thế giới, hơn nữa có thể mô phỏng kiếm ý như vậy, Tiểu Uy, để tiên thiên chân khí thả ra bên ngoài cơ thể, là kiếm ý, vẫn là tâm thần thế giới đâu? Tần Uy bản năng nhìn về phía Tần Dực, mà lần này, Tần Húc lại nói thẳng, nếu là ngươi lại hướng Tiểu Dực cầu viện, như vậy ngươi dạy học đến nơi đây liền kết thúc. Chương 165, kỹ xảo 3, chương 165, kỹ xảo 3, Tần Uy lập tức thu hồi nhìn về phía Tần Dực ánh mắt, cúi đầu, nghĩ đi nghĩ lại, mới thử nghiệm nói, kiếm ý. Tần Húc thở dài, quay đầu hỏi Tần Dực nói, Tiểu Dực, cái nhìn của ngươi thế nào? Tần Dực lập tức trả lời, tâm thần thế giới, mặc dù bởi vì võ đạo ý chí thuế biến mà khai thác tâm thần thế giới, nhưng mà, võ đạo ý chí tiến vào tâm thần thế giới sau đó, mới có thể phát huy ra nó tác dụng chân chính, hơn nữa, tâm thần bản thân thế giới chính là một cỗ đơn độc sức mạnh, chỉ là cỗ lực lượng, tựa hồ cần võ đạo ý chí mới có thể khống chế. Tần Húc gật đầu nói, đối với theo tâm thần thế giới mở, chúng ta nắm giữ một cỗ tâm thần thế giới đặc hữu sức mạnh, cỗ lực lượng này chúng ta chỉ có thể thông qua võ đạo ý chí mới có thể trưởng khống một phần rất nhỏ. Cỗ lực lượng này, mặc dù thuộc về thần, lại phục tùng tại ý, có thể tác dụng khí, chúng ta xưng là thần thức. Bởi vì thần thức xuất hiện, để chúng ta có trưởng khống chân khí cơ sở, cũng cho chúng ta có rèn luyện chân khí kỹ xảo có thể. Tiếp đó, Tần Húc bắt đầu dạy bảo Tần Dực hai người như thế nào cảm giác thần thức. Lúc này, Tần Dực mới hiểu được, nguyên lai, hắn đã sớm có thể cảm giác được trước đây hắn cảm giác được ý chí ý thức, kỳ thực trên võ đạo thuyết pháp là võ đạo ý chí cùng thần thức. Không khỏi thầm nghĩ trong lòng, nói như vậy, võ đạo khí chàng kích phát, không chỉ có là võ đạo ý chí, còn có thần thức tác dụng. Tiên tiên chân khí luyện hóa, cũng giống như thế, không chỉ là võ đạo ý chí tác dụng, còn có thần thức tác dụng. Thần thức cùng võ đạo ý chí vậy mà giống như một người có hai bộ mặt, một mực ở chung một chỗ hành động. Bất quá, cả hai nhưng lại có bản chất khác biệt. Có Tần Húc nhắc nhở, Tần Dực cuối cùng phát hiện cả hai khác biệt, không lần nữa cả hai nhìn làm một thể, mà là hai cái cá thể độc lập. Mà có cái ý thức này, Tần Dực lại cẩn thận cảm giác, lập tức phát hiện võ đạo ý chí cùng thần thức chỗ khác biệt. Võ đạo ý chí giống như một cái lực đẩy, mà thần thức giống như là duy trì cỗ này lực đẩy năng lượng. Mà tiên tiên chân khí thì từ võ đạo ý chí, thần thức, nguyên khí ba tạo thành. Nguyên khí thật giống như ô tô sát ngoài cơ cấu, võ đạo ý chí giống như là động cơ cùng tay lái, mà thần thức nhưng là xăng. Các loại thần thức tựa hồ còn có kỳ thực tác dụng, nó là võ đạo ý chí cùng nguyên khí ở giữa dầu bôi trơn, chất keo dính, chính là bởi vì thần thức mới khiến cho hắn võ đạo ý chí cùng nguyên khí trở thành một cái hữu cơ chính thể. Thần thức tác dụng càng giống tăng thêm muốn, giống như chạy bằng điện ô tô hệ thống cùng điện lực. Tân Húc nói tiếp nói, đương nhiên, biết thần thức khái niệm, thông qua cảm giác phân chia ra một mực quấn quýt lấy nhau võ đạo ý chí cùng thần thức, cũng không khả năng tiến hành vi mô bên trên điều khiển, muốn càng thêm tỉ mỉ trưởng khống chân khí, vẫn còn cần nhất định phương pháp cùng kỹ xảo. Tiếp lấy, Tân Húc bắt đầu dạy bảo Tần Dực hai người cụ thể phương pháp cùng kỹ xảo. đối với các ngươi tưởng tượng lòng bàn tay cái này đoàn chân khí là một cái nụ hoa chấm nở nụ hoa, ngươi tưởng tượng lấy nó theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn, cuối cùng bắt đầu nở rộ, theo phóng ra bốn mảnh cánh hoa chậm rãi từ trong tâm hướng bốn phía phát triển theo Tần Húc chỉ dẫn. Tần Dực lòng bàn tay chân khí đoàn càng lúc càng giống một đóa hoa, đồng thời từ mới vừa bắt đầu nụ hoa sau cuối cùng nở rộ hoa. Mà Tần Uy lòng bàn tay chân khí đoàn còn kém thật nhiều, theo Tần Húc chỉ dẫn chỉ có thể vẫn nhìn ra chân khí đoàn hướng ra phía ngoài đưa ra bốn cái lớn nhỏ không đều, hơn nữa không ngừng biến hóa xúc tu. Tưởng tượng thấy theo thời gian trôi qua, đóa hoa từ nở rộ đến suy bại, cánh hoa từ lụy hoa rơi xuống, chia làm 5 phần. Theo Tần Húc dẫn đạo, Tần Dực chân khí đoàn hình thành cánh hoa chậm rãi rơi xuống, chia làm 5 phần. Mà Tần Uy chân khí đoàn bốn cái xúc giác một hồi vặn bẹo nhúc nhích sau, làm thế nào cũng chia không ra. Tưởng tượng thấy gió thổi cơ thể bên ngoài phương hướng động cánh hoa, nhụy hoa cùng bốn mảnh cánh hoa chậm rãi rơi xuống trên 5 căn ngón tay. Tần Dực lòng bàn tay 5 cái chân khí đoàn đung đưa trái phải lấy, rung động run rẩy cuối cùng xê dịch đến ngón tay thứ nhất chỉ trên bụng. Tần Dực lúc này mới thở dài một hơi. Tần Húc hài lòng gật đầu một cái, đối với Tần Dực nói, ngươi đi bên cạnh luyện tập à, kỹ xảo liền cùng chiêu thức một dạng, có thể làm được là bước đầu tiên, quan trọng nhất là luyện đến ý đến phát áo, giống phản ứng tự nhiên mới được. Hiểu rồi, công tử. Tần Dực đi một bên luyện tập chân khí phân hợp kỹ xảo. Tần Húc lúc này mới chuyên môn dạy bảo Tần Uy nói, không thật gấp, đừng hốt hoảng, tâm muốn định, như ngươi loại này tình huống chính là tâm không chắc thể hiện. Quả nhiên, có Tần Húc tự mình dạy bảo cùng cổ vũ, Tần Uy tình huống đã khá nhiều, hà khắc bấp bấp cuối cùng chia thành 5 phần, chỉ là khống chế chân khí đoàn đi vào 5 ngón tay, làm thế nào cũng không thể nào. Tần Húc nhìn một chút ngoài cửa sổ này, đối với Tần Uy nói, ngươi bây giờ chỉ là khuyết thiếu luyện tập, chờ bí mật nhiều luyện tập liền tốt, chúng ta kế tiếp học tập mới kỹ xảo. Nói xong, đem Tần Dực kêu đến, bắt đầu giảng thuật thứ 2 cái kỹ xảo. Bắn ra. Nói đến đây, Tần Húc nhìn về phía Tần Dực nói, đây chính là tiểu Dực ngươi mới vừa nói cái kia công kích từ xa, không cần bí pháp, chỉ có kỹ xảo, liền có thể làm được. Tần Húc nói tiếp đi đến nơi này cái kỹ xảo cụ thể phương pháp luyện tập. Tưởng tượng lòng bàn tay chân khí đoàn là một mũi tên, bây giờ, kéo ra dây cung càng kéo càng dài, khom lưng càng kéo càng cong, cuối cùng, biến thành trăng tròn, nhắm trúng mục tiêu, ngươi nối lòng dây cung, cung tiễn trong nháy mắt hướng về mục tiêu bay đi. Đang khi nói chuyện, Tần Húc trong tay chân khí đoàn hóa thành một mũi tên, trong nháy mắt giống thật sự mũi tên bay ra ngoài, tiếp đó, sắp đụng tới mặt đất lúc, lại trong nháy mắt ngừng, tiếp đó trong nháy mắt lấy đồng dạng tốc độ bay trở về. Tần Uy theo Tần Húc dẫn đạo, thử nghiệm làm như vậy, nhưng mà, chân khí đoàn lại giống trang giấy một dạng nhẹ nhàng chậm rãi bay ra ngoài, mà khoảng cách càng xa, hắn càng là không thể khống chế, cuối cùng, ầm vang tản ra, biến mất ở trong không khí. Tần Dực trong tay chân khí đoàn, từ từ đã biến thành tiễn, tiếp đó, bắn đi ra, bất quá tốc độ mặc dù so Tần Uy nhanh hơn rất nhiều, bất quá so với chân chính tiễn lại kém rất nhiều. Tần Húc nói tiếp, tiễn tốc độ chỉ là vừa mới đạt tiêu chuẩn, tốc độ của nó là có thể mau hơn, tốc độ cũng là có thể xa hơn, cái này đều phải xem các ngươi đối với chân khí trường khống. Tốt, hôm nay đi học tập 2 cái này kỹ xảo, các ngươi đại khái đã học xong, kế tiếp chính là số lớn luyện tập, đi xuống đi. Tần Dực cùng Tần Uy lập tức hướng Tần Húc hành lễ rời đi. Tần Uy rời đi cửa phòng, đi đến trong viện sau, vẻ mặt đối với Tần Dực nói, "Tiểu Dực, ngươi nói, ta có phải hay không quá ngu ngốc, làm sao đều học không tốt?" Tần Dực suy nghĩ một chút nói, "Ta cảm thấy cái này cùng đần không ngu ngốc không được gì, phải cùng sức tưởng tượng có liên quan." Sức tưởng tượng? Tần Dực nghĩ, nói, "Ta nhớ được, ngươi biết đàn cục đá, đúng không?" Tần Uy liền nói ngay, "Đương nhiên, ta đánh cục đá đánh khá tốt, chúng ta lịch luyện thời điểm, ta thậm chí dùng đánh cục đá dọa đến những cái kia võ đồ ngoan ngoãn nhất tay đầu hàng." Tần Dực nói, "Vậy dạng này, ngươi làm một cái đánh tay cục đá động tác, tiếp đó, tại nguyên lai phóng cục đá vị trí, phóng một đoàn chân khí, tiếp đó, tưởng tượng thấy chân khí đoàn chính là cục đá, dùng sức đem cục đá bắn ra đi." Tần Uy tay phải theo Tần Dực dẫn đạo, ngón giữa cuốn lượn, ngón tay cái chống đỡ ngón giữa phía trước, toàn bộ ngón giữa cùng ngón tay cái bắt đầu so sánh lực, kéo căng, ngón giữa móng tay bên ngoài, ngón tay cái chỉ dưới bụng mặt, chậm rãi xuất hiện một đoàn cục đá lớn nhỏ chân khí, tiếp đó, Tần Uy dùng sức bắn ra, không nghĩ tới, chân khí đoàn thật sự giống cục đá một dạng bay ra ngoài. Mặc dù bởi vì lần thứ nhất, còn không đạt được cục đá tốc độ nhanh như vậy, nhưng mà, lại một chút cũng không giống như Tần Dực lần thứ nhất luyện tập chân khí đạn xạ kỹ xảo kém. Tần Uy lập tức hoảng sợ nói, "Ha ha, Tiểu Dực, ngươi biện pháp này, thật sự là quá tốt." "Ha ha, làm được, ta thật sự làm được." "Ha ha." Chương 165, kỹ xảo 4, chương 165, kỹ xảo 4. Tần Dực đối với chính mình dạy bảo cũng phi thường hài lòng, xem ra quả nhiên như chính mình sở liệu, bởi vì võ đạo căn cơ là võ đạo ý chí, mà võ đạo ý chí lại bởi vì tại tâm thần thế giới, cùng vừa ra tâm thần thế giới liền cùng thần thức quấn quýt lấy nhau, cho nên, bình thường trên ý nghĩa tôi nói, võ đạo ý chí chính là 2 người thống hợp thể. Chân khí bởi vậy cả 2 cùng nguyên khí kết hợp tạo thành, bản thân liền ẩn chứa bản thân võ giả ý chí cùng ý thức, hoàn toàn có thể theo chính mình tưởng tượng đến đúng hắn tiến hành biện trình khống chế. Tần Dực nghĩ tới đây, đưa tay phải ra, dọc tại trước người, đem ngón áp út cùng ngón út đối lượng, tạo thành súng ngắn bộ dáng. Tiếp đó trong đầu tưởng tượng thấy ngón tay phóng ra đạn hình ảnh, chân khí cũng theo tưởng tượng của hắn, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đạn bộ dáng chân khí đoàn, tiếp đó chậm rãi hướng về ngón giữa di động, tiếp đó càng lúc càng nhanh, chờ đến thứ nhất chỉ bụng lúc đột nhiên gia tốc, chờ rời đi ngón giữa tốc độ đã thật nhanh. Phanh chân khí đạn bắn trúng ngoài 1 trượng tiểu thụ hét lên rồi ngã gục. Và trong nháy mắt, đây là hắn có thể khống chế thời gian dài nhất, một khi vượt qua khoảng cách này, chân khí liền tiêu tan ở trong không khí. Đúng vậy, thời gian, một khi chân khí rời đi cơ thể, nó tùy thời đều tại tiêu tan, chỉ vừa mới bắt đầu tương đối chậm chạp, ngang nhau biến đạt đến chất biến, mới có thể hoàn toàn tiêu tan. Mà hắn có thể làm chính là, cũng có thể gia tốc, tiếp đó trong khoảng thời gian ngắn, hết khả năng di động khoảng cách xa hơn. Bất quá, công tử khống chế tần uy chân khí nửa canh giờ mà không tiêu tan, thậm chí rời đi cơ thể một trượng cũng có thể thu hồi, thật đúng là lợi hại a. Đây là hắn bây giờ tuyệt đối không đạt tới cảnh giới. Tiểu Dực, ngươi đây là cái gì? Cảm giác quá khốc a. Uy lực cũng rất mạnh. Tần Dực suy nghĩ một chút nói, ta đang tưởng tượng có nọ quân dụng xạ kích. Thì ra là thế. Nọ quân dụng đích sát so cung tên uy lực càng lớn, chỉ là ta đối với nọ quân dụng cũng không quen thuộc, đối với cung tiễn cũng không phải rất quen thuộc, tính toán, ta bây giờ còn là trước tiên theo đánh cục đá luyện tập a, chờ ta đến Xương Bình quận thuần thục cung tiễn cùng nọ quân dụng, làm tiếp liên quan phương diện luyện tập. Tần Uy tâm thái vẫn rất tốt, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, bắt đầu đầu nhập vào bắn ra trong luyện tập. Viện tử phía tây một gian phòng, nghe được bịch bịch âm thanh, Chu Bắc Viễn để Chu Dậy đẩy xe lăn của hắn đi tới phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem Tần Dực hai người luyện tập, Chu Dậy hiếu kỳ dò hỏi, "Tiên sinh, bọn hắn đang làm gì đấy?" "Đang luyện tập chân khí ứng dụng kỹ xảo." Chu Bắc Viễn trả lời một câu, thở dài nói, "Coi là thật, ta đột phá đến tiên thiên cảnh giới sau đó, qua 2 năm mới chậm rãi lục lọi ra kỹ xảo phương diện này, mà Tần Dực cùng Tần Uy mới vừa vận đột phá chân khí cảnh, cũng đã bắt đầu học tập kỹ xảo phương diện này. Đây chính là có lão sư cùng không có lão sư khác nhau a." "Tiên sinh, ngài tại không người dạy dỗ tình huống phía dưới, đột phá tiên thiên, thậm chí lục lọi ra những kỹ xảo này, trở thành tiên thiên võ giả bên trong cường giả, càng bỏ thêm hơn không nổi a." Chu Dậy nghe ra Chu Bắc Viễn trong giọng nói xuống dốc, nhanh chóng xu định nói. Chu Bắc Viễn cười lắc đầu nói, "Ngươi không cần an ủi ta, ta Chu Bắc Viễn còn không có yếu ớt như vậy." Theo Hoàng lão, Chu Bắc Viễn ánh mắt từ Tần Dực hai người trên thân rời, thẳng đến Hoàng lão tiến vào Tần Húc gian phòng, mới thu hồi ánh mắt, quay đầu Chu Phúc Hậu, "Tiểu Dậy, ngươi nói là chuyện gì, để Hoàng lão rời đi như thế thời gian?" Chu Dậy lắc đầu nói, "Thiên sinh, ta không biết." Chu Bắc Viễn vừa cười vừa nói, "Ta đoán, ngoại trừ an bài tiếp xuống hành trình, quan trọng nhất là hướng Xương Bình Hầu truyền lại tin tức." Chu Dậy không hiểu mở trừng hai mắt nói, "Bọn hắn không có ở Ngự Thú Thành truyền lại tin tức sao? Lúc đó Hoàng lão ra ngoài không phải truyền lại tin tức sao?" Chu Bắc Viễn suy nghĩ một chút nói, "Mặc dù lúc đó Hoàng lão rời đi thời gian cũng không ngắn, nhưng mà, nghĩ đến lên đường an bài, lại còn hướng Ngự Lang Tông cáo biệt chờ thời gian, kỳ thực thời gian cấp cho hắn cũng không nhiều. Mà ta nghe Triệu Hoài An nói qua, những thế gia này hoàng tộc dùng cũng là mã hóa phương thức truyền lại tình báo, cần trước tiên theo quyển mật mã chuyển hóa làm bí mật bản." Tiếp đó nhận được tình báo sau, lại dùng quyển mật mã chuyển hóa làm bình thường văn tự. Đây đều là cần thời gian, mà tình báo lại rất trọng yếu, lại rất dài, hẳn là dùng chính là cao nhất cách thức phương thức truyền đi tình báo, hẳn là cần thời gian rất lâu. Còn có, đừng quên, đó là Ngự Thú Thành, nơi đó tông môn cùng sau lưng thế gia hoàng tộc ở giữa thế nhưng là có chút không đối phó, bọn hắn tại Ngự Thú Thành truyền lại tình báo, chẳng lẽ không sợ bị thế lực khác chặn được sao? Chỉ có ra sườn núi dài quận, đến Xương Tuận khách sạn, đến Xương Bình Hầu phủ phạm vi thế lực bên trong, bọn hắn mới dám như thế an tâm thời gian dài cao như thế cách thức truyền lại ra quy tắc này tình báo quan trọng. Chu Dậy Đu Na nhìn xem Chu Bắc Viễn đạo, "Tiên sinh, ngài thực sự là quá thông minh." Chu Bắc Viễn đầu tiên là đắc ý nở nụ cười, tiếp đó nghĩ tới những thứ này cũng là Triệu Hoài An nói cho hắn biết, lại nghĩ tới Triệu Hoài An bắt hắn thiết lập bản cục, lại nghĩ tới Tần Dực nhìn thấu và giải thích, lại thêm Tần Húc ứng đối. Còn có hắn tình cảnh hiện tại, lập tức thu hồi tươi cười đắc ý, thở dài nói, "Tốt, ta mệt mỏi, đợi ta trở về phòng, ta muốn lên giường nghỉ ngơi." "Là, tiên sinh." Chu Dậy lúc này mới giật mình chính mình tựa hồ nói sai, nhanh chóng đẩy Chu Bắc Viễn vào phòng. Tần Húc nhìn thấy Hoàng lão đi đến, nhanh chóng ân cần dò hỏi, "Hoàng lão, như thế nào? Đã dùng mật văn thông qua tím chim cắt đem tình báo truyền lại cho hầu gia, nhanh nhất 4 ngày, chúng ta liền có thể thu đến hầu gia thơ hồi âm." Hoàng lão nhanh chóng hồi đáp, "Ân, hảo." Tần Húc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá lại nói, "Kỳ thực, hồi âm cũng không cần quá nhanh, chỉ cần trong vòng 7 ngày thu đến hồi âm liền tốt." Nói đến đây, Tần Húc thở dài nói, "Hoàng lão, nói thật, đến bây giờ ta vẫn đối với quy tắc này tình báo trong lòng còn có lo nghĩ. Mặc dù các triều đại đổi thay hoàng tộc đều biết nghiên cứu thuật cấm kỵ, hơn nữa càng là nhanh đến 300 năm kỳ hạn lúc càng là điên cuồng, nhưng mà, cũng không có điên cuồng đến bây giờ loại trình độ này a. Yêu ma, đây là thứ quỷ gì, nếu là thật để loại này quỷ đồ vật mất khống chế, lan tràn ra, chúng ta nhân tộc rất có thể gặp tai họa ngập đầu." Tân Húc ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng lão, nặng nề nói, "Biến thành di địch những cái kia bị yêu tộc nuôi nốt, đã mất đi nhân tộc văn hóa truyền thừa tôn nghiêm, lấy lộ sắc thành yêu tộc vẻ vang nô lệ chủng tộc. Đây là chúng ta tuyệt đối không thể tiếp nhận." Hoàng lão nhíu chặt lông mày nói, "Tình huống hẳn là không đến mức đạt đến loại trình độ kia. Từ Chu Bắc Viễn truyền tới tình báo đến xem, yêu ma cái này thuật cấm kỵ cũng đã hoàn thành có một đoạn thời gian, nhưng mà chúng ta cho tới bây giờ còn không có thu đến bất cứ tin tức gì, tối thiểu nhất lời thuyết minh, hoàng tộc đối với nó lực không chế." Tần Húc lắc đầu cười khổ nói, "Bây giờ còn chưa tới đạt linh triều phun trào thời kỳ, hoàng tộc còn chưa tới thời khắc sống còn, thiên hạ này vẫn là bọn hắn tự nhiên không chế tốt, nhưng mà, một khi đến thời khắc sống còn, trong hoàng tộc luôn có người chịu không được thất bại, không muốn từ bỏ hoàng tộc tôn quý, tình nguyện hủy diệt cả nhân tộc, cũng không cần giữ được bọn hắn hoàng tộc tôn linh, cái này trong lịch sử cũng không phải không có phát sinh qua. Ma đạo mất khống chế chính là điển hình nhất án lệ. Bây giờ, ma đạo càng thêm hoàn thiện, đã biến thành yêu ma, lần này cần làm mất khống chế, vậy thật là nguy hiểm." Sắp trời đã tối, Tần Dực trở lại gian phòng của mình, bắt đầu dùng chân khí bí pháp luyện hóa tiên thiên nguyên khí. Đi qua đối với linh quốc không gian sơ bộ luyện hóa, Tần Dực đã có thể mơ hồ cảm thấy linh quốc không gian có bao nhiêu tầng, cũng có thể cảm giác ra linh quốc trong không gian có bao nhiêu tầng nắm giữ tiên thiên nguyên khí. Hết thảy 32 tầng linh cốt không gian, trong đó tiên thiên nguyên khí đã bao trùm đến tầng 19. Tiên thiên nguyên khí luyện hóa thành nhờ vị ẩn mộng kiếm khí, ước chừng 100 đơn vị tiên thiên nguyên khí mới có thể luyện hóa ra một đơn vị vân mộng kiếm khí. Loại này luyện hóa, bản chất là một loại năng lượng áp xúc cùng thể biến. Tốc độ luyện hóa quá chậm, phải nghĩ biện pháp. Tần Dực bắt đầu suy xét mình bây giờ nắm trong tay tri thức, nhất là ba cái bí pháp. Vào tính bí pháp, chân khí bí pháp cùng tu thân bí pháp. Trong đó, tu thân bí pháp cho hắn một cái linh cảm. Tất nhiên, linh quốc không gian cùng thượng đan điền ở giữa thông đạo, có thể thông qua bên ngoài mở ra, vì cái gì trung đan điền cùng dưới đan điền thông đạo, không thể đâu. Vấn đề hiện tại là, võ đạo ý chí, thần thức cùng tiên tiên nguyên khí không chiếm được trọn vẹn tiếp xúc, cho nên luyện hóa hiệu suất mới có thể chậm như vậy, nếu là gia tăng tiếp xúc diện tích, luyện hóa tốc độ chẳng phải là liền tăng lên. Tần Dực thử nghiệm dùng từ bên ngoài mở ra thượng đan điền thông đạo phương pháp, mở ra trung đan điền cùng dưới đan điền thông đạo. Đáng tiếc, hy vọng rất đầy đặn, thực tế rất bất cảm. Ý nghĩ là tốt, nhưng mà cũng rất khó khăn thực hiện. Sở dĩ có thể từ bên ngoài đã thông thượng đan điền thông đạo, là bởi vì tâm thần bản thân thế giới ngay tại thượng đan điền bên trong, thượng đan điền cùng linh cốt không gian ở giữa bản thân liền có một cái lối đi, mà giữa hai bên chỉ có trên lối đi đạo kia cách ngăn trở ngại lẫn nhau quan thông. Võ đạo ý chí cùng thần thức cũng có thể thông qua cái lối đi này tập trung lực lượng, trực tiếp từ bên ngoài tiến hành đánh kích, tiến tới từ bên ngoài mở ra cái thông đạo này. Nhưng mà đến trung đan điền cùng dưới đan điền thông đạo, phương pháp này lại không được. Chờ võ đạo ý chí cùng thần thức đến trung đan điền cùng dưới đan điền thông đạo đã hoàn toàn tản ra, căn bản không thể tập trung lại tiến hành đánh kích. Tần Dực khổ tư thật lâu, đột nhiên nghĩ đến phía trước giao diện trò chơi ban thưởng tiên thiên nguyên khí lúc, tiên thiên nguyên khí đều biết từ linh cốt không gian tràn ra một bộ phận, mà cái này tràn ra phương thức giống như chính là ba cái thông đạo. Nghĩ tới đây, Tần Dực ánh mắt sáng lên, đây có phải hay không là lời thuyết minh tiên thiên nguyên khí kỳ thực là có thể thông qua cái này ba cái thông đạo ra vào linh cốt không gian? Nếu là như vậy, Tần Dực mạch suy nghĩ lập tức mở ra. Tất nhiên võ đạo ý chí cùng thần thức tiến vào linh cốt không gian khó khăn, như vậy đem tiên thiên nguyên khí dẫn xuất linh cốt không gian đâu? Linh cốt bên trong, thế nhưng là trải rộng võ đạo ý chí cùng thần thức, á nếu là như vậy, ba ở giữa tiếp xúc mặt quá chật vấn đề liền được hoàn mỹ giải quyết. Bất quá, cứ như vậy, ta đầu tiên muốn xác nhận một sự kiện, tiên thiên nguyên khí có thể hay không tại linh cốt không gian bên ngoài chỗ luyện hóa hợp thành vân mộng kiếm khí đâu? Nếu là vân mộng kiếm khí không thể tại linh cốt không gian bên ngoài luyện hóa hợp thành, cái kia hết thể đều không tốt. Câu đề cử a. Chương 166, phân đạo, 1, chương 166, phân đạo, 1, tiên thiên nguyên khí đồng dạng trải rộng thân thể các nơi, bất quá thật giống như trời sao vô ngần bên trong tinh thần tựa như. Tiên thiên nguyên khí cùng võ đạo ý chí cùng thần thức ở giữa, tất cả đi việc, cũng không có phát sinh bất luận cái gì va chạm, vẫn luôn là bình an vô sự. Bất quá, bây giờ, chuyện như vậy, xảy ra thay đổi. Tần Dực bắt đầu cố ý khống chế một tổ dây dưa cùng nhau võ đạo ý chí cùng thần thức, vọt tới cách chúng nó gần nhất tiên thiên nguyên khí. Tiên thiên nguyên khí bị đụng vào sau, lập tức bị cả hai bắt giữ, cải biến lúc đầu quỹ tích vận hành, bắt đầu vây quanh cả hai xoay tròn. Có hy vọng. Tần Dực lập tức khống chế tổ này võ đạo ý chí cùng thần thức tiếp tục vừa rồi thao tác, không ngừng vọt tới khoảng cách gần hắn nhất tiên thiên nguyên khí. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, mãi cho đến bộ hoạch 81 cái tiên thiên nguyên khí, cuối cùng lượng biến xảy ra chất biến, trong nháy mắt áp xúc trở thành vân mộng kiếm khí, có thể thực hiện. Bất quá, Tần Dực rất nhanh liền lại phát hiện một vấn đề khác. Mặc dù phương pháp có thể thực hiện, nhưng mà nếu là từng tổ đi thao tác, hiệu quả quá thấp. Linh cốt không gian chỉ cần từng tổ võ đạo ý chí cùng thần thức tiến vào bên trong, liền có thể tự động kết hợp thành vân mộng kiếm khí, nhưng mà tại linh cốt không gian bên ngoài, lại cần hắn chủ động từng cái một đi bắt được tiên thiên nguyên khí, hiệu suất này em cũng không phải là một chút điểm. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Tần Dực nhớ lại chính mình sở học, trầm tư hồi lâu cuối cùng nghĩ tới ba cái có lẽ biện pháp khả thi. Quan tưởng, thần hình cùng tưởng tượng. Tu thân bí pháp quan tưởng, chiết long bí pháp thần hình cùng hôm nay mới vừa học được chân khí kỹ xảo bên trong tưởng tượng. Chỉ là không biết có thể thực hiện hay không. Tu thân bí pháp quan tưởng, bởi vì còn không đạt được tu luyện điều kiện, chỉ có lý luận, không có thực tiễn. Bất quá, chiết long bí pháp thần hình cùng chân khí kỹ xảo tưởng tượng, Tần Dực thế nhưng là đã từng có thành công kinh nghiệm. Tần Dực quyết định trước tiên từ cả hai bắt đầu phân tích. Kỳ thực, chiết long bí pháp thần hình cùng chân khí kỹ xảo tưởng tượng cũng là đem sức tưởng tượng tràng cảnh hóa, dùng cụ thể sinh động tưởng tượng tới khu động ý chí, tiến tới đạt đến khu động thần thức cùng tiên tiên nguyên khí mấy người trong thân thể cái khác năng lượng hiệu quả. Chỉ là bất đồng chính là chiết long bí pháp thần hình tràng cảnh hóa chính là siêu phàm sinh vật, mà chân khí kỹ xảo tưởng tượng tràng cảnh hóa chính là thường ngày sự vật. Tần Dực trước tiên dùng mình có thể lý giải ngôn ngữ phân tích ra hai người nguyên lý, tiếp đó kết hợp với tu thân bí pháp bên trong quan tưởng chi pháp nguyên lý, Tần Dực một bên nghiên cứu, một bên tự lẩm bẩm. Thông qua đối với tu thân bí pháp quan tưởng chi thuật nghiên cứu, trên lý luận, quan tưởng cũng có thể quy về sức tưởng tượng tràng cảnh hóa, bất quá, cùng chiết long bí pháp thần hình cùng chân khí kỹ xảo tưởng tượng bất đồng chính là, quan tưởng từ vẻ ngoài xâm nhập đến nội thị, sức tưởng tượng tràng cảnh hóa chính là nội thị trạng thái dưới chân khí di động con đường. Nghiên cứu đến nơi đây, Tần Dực trong lòng hơi động, có thể hay không đem ba kết hợp lại, chuyên môn sáng tạo một bộ quan tưởng pháp. Thông qua chăm chú nghe bí pháp, Tần Dực đã suy luận ra tâm thần thế giới vân mộng kiếm ý đồng dạng có thể làm quan tưởng pháp bản gốc. Kết hợp với tu thân bí pháp, chiết long bí pháp cùng chân khí kỹ xảo tưởng tượng, có lẽ có thể nói làm liền làm. Tần Dực lập tức bắt đầu lấy tu thân bí pháp làm bản gốc, tham khảo chiết long bí pháp bên trong thần hình cùng chân khí bí pháp tưởng tượng, bắt đầu thiết kế sức tưởng tượng cụ thể chẳng cảnh. Cái này kỳ thực tại trong Tần Dực luyện tập chân khí kỹ xảo đã thử qua, hoàn toàn có thể thực hiện. Sơ bộ thiết kế xong tràng cảnh sau đó, Tần Dực bắt đầu lần đầu tiên tu luyện. Tần Dực ngồi xếp bằng mà ngồi, trong đầu bày ra sức tưởng tượng cụ thể chẳng cảnh. Tưởng tượng ta là một thanh kiếm, lấy Vân Mộng kiếm ý làm bản gốc, tưởng tượng ta chính là dạng này một thanh kiếm. Trước tiên dùng chiếc Long Bí pháp thần hình, điều động cả người tiên tiên nguyên khí. Từ trên đế góc nhìn, không ngừng rút ngắn, thẳng đến tiến vào thân kiếm nội bộ. Nội thị thân kiếm nội bộ không gian, có thể thấy rõ ràng cơ thể tất cả tiên tiên nguyên khí, tưởng tượng tất cả tiên tiên nguyên khí giống như trong núi dòng suối nhỏ, trên trời rơi xuống mưa, trong ruộng cống danh tụ hợp vào gần nhất giang hà tựa như, cùng một chỗ tụ hợp vào cách chúng nó gần nhất kinh mạch. Lại dùng chân khí kỹ xảo bên trong tưởng tượng, đem hóa phân tán tiên tiên nguyên khí tụ tập lại, cuối cùng, dùng tu thân bí pháp quan tưởng, tiến hành cụ thể quan tưởng. Lại nhìn về phía dưới đan điền, bên trong có cái Vân Mộng kiếm ý hư ảnh, đầu tiên là trong đem dưới đan điền tiên tiên nguyên khí luyện hóa thành Vân Mộng kiếm khí, tiếp đó từ dưới đan điền xuất phát. Xôi theo cái này con đường ở trong kinh mạch chạy qua, trong kinh mạch gặp phải tiên tiên nguyên khí tất cả đều bị Vân Mộng kiếm ý luyện hóa thành Vân Mộng kiếm khí, hoàn thành một chu thiên, Vân Mộng kiếm ý cuối cùng quay về dưới đan điền bộ phận quan tưởng kết thúc. Tần Dực ngừng quan tưởng, bắt đầu nội thị, xem xét quan tưởng sau đó biến hóa. Đi qua trước đây quan tưởng, Tần Dực phát hiện dưới đan điền cùng tương quan kinh mạch, huyệt khiếu bên trên chiến tranh mê vụ đã toàn bộ tiêu thất. Có thể thông qua nội thị thấy rõ ràng bên trong chậm rãi chạy xuôi từ Vân Mộng kiếm khí, tuần hoàn qua lại chậm rãi chạy xuôi. Thành công. Tần Dực thu thập xong kích động nỗi lòng, đem lực chú ý từ dưới đan điền cùng trong kinh mạch rời, vĩ mô nhìn về phía toàn bộ thân thể. Đây là lúc này, hắn trải rộng các vị trí cơ thể tiên thiên nguyên khí thiếu đi rất nhiều, lúc này linh cốt không gian cùng dưới đan điền trung đan điền thông đạo, bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài bài xuất tiên thiên nguyên khí, ngoại trừ tiến vào hai cái đan điền, càng nhiều nhưng là tràn ra thông đạo, chậm rãi phân tán đến thân thể các nơi. Mục đích đạt đến. Hắn lúc đầu mục đích chính là vì dẫn xuất linh cốt không gian tiên thiên nguyên khí, không nghĩ tới lần thứ nhất nếm thử thành công. Chỉ là, nhìn xem tiên thiên nguyên khí sau khi biến mất trống rỗng cơ thể, Tần Dực bản năng cảm thấy không thích hợp, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tần Dực lập tức ra khỏi nội thị, từ đối với năng lượng cảm giác về tới đối với nhục thân cảm giác. Tần Dực lập tức cảm giác được cơ thể có một loại vô cùng trống rỗng cùng hư nhược cảm giác. Loại này cảm giác suy yếu, so trước đó tu luyện chết long bí pháp sau, còn mãnh liệt hơn 100 lần a. Tần Dực biết rõ, đây là tiên thiên nguyên khí tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Tần Dực lập tức ăn vào một viên bồi nguyên đan, thông qua linh cốt không gian tràn ra nguyên khí cùng bồi nguyên đan bổ sung nguyên khí, trống rỗng cùng hư nhược cảm giác lập tức giảm bớt rất nhiều. Tiên tiên nguyên khí đối với nhục thân vô cùng trọng yếu, nhất là trải rộng các vị trí cơ thể tiên tiên nguyên khí. Tần Dực lập tức làm ra tổng kết. Lần sau quan tưởng thời điểm, cứ trừ tiên tiên nguyên khí hướng kinh mạch hội tụ một bước này đột nhiên, thử một lần nữa. Tần Dực sử dụng hồi xuân bí pháp, gia tốc tiên tiên nguyên khí khôi phục, chờ tiên tiên nguyên khí hoàn toàn khôi phục sau, Tần Dực bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Lần này, Tần Dực khứ trừ thứ hai cái nguyên khí hội tụ kinh mạch chỉnh tự, chờ hoàn thành lần này quan tưởng, Tần Dực lần nữa kiểm tra, phát hiện linh cốt không gian quả nhiên lần nữa tràn ra tiên tiên nguyên khí. Bất quá chủ yếu là đối với giới đan điền tiến hành bổ sung, mặc dù cơ thể cũng có, nhưng mà số lượng ít hơn, không đủ trăm một. Tần Dực ra khỏi nội thị, cơ thể vẫn còn có chút suy yếu, chỉ là trình độ so trước đó yếu đi rất nhiều, hoàn toàn ở phạm vi có thể tiếp thu bên trong. Bất quá, Tần Dực tại dùng hồi xuân bí pháp khôi phục sau, vẫn là đi ngoại trừ bước thứ nhất, lần nữa thử một lần. Bất quá một lần này hiệu quả vô cùng không lý tưởng. Ba bước đầy đủ hết quan tưởng pháp, công pháp quá mức cứng mãnh, đối với thân thể tiêu hao quá lớn. Chỉ có hai bước quan tưởng pháp, đối với cơ thể có nhất định tiêu hao. Bất quá còn tại phạm vi có thể tiếp thu bên trong. Chỉ có bước thứ 3 quan tưởng pháp, cơ thể trên cơ bản không có tiêu hao, chỉ là hiệu quả cũng kém cỏi nhất. Tần Dực tổng kết sau đó, hơi chút châm trước, liền lựa chọn hai bước quan tưởng pháp. Dưới đan điền tu luyện, kế tiếp là trung đan điền. Chương 166, phân đạo 2, chương 166, phân đạo 2, Tần Dực bắt chước làm theo, bắt đầu theo tu thân bí pháp trung đan điền phương pháp tu luyện tu luyện. Mới vừa bắt đầu tu luyện, Tần Dực lập tức liền cảm giác được trong tu luyện đan điền chỗ khác biệt. Trung đan điền tại chấn động. A, không chỉ trung đan điền, liên hạ đan điền cũng từ Vân Mộng kiếm ý ở chính giữa đan điền luyện hóa tiên tiên nguyên khí, vì Vân Mộng kiếm khí bắt đầu chấn động, thậm chí cùng dưới đan điền sinh ra cộng hưởng. Đan điền cộng hưởng, đây cũng là quân võ chi đạo huyệt khiếu cộng hưởng nguyên lý. Đan điền, tại phân chia bên trên, kỳ thực cũng là huyệt khiếu, chỉ là tương đối đặc thù huyệt khiếu mà thôi. Tần Dực bắt đầu xuôi theo tu thân bí pháp bên trong kinh mạch con đường lấy trung đan điền làm điểm xuất phát, bắt đầu du động. Tần Dực phát hiện, theo Vân Mộng kiếm ý đi qua một cái huyệt khiếu, đem luyện hóa, lập tức liền có phía dưới đan điền kinh mạch con đường đối ứng một cái huyệt khiếu cùng sinh ra cộng hưởng. Chờ Tần Dực theo tu thân bí pháp kinh mạch con đường đi xong một chu thiên, lập tức hai đầu kinh mạch con đường bên trên tất cả huyệt khiếu sinh ra cộng hưởng, lượng biến sinh chất biến, cũng dẫn đến kinh mạch cũng bắt đầu sinh ra cộng hưởng. Sau đó, hai cái đan điển cùng kinh mạch và đối ứng trong huyệt khiếu Vân Mộng kiếm khí bắt đầu tiêu hao số lớn. Chờ tiêu hao đến thấp nhất giá trị, chỉ còn lại một tia Vân Mộng kiếm khí lúc mới đình chỉ cộng hưởng. Tần Dực lập tức ra khỏi nội thị, cảm giác cơ thể, cảm giác rõ ràng đến cơ thể trở nên mạnh mẽ một tia. Nguyên lai, tu thân bí pháp bên trong trung đan điển chính là cường hóa thân thể, đối ứng là tinh. Chỉ dưới đan điển tu luyện dưới đan điển cũng không có cường hóa thân thể hiệu quả, chỉ có luyện hóa Vân Mộng kiếm khí hiệu quả, cho nên dưới đan điền đối ứng là khí. Cứ thế mà suy ra, thượng đan điền đối ứng hẳn là hận. Có phải hay không, tu luyện một lần liền biết. Bất quá, trước lúc này hay là trước tu luyện một lần dưới đan điền, bổ sung một chút Vân Mộng kiếm khí. Nhìn xem trống rỗng dưới đan điền cùng đối ứng kinh mạch và huyệt thiếu, luôn cảm giác trong lòng cũng trống rỗng, không có lực lượng. Vận chuyển 2-3 cái chu thiên sau đó, nhìn xem một lần nữa tràn đầy Vân Mộng kiếm khí, Tần Dực lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Bắt đầu đếm thử tu luyện tu thân bí pháp bên trong thượng đan điền. Tâm thần thế giới mặc dù tại thượng trong đan điền, nhưng mà tâm thần thế giới đồng thời có thể đại biểu thượng đan điền bên trong, ngoại trừ tâm thần thế giới, còn có tiên thiên nguyên khí, võ đạo ý chí, thần thức nhiều loại năng lượng tồn tại. Tần Dực cũng là lần thứ nhất tiến vào thượng đan điền, tâm thần thế giới thật giống như thái dương một dạng treo ở đan điền bầu trời, thượng đan điền giống như một mảnh nắm giữ thất thải mây mù vân hải, mây mù nhiễu, đẹp luân đẹp rực rỡ. Tần Dực tại thượng đan điền trong mây quan tưởng vân mộng kiếm ý, vân mộng kiếm ý hóa thành một đạo hư hình, xuất hiện tại vân hải trung ương. Thượng đan điền bên trong võ đạo ý chí, thần thức cùng tiên thiên nguyên khí trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, không ngừng chuyển hóa làm vân mộng kiếm khí. Tốc độ so phía trước hai cái đan điền nhanh hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, dưới đan điền lần nữa cùng sinh ra cộng hưởng. Chẳng thể trách ta phía trước hỏi công tử có thể hay không trước tiên tu luyện thượng đan điền, mà công tử lại khuyên bảo ta cần trước tiên tu luyện dưới đan điền mới có thể tu luyện thượng đan điền, thì ra là thế. Thượng đan điền tu luyện phải cùng trung đan điền một dạng, sẽ cùng dưới đan điền cùng đối ứng kinh mạch huyết thiếu, sinh ra cộng hưởng, tiến tới đạt đến luyện thần hiệu quả. Chờ chuyển hóa không sai biệt lắm, thần dược khống chế vân mộng kiếm ý hư ảnh, lái ra thượng đan điền, tiến vào kinh mạch cùng. Quả nhiên như hắn sở liệu, mỗi luyện hóa một cái đi qua huyết thiếu, dưới đan điền trong kinh mạch liền có đối ứng huyết thiếu, cùng với sinh ra cộng hưởng. Chờ hoàn thành một chu thiên, liền kinh mạch cũng bắt đầu cộng hưởng, thậm chí trên dưới đan điền cùng đối ứng kinh mạch huyết thiếu, tựa hồ vượt qua không gian hạn chế, liền làm một thể. Lúc này, như thái dương tựa như lơ lửng tại thượng đan điền tâm thần thế giới, cũng theo đó bắt đầu cộng hưởng, không ngừng cắn nuốt vân mộng kiếm khí, phun ra lấy võ đạo ý chí cùng thần thức, đồng thời hắn thể tích cũng rõ ràng lớn hơn một vòng. Chờ sau đó đan điền vân mộng kiếm khí tiêu hao hết, toàn bộ cộng hưởng mới kết thúc. Tần Dực tiến vào tâm thần thế giới, xem xét sau đó phát hiện không chỉ có tâm thần thế giới biến lớn, vân mộng kiếm ý cùng võ đạo ý chí cũng đi theo biến lớn một vòng. Theo lý thuyết, tu luyện thượng đan điền không chỉ có cường hóa thần còn mạnh hơn hóa ý. Lúc này Tần Dực mới bừng tỉnh đại ngộ. Công tử phía trước nói tinh khí thần chú ý, khí là môi giới, phía trước vẫn không rõ hàm nghĩa câu nói này, bây giờ cuối cùng hiểu rồi. Từ huyệt khiếu trong kinh mạch tới nói, cường hóa thân thể cùng cường hóa tâm thần chờ đều cần cùng dưới đan điền đối ứng kinh mạch huyệt khiếu cộng hưởng mới có thể đạt đến cường hóa hiệu quả. Từ đơn thuần tinh khí thần ý tới nói, cường hóa tinh thần ý cũng đều cần lấy khí xem như môi giới mới có thể hoàn thành cường hóa. Theo lý thuyết, chỉ cần khí đầy đủ cường đại, tu luyện tinh thần ý liền muốn đơn giản nhiều. Không đối với Nguyên Vũ Thánh Nhân tại hậu thiên cảnh giới liền cường hóa thân thể bí pháp cũng không có sáng tạo, nguyên nhân là tiên thiên chân khí một cách tự nhiên liền có thể cường hóa thân thể. Tất nhiên tinh có thể, như vậy thần cùng ý nghĩ đến cũng có thể. Theo lý thuyết, coi như không chủ động tu luyện, chỉ cần khí đầy đủ cường đại, một cách tự nhiên cường hóa tinh khí thần ý mặt khác ba cái. Tần Dực cuối cùng cảm thán nói, chẳng thể trách theo võ đạo phát triển, tinh khí thần ý bên trong khí trổ hết tài năng, trở thành chủ lưu, thì ra là thế. Tần Dực thu công, đứng dậy, nhìn thấy phía trước cửa sổ, nhìn về phía Tần Húc gian phòng, nhìn thấy đèn vẫn sáng, nhịn không được đi ra cửa phòng, đi tới Tần Húc trước của phòng, gõ trước người cửa phòng. "Công tử, Tần Dực có việc thỉnh giáo." "Mời đến." Tần Dực đẩy cửa ra, đi vào Tần Húc gian phòng, nhìn thấy giữa phòng trưng bày tu thân bí pháp quan tưởng đồ. Công tử đứng ở nơi này tọa chờ thân pho tượng phía trước, nhìn chằm chằm pho tượng khuôn mặt suy nghĩ xuất thần, tựa như đang tự hỏi cái gì, chờ qua một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, đối với Tần Dực nói, "Tiểu Dực, đã trễ thế như vậy, ngươi có chuyện gì thỉnh giáo?" Tần Dực chỉ sau lưng đóng kín cửa phòng, Hoàng lão hiểu ý, lập tức kích hoạt lên cách âm trận pháp. Tần Dực lúc này mới lên tiếng nói, "Công tử, bởi vì còn không có hoàn toàn luyện hóa linh cốt không gian cùng bên trong tiên thiên nguyên khí, không thể tu luyện tu thân bí pháp, ta không cam tâm, cho nên thử nghiệm đối với tu thân bí pháp tiến hành cải biên, không nghĩ tới vậy mà thành công, chỉ là kiến thức của ta có hạn, không biết có cái gì không có bị phát hiện tai hại, cho nên muốn thỉnh công tử phụ chính một chút." Theo Tần Dực mà nói, Tần Húc lông mày chậm rãi nhăn lại, chờ Tần Dực nói xong, Tần Húc ngồi ở trên ghế, nâng chung trà lên, uống một hớp trà nói, "Không rõ chi tiết cặn kẽ nói một chút." "Là, công tử." Thế là Tần Dực bắt đầu đem ý nghĩ của mình cùng không ngừng nếm thử, lấy ra kết quả cuối cùng, cặn kẽ thuật lại một lần. Theo Tần Dực kể rõ, Tần Húc khi thì nhíu mày, khi thì mặt giãn ra, lúc mặt như có chút suy nghĩ, khi thì bừng tỉnh đại ngộ. Sau khi nghe xong, Tần Húc cảm thán nói, "Không nghĩ tới, ngươi vậy mà vừa đột phá hậu thiên không lâu, liền lấy tu thân bí pháp làm bản gốc, đem Vân Mộng kiếm pháp đối ứng hậu thiên cảnh nội công sáng tạo ra. Hiếm thấy, thực sự là hiếm thấy a." Tần Dực lúc này cũng mới phản ứng lại, hắn sáng tạo là Vân Mộng kiếm pháp nội công. Bất quá, là hậu thiên cảnh nội công. Hấp thu chuyển hóa chính là tiên thiên nguyên khí. Nếu là hấp thu chuyển hóa chính là thiên địa nguyên khí, hẳn là liền xem như tiên thiên cảnh nội công. Nói đến đây, Tần Húc nghĩ tới điều gì, lắc đầu bật cười nói, "Ta ngược lại thật ra quên, ngươi linh cốt tương đối là thủ, có thể đem thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm tiên thiên nguyên khí, lại thêm ngươi tu luyện chính là nguyên võ chi đạo, tu luyện ra được vốn chính là tiên thiên chân khí, đối với ngươi mà nói, hậu thiên cảnh nội công hoàn toàn có thể xem như tiên thiên cảnh nội công tới dùng." Tần Dực tự nhiên biết mình căn cốt căn bản không thể chuyển hóa thiên địa nguyên khí vì tiên thiên nguyên khí, sở dĩ nắm giữ nhiều như vậy tiên thiên nguyên khí, hoàn toàn là bởi vì giao diện trò chơi nguyên nhân, bất quá, Tần Dực đương nhiên sẽ không để lộ ra một điểm liên quan tới giao diện trò chơi tin tức. Chương 166, phân đạo 3, chương 166, phân đạo 3, Tần Húc nhìn qua Tần Dực, cảm thán lắc đầu, nói tiếp, "Thuần túy kiếm khí, còn thật sự có thể muốn làm gì thì làm a. Nếu là cái khác lưu phái, tu vi cảnh giới không có đạt đến kim đan cảnh, không có đem võ đạo ý chí hoàn toàn chuyển hóa làm kiếm ý, tuyệt đối không dám giống như ngươi đơn giản thô bạo sáng tạo công pháp. Mà Tần Dực bởi vì nắm giữ thuần túy kiếm ý, không chỉ có sáng tạo ra, mấu chốt là còn thành công." Tần Dực lúc này mới chợt hiểu biết rõ, nguyên lai người hắn sở dĩ sáng tạo công pháp đơn giản như vậy thành công, nguyên nhân chủ yếu lại là Vân Mộng Kiếm Ý. Tần Húc nói tiếp đi đến chính đề, bắt đầu chỉ ra hắn sáng tạo công pháp bên trong sai lầm, người lấy tu thân bí pháp làm bản gốc, cũng không có xuất hiện cái gì sai lầm rõ ràng, bất quá vẫn là có chút vấn đề. Thượng trung hạ ba cái đan điền là một cái hữu cơ chỉnh thể, kỳ thực tu thân bí pháp lúc tu luyện, mặc dù ba cái đan điền chu thiên là tách ra, nhưng mà tu luyện đến đại thành, ba cái đan điền lại là có thể đồng thời cộng hưởng. Sở dĩ chỉ có trên dưới đan điền cùng trung hạ đan điền hai hai cộng hưởng, hẳn là ngươi linh cốt không gian còn không có bị luyện hóa, ba cái đan điền còn không có thông qua linh cốt không gian nối thành một thể duyên cớ. Dưới tình huống như vậy, ngươi tu luyện thời điểm liền muốn cẩn thận, cần trước tiên tu luyện dưới đan điền, tối đem dưới đan điền tu luyện tới trình độ nhất định, mới tu luyện trung đan điền cùng thượng đan điền. Bằng không thì mỗi lần đều hao hết đan điền trong huyệt khiếu Vân Mộng kiếm khí, đối với đan điền huyệt khiếu tới nói, đồng dạng là một loại nhỏ xíu tổn thương, dạng này tổn thương tích lũy tháng ngày, vô cùng có thể trở thành không thể nghịch chuyển ám thương, đến lúc đó lại nghị quản lý, khó khăn. Nói đến đây, Tần Húc ngữ trọng tâm trường nói, "Tiểu Dực, ngươi còn trẻ, còn không biết những thứ này tổn thương chỗ đáng sợ, những thứ này tổn thương chờ tích lũy đến trình độ nhất định, hoặc tại đột phá lúc, hoặc đạt đến bình cảnh lúc, mới có thể hiện hiện ra. Võ giả chúng ta, tu tập võ đạo, trên dưới tìm kiếm, lơm lớm lo sợ, nhất định không thể có một tí lơ là sơ suất, bằng không thì hối hận thì đã muộn. Tiểu Dực, ở phương diện này, ngươi nhất định muốn ghi nhớ." "Là, công tử, ta nhớ kỹ rồi." Chờ Tần Dực rời đi, Tần Húc hướng về phía Hoàng lão cười nói, "Tiểu Dực đứa nhỏ này, thực sự là chắc là có thể cho người ta kinh hỉ a." Hoàng lão cũng là sợ hai thán phục nói liên tục, Dự thiếu gia ngộ tính tiên phú thật kinh người, lão nô lớn như thế số tuổi, cũng không có gặp qua một cái tại ngộ tính bên trên vượt qua Dự thiếu gia người. Tần Húc nhìn qua pho tượng, nghĩ tới đây hai ngày phát hiện mới, chính là thụ Tần Dực dẫn dắt, đột nhiên trong lòng hơi động, lẩm bẩm nói, "Tiểu Dực không chỉ có tuệ căn, càng có phúc duyên, có lẽ tiểu Dực thành tựu tương lai, so ta phía trước dự tính, còn cao hơn." Sáng sớm hôm sau, xuất phát lúc, Chu Bắc Viễn nhìn đến nhiều hơn một chiếc xe ngựa, hơi nhíu mày lại nói, "Thanh Ngọc công tử, khách khí như vậy, còn chuyên môn vì ta chuyên môn một chiếc xe ngựa." Tần Húc vừa cười vừa nói, "Chu tiên sinh, ta đã an bài thỏa đáng, nhất định đem ngươi mau sớm an toàn đưa đến địa phương an toàn." Chu Bắc Viễn nghe xong, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, cười khan nói, "Ta nghe không rõ, Thanh Ngọc ý của công tử." Tần Húc nhìn về phía Tần Dực cười tiến lên giải thích nói, "Chu tiên sinh, đã ra sườn núi dài quận, truy sát ngươi người cũng đã bị chúng ta kinh sợ tối lui, chúng ta cuối cùng có thể an tâm sắp xếp người đem ngài đưa đến địa phương an toàn." Chu Bắc Viễn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, "Theo lý thuyết, chúng ta muốn tách ra. Thanh Ngọc công tử, ngài muốn qua sông đoạt cầu." Tần Dực lắc đầu giải thích nói, "Chu tiên sinh, ngài nói lời này đã vượt qua. Chúng ta đây đều là vì ngài cùng nhau à, ngươi đi theo chúng ta, chỉ có thể có càng nhiều nguy hiểm, mà ngươi rời đi, mới càng thêm an toàn à." Nhìn thấy Chu Bắc Viễn sắc mặt vẫn là rất khó coi, Tần Dực thở dài, dùng truyền âm phương thức tiếp tục giải thích nói, "Chu tiên sinh, đạo lý đơn giản như vậy, ngài làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đâu? Ngài nói là gì dễ dàng như vậy liền có thể đem lúc trước truy sát ngài người kinh sợ tối lui? Còn không phải Triệu Hoài An kế hoạch thi hành thuận lợi, thái tử cho rằng ngài nắm trong tay chứng cứ cũng không trọng yếu duyên cớ sao? Kỳ thực thái tử truy sát ngài, chỉ là vì biết ngài người sau lưng là ai, xác nhận là người nào, nhiệm vụ của bọn hắn liền hoàn thành, tự nhiên là từ bỏ đối với ngài ta truy sát, mà là đem mục tiêu đối phó công tử. Nếu là nhiệm vụ của ngài hoàn thành, còn đi theo công tử, không chỉ biết gặp nguy hiểm, càng có khả năng bại lộ." "Bại lộ?" Chu Bắc Viễn nghi hoặc không hiểu hỏi, "Bại lộ cái gì? Ta có cái gì tốt bại lộ?" Tần Dực thở dài, tiếp lấy truyền âm nói, "Đương nhiên là bộc lộ ra ngài nắm trong tay chứng cứ cũng không phải không trọng yếu chứng cứ, mà là vô cùng trọng yếu chứng cứ khả năng a. Nếu là ngài không trọng yếu, làm sao có thể cùng công tử một mực ở chung một chỗ đâu? Cái này không hợp lý a. Hơn nữa, cái này cũng là phụ lòng chúng ta cùng Triệu Hải An đại nhân một mảnh dụng tâm lương khổ a. Ngài bại lộ, bởi vì còn có công tử bảo hộ, còn có một chút hy vọng sống, mà Triệu Hải An đại nhân lại thân ở trại địch, nếu là bại lộ, thế nhưng là một chút sinh cơ cũng không có a." Chu Bắc Viễn lúc này mới chần chờ không chắc nói, "Có khoa trương như vậy sao?" Tần Dực nặng nề gật đầu nói, "Can hệ trọng đại, lại thận trọng cũng không đủ." Chu Bắc Viễn lúc này mới không cam lòng không muốn đối với Tần Húc nói, "Thanh Ngọc công tử, ta tin tưởng ngài nhân phẩm, nếu là ngươi lật lọng, thử, đừng trách ta cùng ngươi đồng quy vu tận." Tần Húc cười gật đầu một cái nói, "Chu tiên sinh yên tâm đi, ta Tần Húc nhân phẩm cho tới bây giờ nói lời giữ lời. Ngài nhất định sẽ đến một cái địa phương an toàn. Mặt khác, ngài là người vô cùng trọng yếu chứng nhận, nếu là tình báo là thật, ta còn cần ngài làm chứng cho ta đâu. Ngài nói có đúng hay không là? Ta làm sao có thể hại ngài đâu?" Chu Bắc Viễn lúc này mới bất đắc dĩ lên phía trước chiếc xe ngựa kia, Chu Bắc Viễn lên xe ngựa sau, Hoàng Lao tiến lên, nhẹ nói một câu, "Chu tiên sinh, đắc tội, xe ngựa này sẽ bị trận pháp phong tỏa, chỉ có đến chỗ cần đến mới có thể giải khai." Nói xong, ngay tại trên xe ngựa bày ra trận pháp, sau khi làm xong, vây tay một cái, một đội áo đen kỵ sĩ đi tới. Mau chóng hộ tống người ở bên trong đến xương bình nhóm, không được sai sót. Cầm đầu áo đen kỵ sĩ tay phải ngừng lại ngực, chào lại hồi đáp, "Là, thống lĩnh." Tiếp đó vây tay một cái, sau lưng một nhóm bốn người trong nháy mắt đem ngựa xe vây hảo, vừa rồi trả lời áo đen kỵ sĩ tự mình ngồi ở càng xe bên trên điều khiển xe ngựa rất nhanh liền mặt vào một đầu đường nhỏ, rời đi. Tần Dực nhìn xem Chu Bắc Viễn xe ngựa sau khi rời đi, nhíu mày vẫn nói, "Công tử, Chu tiên sinh trên thân còn có phiền phức sao?" Tần Húc hơi nhíu mày lại, lên xe ngựa, quay đầu lại nói, "Ngươi đoán." Tần Dực lại bị chẹn họng một chút, như thế nào cái ngành này, liền không qua được. Bất quá Tần Dực tại thượng lập tức xe ngồi xuống sau, hay là nghiêm túc hồi tưởng một lần Chu Bắc Viễn nói chuyện qua, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hồi đáp, là đốt đèn người. Xe ngựa mở ra cách âm trận pháp, có thể yên tâm thuyết pháp, không cần lo lắng để lộ bí mật. Tân Húc lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, nói, đối với Chu Bắc Viễn cầm đốt đèn người chăm chú nghe bí pháp, phía trước hắn trốn ở Hồ Đầu Sơn tự nhiên vô sự, sau khi đi ra, lập tức liền tiến vào huyện nhà, tiếp đó lại tiến vào trấn sơn quân, đây đều là rời xa giang hồ chỗ, nhưng mà gần nhất hắn thoát đi Lạc Kinh, cách xa triều đình, thế nhưng là một mực tại trên giang hồ hôn a, hành tung của hắn cũng đã bị đốt đèn người phát hiện, chỉ là còn không có bị tập trung mà thôi. Nếu là Chu Bắc Viễn tiếp tục cùng lấy chúng ta rêu rao khắp nơi, lập tức sẽ bị đốt đèn người phát hiện đồng thời khóa chặt. Đốt đèn người mặc dù không phải sợ, nhưng mà dù sao lai lịch bí ẩn, làm việc bí, có thể bất trêu chọc vẫn là bất trêu chọc thì tốt hơn. Chương 166, phân đạo 4, chương 166, phân đạo 4. Tần Dực nghe xong, nhận đồng gật đầu tán dương, công tử cẩn thận. Tần Uy ngồi ở một bên, giống như nghe cố sự tựa như nghe xong một cái toàn bộ, nghe xong lại lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, ta ngược lại thật ra thật muốn mở mang kiến thức một chút đốt đèn người cái này thần bí tổ chức. Tần Dực hướng Tần Uy liếc mắt một cái. Bản sự không lớn, cái này trái tim ngược lại là rất lãng, muốn gây chuyện thị phi. Tần Húc cười lắc đầu, đối với Tần Uy nói, ngươi nếu là muốn mở mang kiến thức một chút đốt đèn người, luôn có cơ hội, chỉ cần Chu Bắc Viễn còn tại trong tay của chúng ta, đốt đèn người nhất định sẽ tìm tới cửa. Lần này đến phiên Tần Uy giật mình, thúc phụ, đốt đèn người dám trực tiếp tìm tới chúng ta Vị Thủy Tần thị. Tần Húc cười lắc đầu nói, như thế nào, chúng ta Vị Thủy Tần thị liền không thể trêu chọc, chúng ta Vị Thủy Tần thị lai lịch lâu đời, đốt đèn người lai lịch đồng dạng lâu đời à, càng là lòng thánh thân sáng tạo, nội tình của bọn họ chỉ sợ một chút cũng không so với chúng ta bất kỳ một cái nào thế ra kém, biết Chu Bắc Viễn tại chúng ta Vị Thủy Tần thị trong tay, nói không chừng thật đúng là dám trực tiếp đi tìm tới mỗi người. Tần Uy năm năm đấm, kích động nói, đến lúc đó, ta liền tự mình chiếu cố đốt đèn người, đo cân nặng bọn hắn long thánh thân chuyển phân lượng. Tần Húc cười nói, vậy ngươi cần phải học tốt bản lĩnh, Chu Bắc Viễn chi phía trước bị đốt đèn người đuổi giết thảm như vậy lúc, thế nhưng là đã tiên tiên biến mãn, ngươi không đến tiên tiên biến mãn, đoán chừng liền cùng đốt đèn người đối đầu tư cách cũng không có. Tần Uy nghe xong, lập tức không nói thêm gì nữa, bắt đầu luyện tập chân khí phân hợp kỹ xảo. Tần Dực cũng sớm đã ngồi xếp bằng xong, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện tự nghĩ ra Vân Mộng kiếm pháp hậu thiên cảnh tâm pháp nội công dưới đan điền Chu Thiên Thiên. Tu luyện thời điểm qua rất nhanh, trong bất chi bất giác một ngày thời gian liền đi qua. Chờ xe ngựa lại đem dừng lại, đã đến ngoài mấy trăm dặm Sương Thuận khách sạn. Xuống xe ngựa, Tần Húc lần nữa đem Tần Uy cùng Tần Dực gọi vào gian phòng. Tiểu Uy đã nắm giữ chân khí phân hợp kỹ xảo cùng bắn ra kỹ xảo, chúng ta tiếp lấy học tập chân khí cái thứ ba kỹ xảo tạo hình. Vốn là Tần Húc dự định tách ra dạy, bất quá không nghĩ tới, Tần Dực vậy mà bí mật chỉ đạo Tần Uy hiệu quả phi thường tốt, bắn ra kỹ xảo lập tức nhập môn. Phân hợp kỹ xảo cũng tại Tần Dực dưới sự nhắc nhở, tìm được mạch suy nghĩ nhập môn. Tần Húc nhìn thấy cùng một chỗ dạy bảo còn có hiệu quả như vậy, cũng liền tạm thời hơi thở tách ra dạy dỗ ý nghĩ. Nói xong, Tần Húc đối với Tần Uy nói, "Tiểu Uy, mượn ngươi chân khí dùng một chút." Tần Uy lòng bàn tay nhanh chóng xuất hiện một đoàn chân khí đoàn, tiếp đó, không cần hắn làm cái gì, cái này đoàn chân khí đoàn liền thoát ly khống chế của hắn, bay đến Tần Húc lòng bàn tay. Tần Uy trong lòng đối với Tần Húc thủ đoạn càng thêm sợ hãi thán phục, thủ đoạn như vậy, tiên thiên võ giả tại Tần Húc trước mặt, căn bản không có một tia phản kháng a. Thuốc phụ quả nhiên là một đời nhân kiệt, coi như thuốc phụ võ công bị phế, cũng như cũ thủ đoạn kinh người. Tần Húc nói tiếp nói, chân khí tính dẻo, kỳ thực hôm qua chúng ta học tập kỹ xảo phân hợp thời liền đã có tiếp xúc, chỉ là thiên về điểm khác biệt, hôm nay chúng ta chủ yếu học tập chính là chân khí tạo hình. Nói, cái này đoàn chân khí tại Tần Húc trong lòng bàn tay, bắt đầu biến ảo hình dạng. Một hồi đã biến thành một thanh kiếm, một hồi đã biến thành một kiện võ phục, một hồi đã biến thành một đóa hoa, một hồi đã biến thành một con ngựa. Mỗi lần biến hóa đều sinh động như thật, Tần Uy trực tiếp đều nhìn ngây người. Tần Dực cũng là rất cảm thấy ngạc nhiên. Cái này cần cường đại cỡ nào võ đạo ý chí, cần đối với chân khí cường đại dường nào lực khống chế a. Tần Húc nói tiếp nói, phương pháp vẫn là ngày hôm qua phương pháp, tưởng tượng tay ngươi tâm chân khí đoàn là một thanh kiếm, nó liền có thể biến thành một thanh kiếm, tưởng tượng nó là một kiện võ phục, nó liền có thể biến thành một kiện võ phục, hoặc đều hoa hoặc mã đều là như thế. Tốt, các ngươi trước tiên từ kiếm bắt đầu đi, đây là các ngươi quen thuộc nhất sự vật, tạo hình ra một thanh kiếm hẳn là cũng không khó. Tần Uy nghe Tần Húc nói ra bắt đầu, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đoàn tiên thiên chân khí, tiếp đó bắt đầu tưởng tượng nó là một thanh kiếm. Quả nhiên rất nhanh chân khí đoàn liền xiên xẹo đã biến thành một thanh kiếm hình dạng. Tần Uy không nghĩ tới lần thứ nhất nếm thử thành công, kinh hô một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tần Dực. Tần Dực trong lòng bàn tay cũng lơ lửng một cái từ tiên tiên chân khí tạo thành kiếm. Hơn nữa so với hắn càng thêm tinh tế, càng thêm sinh động như thật, chỉ là thuốc phụ kém một chút nhi. Tần Uy lập tức đã mất đi khoe khoang tâm tư, bắt đầu nếm thử tạo hình thành võ phục. Võ phục hắn mỗi ngày đều mặc, trình độ quen thuộc gần với kiếm. Sau một phen cố gắng, lòng bàn tay võ phục cuối cùng siêu siêu mẹo mẹo quá miễn cưỡng thành hình. Tần Uy quay đầu nhìn về phía Tần Dực, phát hiện Tần Dực trong lòng bàn tay là một đóa hoa, một đóa trông rất sống động tỏa ra đóa hoa. Tần Uy nhìn đến đây, không khỏi tiết một hơi. Dứt khoát không luyện, nhìn tiếp Tần Dực. Tần Dực đem tần đóa hoa tán đi, một lần nữa biến thành một đoàn không có cụ thể hình dạng chân khí đoàn, tiếp đó lần nữa bắt đầu tạo hình, lần này tạo hình hiển nhiên là mã. Tần Uy tuyết hiện, Tần Dực cũng không phải vừa mới bắt đầu liền tạo hình phi thường giống, mà là đầu tiên là một cái đại khái hình dáng, tiếp đó cục bộ bên trên từ từ phát sinh biến hóa, từ từ trở nên càng ngày càng sinh động như thật. Tần Uy hai mắt tỏa sáng, dò hỏi, "Tiểu Dực, ngươi có cái gì khiếu môn sao?" Khiếu môn. Ân, nếu là nói khiếu môn mà nói, hẳn là ta hồi nhỏ học qua pho tượng, ta tạo hình lúc không tự chủ dùng pho tượng thủ đoạn. Tần Dực nghĩ nghĩ hồi đáp.
Pho tượng?
Đối với, ta nhớ ra rồi, tại Tần gia thôn cái kia 2 năm, ngươi một mực đối với điêu khắc cùng pho tượng vô cùng si mê, còn làm rất nhiều ảnh hình người cùng động vật chân dung. Tần Dực nhấc lên, Tần Uy lập tức nghĩ tới. Thế nhưng là, hắn sẽ không pho tượng a. Phương pháp này cũng không thích hợp hắn. Nghĩ tới đây, Tần Uy không khỏi hề bài thở dài nói, đáng tiếc, phương pháp này không thích hợp ta. Tần Dực nghĩ nghĩ nói, kỳ thực kiếm pháp cao siêu người, học tập điêu khắc hẳn là rất đơn giản, ngươi nếu là muốn học, ta có thể dạy ngươi, kỳ thực điêu khắc cùng pho tượng đều không khác mấy, ngươi học xong điêu khắc đối với tạo hình kỹ xảo luyện tập hẳn là cũng có chỗ tốt. Tần Uy vốn là không muốn học, bất quá nghĩ nghĩ, cắn răng nói, hảo, đợi lát nữa ngươi dạy ta.
Hảo.
Tần Dực gật đầu đáp ứng chuyện này. Tần Húc cười nhìn xem hai người tương tác, cũng không có xem bảo, chờ hai người nói xong, Tần Húc mới nói tiếp, tất nhiên kỹ xảo tạo hình các ngươi nhập môn, kế tiếp chính là nhiều luyện tập, kế tiếp chúng ta tiếp lấy học tập cái thứ tư kỹ xảo hộ thể. Nói, Tần Húc lòng bàn tay chân khí đoàn chậm rãi biến hình, trở nên sợi tóc như thế mỏng, cuối cùng biến thành làm một cái mảnh che tay, trùm lên tay phải trên cẳng tay. Tần Húc vừa cười vừa nói, có phải hay không cảm thấy vô cùng đơn giản a? Tần Dực, ngươi tới thử một lần. Tần Dực sửng sốt một chút, lập tức đáp, là, công tử. Tiếp đó, bắt đầu học công tử bộ dáng, đem chân khí đoàn đã biến thành một cái mảnh che tay bộ dáng, bất quá, bởi vì lực khống chế có hạn, tự nhiên không có khả năng giống sợi tóc như vậy mỏng, mà là lại tăng thêm một đoàn chân khí, trở nên có thể che dày như vậy. Bất quá, cuối cùng thành công. Tần Húc cười nhìn xem Tần Dực mảnh che tay hình thành, tiếp đó đối với Tần Uy nói, "Tiểu Uy, ngươi tới, dùng kiếm gõ một chút tay của chúng ta giáp." Tần Uy nghe xong, nhãn tỉnh sáng lên, lập tức rút kiếm ra, thu một tiếng, trong nháy mắt chém về phía Tần Dực mảnh che tay, Tần Dực mảnh che tay ứng thanh mà tán, lưỡi kiếm cách Tần Dực làn ra một cái sợi tóc khoảng cách ngừng lại, không có thương tổn được Tần Dực một chút làn ra. Tần Dực tự nhiên có thể tránh né, bất quá lại ngay cả lông mày cũng không có nháy một chút, đối với một kiếm này phong thái nhìn như không thấy, ngược lại hướng về phía tiêu tán mảnh che tay như có điều suy nghĩ nói, rõ ràng ngơ mẫn dạng cũng không có hộ thể hiệu quả, đây là vì cái gì? Tất nhiên cái kỹ xảo này tên gọi hộ thể, hình dáng hay là hộ giáp, như vậy hẳn là nắm giữ hộ thể chức năng, vì cái gì không có đâu? Tần Húc đối với Tần Uy nói, "Tiểu Uy, chẳng ta cái này mảnh che tay một kiếm." "Là, thúc phụ." Tần Uy đối với Tần Húc tự nhiên không dám lô mãng, cung kính đáp lễ, sau đó mới thận trọng chém ra một kiếm này tại mảnh che tay bên ngoài dừng lại, Tần Uy cuối cùng vẫn là không có đem một kiếm này thật sự chém xuống. "Thúc phụ, ta làm không được." Tần Uy thu kiếm vào vỏ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói, "Tiểu Uy, ta vừa rồi quên ngươi tu văn võ chi đạo, đối với trưởng bối độc kiếm, làm trái ngươi võ đức, là ta sai lầm." Tần Húc nhìn Tần Uy một mắt, lắc đầu, đối với Tần Dực nói, "Tiểu Dực, ngươi tới." Tần Dực hẳn là nói, "Là, công tử." Nói xong, Tần Dực lúc này phát kiếm, cùng vừa rồi Tần Uy mở dạng, trong nháy mắt xuất kiếm, trên trường kiếm thanh quang lấp lóe, tản ra sâu kín mũi kiếm, chém về phía Tần Húc mảnh che tay, làn ra mặt ngoài sợi tóc một tầng dày mảnh che tay, xinh xinh chặn một kiếm này. "Công tử, đây là có chuyện gì?" Mặc dù sớm đã coi nó trước, nhưng khi một màn này thật sự lúc xuất hiện, Tần Dực vẫn là rất cảm thấy kinh ngạc. Tần Húc vừa cười vừa nói, "Tiểu Dực, ngươi chỉ dùng tạo hình kỹ xảo, tự nhiên là không đủ, hộ thể kỹ xảo mấu chốt, không tại tạo hình, mà tại kết cấu. Mảnh che tay kết cấu, không chỉ có bao quát ngoại hình, còn bao gồm trận văn, những đường vân này tạo hình vô cùng phiền phức, mỗi cái chi tiết đều phi thường trọng yếu, không thể có một tia sai lầm, dạng này mới là một cái chính thể, mới có hộ thể tác dụng, mà có một tí sai lầm, mảnh che tay cũng liền đã mất đi hộ thể động tác, chỉ là thông thường tạo hình thôi." Lúc này, Tần Dực mới phản ứng được, giật mình nói, "Ta hiểu rồi, công tử, ta muốn đem mảnh che tay xem như chân chính trên chiến giáp mảnh che tay, tiến hành tạo hình, hơn nữa không buông tha bất luận cái gì một tia chi tiết, hoàn toàn phục khắc, thậm chí ngay cả phía trên trận văn đều phải khắc lại, mới có thể thành công." Tần Húc gật đầu một cái nói, "Đối với Tiểu Dực, ngươi không thành công, cũng không phải ngươi tạo hình không thành công, mà là ngươi không hiểu rõ trận văn." Nói đến đây, Tần Húc không biết nghĩ tới điều gì, thở dài nói, "Trận pháp là một cái vô cùng huyền ảo học vấn, ta đối với cái này cũng không am hiểu, bất quá là có biết một chút ra lông thôi. Những thứ này ra lông vẫn là trước đây học tập kỹ xảo hộ thể tạm thời học. Ta có thể làm được trình độ bây giờ, bất quá là từng chút luyện tập mô phỏng, cuối cùng hoàn toàn khắc lại giống nhau như lúc một bộ chiến giáp thôi. Các ngươi nếu là hỏi ta vì cái gì trận văn muốn như vậy vẽ, dạng này vẽ nguyên lý là cái gì, ta cũng không biết." Nói đến đây, Tần Húc ý hưng lan san hô một tiếng Hoàng lão. Hoàng lão lập tức hiểu ý, từ không minh trong túi lấy ra một bộ có giá đỡ chống lên tới chiến giáp, đặt ở giữa phòng. Tần Húc tùy ý chỉ trong phòng chiến giáp nói, "Ta có thể giúp các ngươi, chính là cho các ngươi một cái phục khắc đối tượng, để các ngươi không ngừng luyện tập, thẳng đến thành công." Nói xong lời cuối cùng, Tần Húc ngồi ở trên ghế, nâng chung trà lên uống một ngụm trà nói, "Tốt, hôm nay dạy học đến nơi đây kết thúc, Hoàng lão, đem bộ chiến giáp này đem đến Tiểu Uy gian phòng, ngươi lại cho Tiểu Dực gian phòng tiễn đưa một bộ đi."
"Là, công tử."
Hoàng lão lập tức hẳn là, vung tay lên, lần nữa đem chiến giáp thu vào không minh túi, cùng Tần Dực cùng Tần Uy hai người rời khỏi phòng. Câu đề cử a. Chương 167, hình kiếm, 1, chương 167, hình kiếm, 1, Tần Uy đi theo ra gian phòng, không hiểu hỏi, "Hoàng gia gia, Tiểu Dực, thúc phụ nói thế nào nói, cảm xúc đột nhiên trở nên xa xút như vậy?" Hoàng lão quay đầu liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt nói, "Công tử đối không có biện pháp dạy bảo các ngươi trận văn cảm thấy bề ngoài, Uy thiếu gia không cần để ý tới, công tử chính mình sẽ nhớ mở." "Thì ra là thế, thúc phụ cũng thật là, nơi nào có người có thể toàn trí toàn năng a. Không biết trận pháp thế nào?" ta sẽ không đồ vật có nhiều lắm. Có phải hay không a, tiểu dực? Nói xong lời cuối cùng, Tần Uy Thọc ra gian phòng một mực túi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì tâm sự. Tần Dực tuổi chó một chút hỏi. Tần Dực bị đụng một cái khuỷu tay, lập tức thêm qua thần tới, gật đầu nói, ừ, Uy ca nói vô cùng có đạo lý. Nhận được Tần Dực khẳng định, Tần Uy đầu tiên là đắc ý gật đầu một cái, tiếp đó đột nhiên phản ứng lại, hoảng sợ nói, không đúng, tiểu dực, lời này của ngươi có phải hay không nói ta bất học vô thuật ý từ a? Hoàng Lão ha ha cười nói, Uy thiếu gia, ngươi mới nghe được a? Tần Dực lại vô cùng vô tội nói, Uy ca, lời này của ngươi bản thân hỏi liền có vấn đề a, cái này cũng có thể trách ta. Hoàng Lão trước tiên đem chiến giáp đặt ở Tần Uy gian phòng, tiếp đó đối với có Tần Uy nói, Uy thiếu gia, kỳ thực bộ chiến giáp này vốn chính là công tử vì ngươi chuẩn bị, công tử bất quá là thừa cơ sớm tặng cho các ngươi hộ thân thôi. Uy thiếu gia, bộ chiến giáp này ngươi cần phải cất kỹ nó a. Ân, ân, ta đã biết, Hoàng gia gia. Tần Uy nghe xong, nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu. Hoàng Lão nói xong, còn nói đem dưỡng bảo hộ chiến giáp chú ý hạng mục nói một lần. Sau đó mới cùng Tần Dực cùng một chỗ rời đi Tần Uy gian phòng. Hoàng Lão tiễn đưa Tần Dực đến gian phòng, cất kỹ chiến giáp, đang muốn rời đi, Tần Dực đột nhiên truyền âm nói, Hoàng gia gia, bộ chiến giáp này có phải hay không có cái gì cố sự à? Hoàng Lão nghe xong, liền biết không thể gạt được Tần Dực, thở dài, truyền âm hồi đáp, bộ chiến giáp này là theo công tử trước kia chiến giáp chế tạo. Nói xong, Hoàng Lão liền xoay người rời đi. Tần Dực quay đầu nhìn đứng ở gian phòng chiến giáp, lắc đầu nói, thì ra công tử là nhìn vật nhớ người à? Tần Dực cảm thán một câu sau đó, thu thập nỗi lòng, đem lực chú ý tập trung đến chiến giáp bản thân. Tần Dực trước tiên đem mảnh che tay xả xuống dưới, nâng lên trước mắt, vừa xoay tròn, một bên trong trong ngoài ngoài đánh giá cẩn thận, không buông tha một chi tiết. Nhất là phía trên trận văn, lộn xộn không trương trận văn, thật giống như người vần tay tựa như, muốn nhớ kỹ, cần tiêu hao số lớn tâm lực. Tần Dực vừa quan sát xong cái này chỉ mảnh che tay, đang muốn đổi một cái chiến giáp bộ kiện tiếp lấy quan sát, Tần Uy lúc này tìm tới, "Tiểu Dực, có thời gian không? Chúng ta lúc nào học tập điêu khắc?" "À, đúng, hắn còn hứa hẹn Tần Uy dạy hắn điêu khắc tới, vừa rồi nghiên cứu chiến giáp nhập thần, đem việc này quên. Bây giờ liền có thể, đi thôi, chúng ta đi kho củi." Tần Dực thả xuống mảnh che tay, mang theo Tần Uy đi tới kho củi, cầm lấy củi trồng lên một khối sai mục, đối với Tần Uy nói, "Điêu khắc liền từ vật liệu gỗ bắt đầu đi, vừa mới bắt đầu cũng không câu nệ tốt gì vật liệu gỗ, liền loại này sai mục là được rồi." Nói xong, Tần Dực đột nhiên nghĩ đến, hắn đao khắc không mang, đột nhiên, Tần Dực trong lòng hơi động, trong lòng bàn tay tạo hình ra một cái bỏ túi tiểu kiếm, Tần Dực thử đối với sai mục đâm một kiếm, không nghĩ tới, bỏ túi tiểu kiếm vậy mà thật sự đâm vào sai mục bên trong, thật giống như cắt tại trong đầu hũ như thế, vô cùng lưu loát, thậm chí cảm giác không thấy lực cản, hơn nữa bỏ túi tiểu kiếm vậy mà cũng không có cái gì tiêu hao. Tựa hồ dùng vân mộng kiếm khí tố hình kiếm, cũng không chỉ là chỉ có bề ngoài. Tần Dực đem phát hiện này nói cho Tần Uy lập tức cũng dùng thanh phong kiếm khí tạo hình một thanh kiếm, học Tần Dực động tác, cầm lấy một cây củi, đâm vào. Tần Uy do thanh phong kiếm khí tạo hình mà thành bỏ đuôi kiếm, mặc dù đồng dạng đâm vào, nhưng mà tiêu hao tựa hồ phi thường lớn, mắt trần có thể thấy nhỏ một vòng. Bất quá, Tần Uy cũng không có để ý, hoảng sợ nói, thì ra, tạo hình còn có lực sát thương như vậy à. Phía trước tạo hình chiến giáp bị hắn nhất kiếm chạm tán sau đó, Tần Uy đối với tạo hình kỹ xảo cũng có chút không để vào mắt, cảm thấy nó chỉ có bề ngoài, bây giờ mới biết, thì ra tạo hình vẫn còn có lực sát thương như vậy. Tần Dực cười nói, coi như tạo hình trở thành cái khác hình dạng, nhưng mà tiên thiên chân khí bản chất không có đổi à, ngươi quên, bản thân nó thế nhưng là liền có lực sát thương. Tần Uy vừa cười vừa nói, ha ha, lần này ta luyện tập tạo hình càng có động lực, tiểu Dực, nhanh dạy ta điêu khắc à. Dạy phía trước, Tần Dực vẫn là nhắc nhở một câu, ngươi tốt nhất vẫn là tìm một cái chuyên nghiệp đao khắc, làm như vậy dùng chân khí tạo hình tới điêu khắc, tiêu hao chân khí thực sự nhiều lắm. Tần Uy không để ý khoát tay nào nói, không có việc gì, chân khí nào có không tổn thương hao tổn. Bản thân cái này cũng có thể xem như luyện tập một bộ phận. Tần Dực không nghĩ tới Tần Uy có thể nói có chiều sâu như vậy một câu nói, không khỏi đánh giá Tần Uy hai mắt. Tần Uy bị Tần Dực thấy toàn thân không được tự nhiên, không khỏi tức giận nói, ngươi nhìn cái gì vậy? Ta là hiếu kỳ, không nghĩ tới, ngươi còn có thể nói ra có chiều sâu như vậy lời nói tới. Tần Uy sửng sốt một chút, lập tức thất vọng nhìn xem Tần Dực lắc đầu nói, tiểu Dực, ngươi đối ta hiểu lầm, thật sự là quá sâu, ta giống loại kia làm việc không động não mãng phu sao? Ta đây là đại xảo nhược chuyên ta. Tần Dực đánh giá Tần Uy hai mắt, lắc đầu nói, giống. Tần Uy tức giận hướng Tần Dực liếc mắt một cái nói, đó là bởi vì có ngươi cùng thúc phụ tại, các ngươi động não liền có thể, không cần ta động não, ta lười nhác suy nghĩ nhiều thôi, tính chất này là không giống nhau, ta là có, nhưng mà không cần, mãng phu kia là không có cho nên không có cách nào dùng. Tần Dực ồ một tiếng, nói, thì ra, mãng phu cũng là dạng này lộ gì ra, thêm kiến thức. Tần Uy thở phì phò nói, tốt, tốt, xong chưa, sắp trời đã tối, vẫn là nhanh lên bắt đầu làm chính sự à. Tần Dực lúc này mới phát hiện, Thái Dương còn thật sự sắp xuống núi, thu hồi vừa rồi nói đùa, háng giọng một cái nói, đối với chúng ta kiếm pháp như vậy cao thủ tới nói, điêu khắc rất đơn giản, hoàn toàn có thể đem điêu khắc mỗi một đao coi như cơ ra mỗi một kiếm. Nói xong, Tần Dực bắt đầu từng kiếm một điêu khắc, theo mảnh gỗ vụn bay múa, phế liệu từng chút một bị cắt đứt xuống tới, một con ngựa chậm rãi bày ra tại trước mặt Tần Uy. Chờ Tần Dực dừng tay, đem dùng xài một điêu khắc mã đặt ở trong lòng bàn tay giơ lên, Tần Uy tiến lên quan sát tỉ mỉ, chợt chợt hiếm lạ nói, thật cùng thúc phụ cho chúng ta làm mẫu lúc con ngựa kia giống nhau như lúc. Tiểu Dực, nhanh lên dạy ta, cái này như thế nào điêu? Tần Dực lúc này mới bắt đầu dạy lên Tần Uy như thế nào điêu khắc, trong lòng của ngươi muốn trước có con ngựa này hình tượng, sau đó nhìn trong tay đầu gỗ, đem con ngựa này cùng nó trùng hợp, suy xét đầu gỗ điêu khắc thành hình sau bộ dáng, càng hình tượng sinh động càng tốt, tiếp đó bắt đầu động thủ, trước tiên điêu khắc ra nó một cái hình dáng, tiếp đó sẽ ở chi tiết từ từ bỏ công sức, thẳng đến cùng trong tưởng tượng của ngươi tác phẩm hoàn toàn tương tự liền có thể. Tần Dực không có dạy điêu khắc thủ pháp, những thứ này có kiếm pháp trụ cột Tần Uy căn bản không dùng được, chỉ cần dạy hắn điêu khắc mạch suy nghĩ cùng trình tự là được rồi. Tần Uy theo Tần Dực dạy, lại nhớ lại lấy Tần Dực phía trước làm mẫu, bắt đầu động thủ, đầu tiên là hình dáng, tiếp đó bắt đầu ở chi tiết không ngừng tạo hình, ở giữa bởi vì mặt trời xuống núi, bọn hắn thậm chí còn chuyển tới Tần Uy gian phòng, đốt sáng lên ngọn đèn. Cuối cùng, Tần Uy dừng tay lại, nhìn xem mặc dù không bằng Tần Dực, nhưng mà đã có thể thấy được là một con ngựa điêu khắc tác phẩm, hài lòng gật đầu nói, ha ha, hoàn thành. Tần Dực gật đầu một cái, chỉ ra Tần Uy điêu khắc quá trình bên trong một chút sai lầm, sau đó nói, ngươi đã nhập môn, về sau thường xuyên luyện tập liền có thể. Biết, biết, thực sự là dài dòng. Tần Uy không nhịn được nói Tần Dực một câu, tiếp đó không kịp chờ đợi bắt đầu tạo hình. Lần này hắn tạo hình chính là trước kia vẫn không có thành công mã, lần này, chậm rãi tạo hình, cuối cùng thành công. Chương 167, hình kiếm 2, chương 167, hình kiếm 2, ha ha, tiểu Dực, ngươi dạy phương pháp này quả nhiên hữu hiệu. Tần Dực nhìn thấy Tần Uy tiến bộ, cũng vui mừng gật đầu nói, tốt, thời gian không còn sớm, ta về nghỉ ngơi. Tần Dực trở lại gian phòng của mình, không có tiếp tục động tác mới vừa rồi, tiếp tục cẩn thận quan sát chiến giáp mỗi một cái bộ kiện, mà là trước tiên ở trong lòng bàn tay tạo hình ra một cái bỏ túi tiểu kiếm. Căn cứ vào ta đối với chính mình giảng hòa đối với Tần Uy quan sát phân tích, ta tạo hình bỏ túi tiểu kiếm chỗ tiêu hao vô cùng thiếu, có lẽ còn là bởi vì Vân Mộng kiếm ý nguyên nhân. Vân Mộng kiếm ý, theo công tử nói tới, chỉ có đạt đến kim đăng cảnh, hoàn thành lần thứ hai thủy biến, đem kiếm pháp lĩnh ngộ được trình độ nhất định, mới có thể theo võ đạo ý chí lột xác thành kiếm ý. Tần Uy mới vừa vặn đột phá tiên thiên, hoàn thành một lần thủy biến, võ đạo ý chí cũng không hề hoàn toàn lột xác thành kiếm ý, bởi vì kiếm ý không thuần, cho nên hắn thanh phong kiếm khí tạo hình thành bỏ túi tiểu kiếm mới có thể trở thành tàn tứ phẩm, cùng ta bỏ túi tiểu kiếm so sánh, mới có thể lộ ra chân khí tiêu hao tương đối lớn. Nghĩ lại tới tại học tập điêu khắc khoảng cách, Tần Dực dẫn dắt đến Tần Uy thử nghiệm tạo hình thành kỳ thực hình thái, tiến hành điêu khắc. Nghe Tần Uy ý tứ trong lời nói, kỳ thực tạo hình thành kiếm, so tạo hình vật gì đó khác, làm gọt đầu gỗ các loại chuyện, tiêu hao ngược lại tương đối nhỏ. Đang dẫn dắt quá trình bên trong, Tần Dực chính mình tự nhiên cũng tiến hành tương quan thí nghiệm. Ta nếm thử qua sau, cũng là như thế. Tạo hình thành những thứ khác hình thái, tiêu hao rõ ràng muốn lớn rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh. Chỉ từ tiêu hao về điểm này tới nói, tạo hình làm kiếm chi phí hiệu quả thật sự là quá cao. Tần Dực cuối cùng tổng kết nói, xem ra, tại phương diện tạo hình, muốn nhiều ở trên kiếm bỏ công sức. Một bên nghĩ, trong lòng bàn tay kiếm phân chia thành 5 thanh kiếm. Theo Tần Dực tâm ý, chuyển tới móng tay chỗ. Tiếp đó bao trùm móng tay bỏ túi tiểu kiếm theo ngón tay một lần nữa trở lại một cái bỏ túi tiểu kiếm. Thử xong toàn bộ phân hợp kỹ xảo, tiếp đó bắt đầu nếm thử bắn ra. Bỏ túi tiểu kiếm bắn tới dưới chân trong phiến đá, toàn bộ thân kiếm chui vào trong phiến đá, chỉ còn lại chui kiếm bộ phận lộ ở bên ngoài. Tần Dực hơi nhíu mày lại nói, không nghĩ tới, kiếm khí tố hình thành kiếm, vậy mà cũng tuân theo kiếm đặc tính. Tần Dực ép xuống thân, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm một cái bỏ túi tiểu kiếm, đưa nó thu đến trong lòng bàn tay, cảm giác nó tiêu hao. Lần này chân khí tiêu hao rõ ràng lớn một chút. Bất quá cùng hôm qua thử tiễn cùng đạn so sánh, nếu là chỉ so với so sánh từ phóng ra đến bắn trúng quá trình này mà nói, chân khí tiêu hao nhỏ mấy chục lần. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, hình kiếm kết cấu vô cùng ổn định, vậy mà tại bắn trúng mục tiêu sau, vẫn như cũ duy trì lấy kiếm hình thái, nếu là kịp thời thu về, còn có thể lần nữa lợi dụng. Mà tiễn cùng đạn hình thái, lại tại bắn trúng mục tiêu sau, thì sẽ tiêu tán, hoàn toàn không có thu về lại lợi dụng khả năng. Tần Dực lần nữa bắt đầu nghiên cứu tạo hình, bất quá, Tần Dực lần này lại nghĩ tới cái thú vị suy nghĩ. Có thể hay không, lấy kiếm vì đơn nguyên, tạo thành giống võ phục, hoa, ma trở, dạng này khác biệt hình thái. Hẳn có thể được. Tần Dực lúc này bắt đầu thí nghiệm, bắt đầu trước phân, một mực phân đến 25 thanh kiếm, Tần Dực liền không thể lại chia nhỏ. Mà khống chế lại, số lượng càng ít, chỉ có 10 chôi kiếm. Tần Dực thử nghiệm dùng cái này 10 chôi bỏ túi tiểu kiếm tạo thành một bộ y phục, một đóa hoa, một con chim. Mặc dù cũng có thể tạo thành, nhưng mà thật giống như dùng 10 cái 5 tuổi côn tạo thành đồ án tựa như, vô cùng chịu tượng. Khống chế số lượng quá ít, chia ra kích cỡ cũng quá lớn. Nếu là khống chế số lượng đủ nhiều, chia ra kích cỡ đầy đủ tiểu, hoàn toàn có thể làm được tình cảnh dĩ giả loạn chân. Muốn làm điểm này, một cái là luyện tập, một cái khác cần đủ cường đại tâm thần cùng võ đạo ý chí mới được. Tần Dực lắc đầu, bây giờ chỉ có thể làm đến nơi này, lại nghĩ có tiến bộ, chỉ có thể dựa vào phương diện khác đột phá mới được. Đây không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, chỉ có thể làm một cái xa kỳ mục tiêu. Tần Dực tạm thời không còn nghiên cứu hình kiếm ứng dụng, đem ánh mắt đặt ở trong phòng trên chiến giáp. Tần Dực trước tiên đem chiến giáp mở ra, một cái bộ kiện một cái cơ phận cẩn thận quan sát qua một lần, làm đến trong lòng hiểu rõ sau đó, bắt đầu nếm thử dùng Vân Mộng kiếm khí ngưng kết thứ nhất chiến giáp bộ kiện. Lần này, Tần Dực vẫn là lựa chọn công tử làm mẫu lúc cánh tay phải phía trước giáp. Chẳng thể trách công tử lựa chọn cái này làm mẫu, thì ra, cơ phận này là cả chiến giáp bên trong đơn giản nhất bộ kiện. Đơn giản nhất, tự nhiên mang ý nghĩa dễ dàng nhất thành công. Tần Dực bắt đầu tạo hình, đầu tiên là ngoại hình, tiếp đó bắt đầu điêu khắc chi tiết, nhất là trận văn, bắt đầu điêu khắc vô cùng rườm rà, cũng vô cùng hao phí tâm lực. Hơn nữa, đang điêu khắc quá trình, Tần Dực còn phát hiện, trận văn nhớ lại vô cùng khó khăn. Lấy Tần Dực trí nhớ, bình thường chỉ là nhìn một lần liền nhớ kỹ, hắn cho là trận văn cũng giống như vậy, mới bắt đầu đích xác như thế, nhưng mà, qua một đoạn thời gian, lại nhớ lại thời điểm, Tần Dực lại phát hiện trận văn tương quan ký ức trở nên có chút mơ hồ. Trận văn bản thân tựa hồ có một loại để cho người ta quên mất lực lượng thần bí, tại trong bất chi bất giác vậy mà liền có thể khiến người ta đưa nó lãng quên. Muốn nhớ kỹ nó, chỉ có một lần nữa ký ức một lần, ký ức mới có thể một lần nữa trở nên rõ ràng. Nếu là không một lần nữa ký ức một lần, ký ức liền sẽ tiếp tục mơ hồ tiếp, thẳng đến còn lại một phần rất nhỏ, ước chừng lớn trên dưới 1 a, mới có thể ngừng. Loại này để cho trận văn tự động quên mất lực lượng thần bí, đang điêu khắc mảnh che tay trận văn quá trình bên trong, một mực khốn nhiều hắn. Tần Dực trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy biện pháp tốt, chỉ có thể dùng biện pháp đần độn, từng lần một lần nữa ký ức. Cứ như vậy, tốn thời gian 2 canh giờ, Tần Dực mới rốt cục lần thứ nhất phục khắc xong trở thành cánh tay phải phía trước giáp. Tần Dực chém một kiếm, khảo nghiệm một chút, quả nhiên có hộ thể công năng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng là, lúc này, Tần Dực cũng đã mệt tinh bị lử tận, tán đi hộ giáp, tùy tiện thu thập một chút, nằm ở trên giường, hơi dính gối đầu đi ngủ đi qua. Ngày thứ 2, Tần Dực sau khi tỉnh lại, nghĩ đến ngày hôm qua kinh nghiệm, không chỉ có trở nên đau đầu. Nếu là trận văn không thể ký ức, cái kia hộ thể thật sự chính là một kiện vô cùng khó học được kỹ xảo. Nghĩ đến trận văn, Tần Dực bản năng hồi tưởng lại trận văn tương quan ký ức. Tần Dực cho là qua buổi tối, trong trí nhớ trận văn cũng đã còn thừa vô kỷ, không nghĩ tới, phát hiện lại còn lại gần một nửa. Ước chừng trên dưới 30. Tần Dực nháy máy mắt, đông nhiên kịp phản ứng, xem ra, trận văn để cho người ta quên mất lực lượng thần bí, cũng có hạn chế, khi trí nhớ nhiều lần, ấn tượng đầy đủ khắc sâu, là có thể đối kháng ở đây cổ sức mạnh thần bí, đem trận văn nhớ. Có thể nhớ bộ phận, tất nhiên có thể từ 1 lên cao đến 30 như vậy thì có thể lên tới 100%, đưa nó hoàn toàn nhớ kỹ. Tần Dực tâm tình trong nháy mắt thay đổi tốt hơn, khẽ hát rời giường rửa mặt, đem chiến giáp thu đến ba lô, trốn đi cửa phòng, tại tất cả mọi người chuẩn bị xong sau đó, lên xe ngựa, tại trong nắng sớm dọc theo con đạo, lần nữa hướng phương bắc chạy tới. Tần Húc nhìn Tần Uy cùng Tần Dực trên mặt của hai người đều mang theo mỉm cười, cười hỏi: "Hai người các ngươi nhìn tâm tình đều rất tốt à, Tiểu Uy, ngươi có cái gì vui vẻ chuyện sao?" Tần Uy nhanh chóng cười hồi đáp: "Thúc phụ, ta hôm qua học xong điều khác, tạo hình kỹ xảo tiến bộ rất lớn." Tần Húc hài lòng gật đầu một cái, đối với Tần Dực nói: "Tiểu Dực, ngươi đây, công tử, đêm qua dùng 2 giờ, cuối cùng phục khắc xong trở thành mảnh che tay, hơn nữa, ta hôm nay sáng sớm còn phát hiện, trận văn lại là có thể trí nhớ, chỉ là dù sao phiền phức, cần trí nhớ số lần có chút nhiều." Tần Húc nghe xong gật đầu một cái, cảm thán nói: "Ký ức trận văn, thế nhưng là một kiện vô cùng làm người nhức đầu chuyện a, ngươi bây giờ ký ức bao nhiêu? Ước chừng bao lâu có thể ký ức một cái hoàn chỉnh trận văn?" Chương 167, hình kiếm 3, chương 167, hình kiếm 3. Ước chừng 30 đến nỗi cụ thể cần bao lâu mới có thể nhớ kỹ một cái hoàn chỉnh trận văn. Tần Dực lắc đầu nói, ta cảm thấy càng về sau nhớ, càng khó, ta còn thực sự cho không ra một cái thời gian cụ thể, bất quá, như thế nào cũng muốn 3 năm ngày à. Tần Húc há to miệng, kinh ngạc nhìn Tần Dực, lắc đầu cảm thán nói, Tiểu Dực, nộ tính của ngươi thật đúng là tốt. Không gần như chỉ ở trên học văn cùng học võ thiên phú rất tốt, thậm chí ngay cả trên trận pháp thiên phú cũng hảo như vậy. Người bình thường nộ tính có tính hạn chế, có thể học văn bên trên nộ tính hảo, nhưng mà học võ bên trên nộ tính liền bình thường, có chút có thể học văn cùng học võ nộ tính đều hảo. Nhưng mà trận pháp các loại nộ tính liền bình thường. Mà Tần Dực vậy mà tại học tập trên trận pháp nộ tính cũng phi thường tốt. Tần Húc bây giờ thậm chí hoài nghi, Tần Dực nộ tính vô cùng toàn diện, có thể học tập bất kỳ vật gì đều thật nhanh. Tần Húc nói tiếp, Tiểu Dực, mặc dù ngươi tại phương diện trận pháp hoặc phương diện khác đều có thiên phú, học tập đều thật nhanh, nhưng mà, Tiểu Dực, ta hy vọng ngươi vẫn là đem tinh lực chủ yếu đặt ở trên học võ. Vũ lực mới là một cái võ giả căn bản, những thứ khác bất quá là rễ hoa trên gấm mà thôi. Ta hiểu rồi, công tử. Tần Dực nói xong, tỉnh lại vẫn rất cao hứng Tần Uy, cũng không cao hứng. Hắn mới vừa vận tạo hình nhập môn, mà hộ thể còn không có một điểm đầu mối đâu, mà Tần Dực tạo hình tại chỗ liền nhập môn, về sau luyện tập 2 canh giờ, hộ thể liền nhập môn. Hôm qua, Tần Uy không phải là không có đếm thử qua luyện tập hộ thể kỹ xảo, thế nhưng là, thật sự là quá khó khăn, Tần Uy một chút đếm thử, liền từ bỏ, kỹ xảo hộ thể tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể học được, thế là hắn ngược lại chuyên công lên tạo hình, quả nhiên như hắn sở liệu, tạo hình chỉ dùng một buổi tối, liền bị hắn đánh hạ. Vốn là hôm nay tâm tình của hắn rất tốt, nhưng mà, đi qua cùng Tần Dực so sánh, tâm tình của hắn lập tức không xong. Tần Dực sau khi nói xong, bắt đầu nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, lần nữa bắt đầu tu luyện nội công. Vẫn là theo Tần Húc dạy bảo, trước tiên tu luyện dưới đan điền, chờ sau đó bên trong đan điền vân mộng kiếm khí đạt đến trình độ nhất định, lại tu luyện trung đan điền cùng thượng đan điền. Tần Dực xét thấy 2 lần trước trong thử nghiệm, dưới đan điền tiêu hao tốc độ, quyết định trước tiên luyện đầy 100 cái chu thiên, lại tất cả nếm thử 1 chu thiên, xem tiêu hao tỷ lệ theo thứ tự là bao nhiêu, hảo tâm bên trong có đếm, để bảo đảm tu luyện về sau bên trong sẽ không bao giờ lại hoàn toàn đem dưới đan điền vân mộng kiếm khí hao hết sạch, mà xuất hiện tổn thương dưới đan điền cùng tương ứng kinh mạch và huyệt khiếu tình huống. Tu luyện thời gian lúc nào cũng qua rất nhanh, khi lúc hoàng hôn, xe ngựa lần nữa tại hạ một cái xương thuận khách sạn dừng lại nghỉ dưỡng sức thời điểm, Tần Dực chỉ kém 3 cái chu thiên liền góp đủ 100 chu thiên. Sau khi xuống xe, Tần Húc đối với Tần Uy nói, "Tiểu Uy, ngươi tiếp tục luyện tập, thử đem kỹ xảo hộ thể nhập môn lại nói." Tiếp đó lại quay đầu đối với Tần Dực nói, "Tiểu Dực, ngươi đi theo ta một chuyến." Tần Dực đi theo Tần Húc vào phòng, Tần Húc sau khi ngồi xuống, tiếp nhận hoàng lao xây trà, đối với Tần Dực nói, "Tiểu Dực, ngày hôm qua tạo hình cùng hộ thể ngươi như là đã nhập môn, như vậy hôm nay liền bắt đầu học mới kỹ xảo tượng sinh." "Tượng sinh?" Tần Húc ra hiệu Tần Dực thả ra một chút tiên tiên chân khí, Tần Dực nhanh chóng thả ra một đoàn tiên tiên chân khí, Tần Húc tay khẽ vẫy, liền đem Tần Dực tiên tiên chân khí thu hút trong lòng bàn tay, sau đó nói, "Xem trọng." Tần Húc trong tay tiên tiên chân khí đầu tiên là tạo hình trở thành một cái trông rất sống động thanh sắc chim nhỏ, tiếp đó, tại Tần Dực chăm chú, giống như sống tựa như, bay lên. cái này thanh sắt chim nhỏ vây quanh Tần Dực bay hai vòng, rơi xuống vai phải của hắn bảng, cắt tỉa lại một chút lông vũ, sau đó mới một lần nữa bay trở về Tần Húc lòng bàn tay. Đây chính là tượng sinh. Tượng, mô phỏng, sinh, sinh mệnh, tượng vốn liền là mô phỏng sinh mệnh, để chúng ta tạo hình sinh linh, giống như sống. Tiếp đó, Tần Húc bắt đầu giảng giải tượng sinh kỹ xảo lấy ít cùng chú ý hạng mục. Đầu tiên, tạo hình ra một cái ngươi muốn tượng sinh sinh linh, trước hết dùng điều a, cái này đơn giản nhất. Tiếp đó tưởng tượng trở thành một cái chim nhỏ, cuối cùng thử nghiệm động liền có thể. Ở trong quá trình này, có một cái chính mình phản phất tiến vào tạo hình chim nhỏ thể nội ảo giác, đây là tượng tạo ra công một cái trọng yếu tiêu chí. Chờ ngươi cảm giác tiến vào tạo hình chim nhỏ thể nội, ngươi liền sẽ phát hiện mỗi động một cái, ngươi liền sẽ trở nên vô cùng mệt mỏi, không nên kinh hoàng, đây là tâm thần tiêu hao quá lớn kết quả, thuộc về tình huống bình thường, ngươi chỉ cần chú ý vừa phải liền có thể. Chú ý, không cần mệnh bị cưỡng ép từ tạo hình chim nhỏ thể nội lui ra ngoài, thậm chí hôn mê, dạng này đối với thân thể gánh vác quá nặng, có thể đối với tâm thần tạo thành nhẹ tổn thương. Chờ Tần Húc kể xong, Tần Dực bắt đầu nếm thử, tạo hình ra một con chim, cái này đơn giản, khó khăn ở chỗ, tưởng tượng chính mình là một con chim, tiếp đó khống chế tạo hình chim nhỏ hành động. Tần Dực cảm chỉ chính mình là một con chim, thế nhưng là hiệu quả cũng không tốt, vô luận như thế nào nếm thử, cũng không có cách nào thành công. Tần Húc lắc đầu nói, đừng hốt hoảng, không cần loạn, tiểu Dực, tâm ngươi loạn, lòng rối loạn, coi như ý chí lại cường đại, cũng là phí công. Tần Dực cái này tâm lúc này mới đình chỉ trước đây bối rối, tiến tinh trở lại. Tần Dực bắt đầu suy xét, như thế nào tại trong tưởng tượng làm đến trở thành một con chim. Mặc dù ta không biết công tử nói tới loại này cảm giác huyền diệu như thế nào sinh ra, nhưng mà ta có thể trở về bản chất. Chân khí kỹ xảo trên bản chất chính là sức tưởng tượng tràng cảnh hóa, có lẽ ta chỉ từ bản chất cũng có thể thành công. Tần Dực không suy nghĩ nữa như thế nào biến thành một con chim, mà là tưởng tượng mình đã biến thành một con chim, tiếp đó lấy điều góc nhìn nhìn sự vật, suy nghĩ vấn đề, đột nhiên thấy hoa mắt, chính mình giống như tiến nhập thứ gì thể nội, sau đó mới bừng tỉnh giật mình, chính mình cuối cùng đạt đến công tử nói tới cái kia biến thành một con chim tiêu chí, quả nhiên tiến vào tạo hình chim nhỏ thể nội ảo giác. Tần Dực dương mắt nhìn lên, nhìn thấy một cái đại thụ một dạng ngón tay, Tần Dực sợ hết hồn, con mắt không khỏi nháy mấy cái, cơ thể không khỏi run lên mấy lần, tiếp đó cũng cảm giác tâm thần một hồi mỏi mệt. Tần Dực theo loại cảm giác này lui ra, chờ lại lần mở to mắt, Tần Húc hài lòng gật đầu nói, tiểu Dực, thiên phú của ngươi quả nhiên cường đại, vậy mà tại chỗ thành công. Tần Húc nghĩ đến chính mình tốn thời gian gần một tháng mới thành công tiền lệ, không khỏi cảm thán ngàn vạn. Học sinh vượt qua lão sư là cỡ nào làm người ta cao hứng một sự kiện a. Tần Dực sửng sốt một chút mới phản ứng được, vừa rồi hắn thành công cũng là công tử lối dạy tốt. Tần Húc lắc đầu nói, tốt, ngươi không nên kiêm nhượng, mặc dù ngươi thành công, nhưng mà cũng không có nhập môn, chờ ngươi nhập môn sau đó, chúng ta lại học tập mới kỹ xảo a. Tần Dực hiểu ý, hành lễ cáo tử. Tần Dực vừa đi ra cửa phòng, Tần Uy liền tiến lên đón, lôi kéo hắn đến góc hẻo lánh, hỏi, tiểu Dực, ngươi học cái gì mới kỹ xảo sao? Tần Dực nghĩ nghĩ, công tử không để cho hắn giữ bí mật, mặt khác, hai người sinh hoạt chung một chỗ, chuyện này cũng không cách nào giữ bí mật, hơn nữa, chuyện này cũng không có bảo mật tất yếu, trực tiếp gật đầu thừa nhận nói, đúng vậy à, thế nào? Tần Uy hâm mộ nhìn xem Tần Dực nói, tiểu Dực, vẫn là ngươi lợi hại, hộ thể nhanh như vậy liền học được, thậm chí cũng bắt đầu học tập mới kỹ xảo, mà ta ngay cả hộ thể đều không có học được đâu. Tần Dực còn tưởng rằng Tần Uy muốn tỉnh giáo hộ thể thành công kinh nghiệm, thế là chia sẻ nói, hộ thể căn bản vẫn là tạo hình, chỉ là tại trên cơ sở này càng thêm chú trọng chi tiết, hơn nữa gia nhập vào trận văn nguyên tố, nhất là trận văn nhớ kỹ sau đó lại còn sẽ tự động lãng quên, vô cùng khó chơi. Bất quá không sao, chỉ cần nhiều nhớ mấy lần, lãng quên sau còn lại bộ phận càng ngày sẽ càng nhiều, cuối cùng thẳng đến hoàn toàn nhớ kỹ. Chỉ cần trận văn bộ phận này giải quyết, hoàn thành hộ thể liền không có bất luận cái gì nghi nan. Chương 167, hình kiếm 4, chương 167, hình kiếm 4. Tần Uy bất đắc dĩ nhìn xem Tần Dực nói, ngươi nói đơn giản, trận văn vốn là khó nhớ, nhớ kỹ sau đó lại rất nhanh quên, thậm chí có đôi khi ta trạng thái không tốt, ta ký ức tốc độ còn không có quên tốc độ nhanh, trận văn căn bản là không nhớ được, làm sao có thể công. Ngay cả nhớ đều nhớ kỹ, thậm chí trí nhớ tốc độ cũng không đổi kịp quên mất tốc độ. Lần này vấn đề lan đến gần kiến thức của hắn điểm mù a, còn thật sự không biết như thế nào giải quyết. Tần Uy cũng biết Tần Dực trí nhớ hảo, không có kinh nghiệm phương diện này, không có khả năng cho hắn tốt gì gặp ý, cũng không trông cậy vào Tần Dực cho hắn có kiến thiết gặp ý, mà là phong cách nói nhất chuyển nói, mới kỹ xảo là cái gì? Có thể cho ta biểu thị một lần sao? Cái này Tần Dực nghĩ, công tử giống như cũng không ngăn lại hắn cho Tần Uy biểu thị, vì vậy nói, có thể, bất quá ta chỉ nói tên cùng biểu thị cũng có thể, chỉ là ta mới vừa vận học được, chỉ thành công một lần, cũng không biết thông không thể biểu thị thành công. Tần Uy nghe xong, nhãn tình sáng lên, phía trước ngoại trừ hộ thể, ngươi cũng là tại chỗ sẽ học, cái kỹ xảo này vậy mà khó khăn, ngươi chỉ thành công một lần. Nhanh lên cho ta biểu diễn một lượt, để cho ta nhìn một chút. Tần Dực có đôi khi thật sự không biết Tần Uy vì cái gì đột nhiên lộ ra vô cùng hưng phấn, thật sự rất để cho người ta khó có thể lý giải được. Bất quá, Tần Dực vẫn gật đầu một cái nói, mới kỹ xảo tên là tượng sinh. Giống mô phỏng ý tứ, sinh là sinh linh ý tứ. Tần Uy hiểu rõ, tượng sinh có ý tứ là mô phỏng sinh linh. Tại Tần Uy trong ánh mắt mong chờ, Tần Dực nhắm mắt lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoạn chân khí đoàn, tiếp đó chậm rãi đã biến thành một cái thanh sắt chim nhỏ, trở nên sinh động như thật. Đang tại Tần Uy cảm giác kỳ quái, đây không phải là tạo hình thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện chim nhỏ ánh mắt nháy một cái, tiếp đó cơ thể run rẩy một cái, thậm chí còn làm một cái ngẩng đầu nhìn động tác của hắn, tiếp đó liền ầm vang tiêu tan trong không khí. Lúc này Tần Dực mới chợt mở to mắt, trong hai mắt có chút mệt mỏi nói, cái này tượng sinh sự thường tiêu hao tâm thần, ta chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Tần Uy cảm thán nói liên tục, thực sự là thật lợi hại, ta chưa từng có nghĩ tới, chân khí tạo hình sinh linh, lại còn có thể động. Ai, nếu là kiếm cũng có thể chính mình động liền tốt, cũng không cần ta khống chế nó, chính nó liền có thể giết địch. Tần Uy là người nói vô tâm, Tần Dực là người nghe hữu ý, Tần Dực lập tức nghĩ tới kiếp trước nhìn thấy trong kiếm hiệp các loại tiểu thuyết truyền hình điện ảnh, phi kiếm chẳng cảnh, hoặc có thể thử một lần. Tần Uy nhìn thấy Tần Dực lại bắt đầu ngẩn người ra, biết Tần Dực đang tự hỏi, lắc đầu, cũng không có quấy rầy hắn, xoay người đi tìm Tần Húc. Tần Uy cảm thấy, hộ thể, hắn căn bản học không được, hay là không cần lãng phí thời gian nữa, vẫn là học tập mới kỹ xảo tương đối thực sự. Khi Tần Dực nghe xong Tần Uy thuyết pháp sau, chỉ là mỉm cười nhíu mày một cái nói, ngươi xác định, ngươi từ bỏ hộ thể học tập. Ngươi phải biết, ngươi sẽ không hộ thể, người khác sẽ hộ thể, chuyện đó đối với ngươi tới nói, là rất thua thiệt một sự kiện. Nhất là tiên tiên võ giả học được hộ thể sau đó, coi như không xuyên chiến giáp, không dùng võ đạo khí tràng, đứng ở nơi đó, mở ra hộ thể, tùy ý tiên thiên võ giả trở xuống người đánh, cũng không đánh tan được hắn phòng ngự, đây mới thực sự là tiên thiên phía dưới vô địch. Nói đến đây, Tần Húc nghĩ đến hồi nhỏ, tiên thiên phía trước, thấy qua những cái kia mở ra hộ thể thúc bá anh tư, lắc đầu cảm thán nói, dạng này tiên thiên võ giả, đối với hậu thiên võ giả tới nói mới thật sự là không thể chiến thắng, chân chính tuyệt vọng. Tần Uy chần chờ một chút, vẫn lắc đầu một cái hỏi, thúc phụ, ta nghĩ, có thể làm được hộ thể tiên thiên võ giả, chắc chắn là số ít ta. Tần Húc thở dài, gật đầu nói, trước ba cái kỹ xảo tương đối dễ dàng, chỉ cần chịu tốn thời gian, trên cơ bản tất cả tiên thiên võ giả đều có thể học, bất quá hộ thể đích xác khảo nghiệm người thiên phú, có chút tiên thiên võ giả học cả một đời cũng học không được. Tần Uy liền biết lại là dạng này, nhìn hắn cảm giác không tệ. Tần Uy buông tay nói, thúc phụ, xem ra ta chính là những cái kia học cả một đời đều học không được tiên thiên võ giả. Tần Húc thở dài nói, đã ngươi kiên trì, vậy ta liền tiếp tục dạy bảo ngươi mới kỹ xảo, chỉ là ta hy vọng ngươi không cần nhanh như vậy có kết luận, nếu là khả năng tốt nhất vẫn là luyện được hộ thể, đối với rất nhiều lao bối tiên thiên võ giả tới nói, không có hộ thể tiên thiên võ giả, cái kia cũng không tính là tiên thiên võ giả. Tần Uy không nghĩ tới trong tiên thiên võ giả vẫn còn có dạng này tập tục xấu, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói, là, thúc phụ, ta sẽ chú ý. Tần Húc cũng sẽ không xoắn xuýt, thu thập nỗi lòng, bắt đầu truyền thụ Tần Uy mới kỹ xảo, tượng sinh. Kết quả, không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Uy vô luận như thế nào, cũng không cách nào nhập môn. Tần Húc nói, tượng sinh cái kỹ xảo này, đồng dạng vô cùng ăn thiên phú, rất khảo nghiệm tâm tính của người ta cùng nội tính, tiên thiên võ giả trung học biết càng ít, Tiểu Uy, không cần nhục trí, về sau nhiều luyện tập, sẽ thành công. Tần Uy học được không khó a, nhưng mà chính là thành công không được. Ân, thúc phụ, ta trở về luyện từ từ tập đi, ta còn cũng không tin, ta sẽ không nhập môn được. Tần Uy sau khi rời đi, Tần Húc thở dài, đối với Hoàng Lao nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, còn tốt, theo tu vi cảnh giới càng ngày càng cao, Tiểu Uy cùng Tiểu Dực chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, hy vọng Tiểu Uy tâm thái không cần sụp đổ, bằng không thì ta thật sự có lỗi với Duệ ca. Hoàng Lao tự nhiên cũng nhìn ra Tần Dực cùng Tần Uy hai người chênh lệch, nghĩ nghĩ, hồi đáp, công tử, bây giờ khá tốt, chênh lệch không lớn, Uy thiếu gia có thể tại Dực thiếu gia kích động cùng dưới sự giúp đỡ, lấy được tiến bộ độc lực. Chỉ là công tử, có một số việc đích xác cần sớm suy tính. Tần Uy gật đầu một cái, ta biết rõ, hết thảy chờ đến xương bình quận rồi nói sau. Tần Dực không biết trở lại lúc nào mình gian phòng, tiếp đó bắt đầu tạo hình ra bỏ túi tiểu kiếm, tiếp đó đếm thử phía trước chịu Tần Uy trong lời nói bắt đầu mà lóe lên ý niệm. Ta là phi kiếm kiếm linh, ta có thể tiến vào trong phi kiếm. Ta bây giờ chính là một cái phi kiếm, ta chậm rãi bay lên Tần Dực theo phía trước thành công kinh nghiệm, trực tiếp từ làm bộ chính mình trở thành phi kiếm, tiếp đó lấy phi kiếm thị giác bày ra tràng cảnh hóa tưởng tượng. Có kiếp trước liên quan truyền hình điện ảnh ký ức, tưởng tượng coi như cụ thể. Không biết qua bao lâu, Tần Dực đột nhiên cảm giác tâm thần chấn động, tiếp đó ánh mắt sản sinh biến hóa, là hắn biết, hắn thành công. Tần Dực cảm giác cũng phát sinh biến hóa, phía trước là con mắt, bây giờ lại là một chủng loại giống như không địa đồ cái kia hình tròn bị động phạm vi dò xét loại kia, lấy trong phi kiếm tâm, lấy viên cầu hình dạng, hướng bốn phía phóng xạ đặc thù thị giác. Thị giác phạm vi phi thường nhỏ, ước chừng chỉ có chừng một thước, vượt qua một thước hình tròn khu vực, chính là một mảnh màu xám sương mù, căn bản nhìn thấy hình tròn tầm mắt khu vực bên ngoài chẳng cảnh. Hơn nữa, tâm thần tiêu hao thật nhanh, mới chỉ liếc mắt nhìn, ngay cả động cũng không hề động một chút, tâm thần liền cảm nhận được trận mãnh liệt cảm giác mệt mỏi. Tần Dực mở to mắt, hai mắt khó nén mỏi mệt, túi đầu nhìn về phía lòng bàn tay bỏ túi tiểu kiếm, mặc dù bỏ túi tiểu kiếm không có giống thanh sắt chim nhỏ như thế tiêu tan, bất quá cũng nhỏ một chút bằng lớn, có thể thấy được tinh thần của hắn tiến vào cùng ra khỏi, cũng tại tiêu hao bỏ túi tiểu kiếm tự thân chân khí. Mặc dù độ khó rất lớn, khó khăn rất nhiều, bất quá, tối thiểu nhất, nó có thể làm được, hơn nữa tâm thần ra khỏi sau, chỉ có nó giữ lại. Hình kiếm như thế, vẫn là hết sức rõ ràng. Tần Dực càng thêm kiên định lấy kiếm hình làm chủ con đường phát triển. Chỉ là, lấy kiếm hình làm chủ con đường phát triển, tâm thần là mấu chốt. Cái này mấy lần bình cảnh đều cắm ở tâm thần phía trên, cái này khiến Tần Dực lần thứ nhất nhận thức được điểm yếu của hắn là nơi nào. Tần Dực trong lưng hơi động, mấy người công tử truyền thụ chân khí kỹ xảo kết hợp, cái tiếp theo học tập phương hướng, liền để trong lòng thần a. Tinh, khí, thần, ý bốn phương tám hướng, khí là khẳng định muốn học, bất quá, đối với tinh, Tần Dực cảm thấy, với hắn mà nói, thần càng trọng yếu hơn. Đến nội ý, chỉ cần đi theo thần tăng lên, mà để thăng là được rồi. Tinh, chờ nó trở thành nhược điểm lại để thăng, cũng không muộn. Tần Dực ở trong lòng làm xong kế hoạch, tiếp đó bắt đầu tu luyện nội công. Vừa vặn, còn kém 3 cái chu thiên liền 100 chu thiên, chờ hoàn thành 100 chu thiên mục tiêu, Châu Hữu bắt đầu trong thử nghiệm đan điền cùng thượng đan điền tu luyện, chờ nếm thử qua sau, liền lấy tu luyện thượng đan điền làm chủ a. Tất nhiên quyết định bổ đoạn tấm, tiếp xuống tu luyện trọng tâm tự nhiên là chuyển tới thượng đan điền. Trong lòng có quyết định, Tần Dực hết sức chuyên chú tu luyện nội công, chờ hoàn thành dưới đan điền 3 cái chu thiên sau đó, Tần Dực bắt đầu theo kế hoạch trong thử nghiệm đan điền tu luyện. Tần Dực trung đan điền tu luyện 1 chu thiên, lấy dược cảm giác bén nhạy, có thể cảm giác rõ ràng đến tố chất thân thể có rõ ràng để thăng. Tần Dực theo kế hoạch, nội thị cảm giác dưới đan điền còn lại vân mộng kiếm khí lượng. Còn lại số lượng nhiều hẹn là 91 đến 92 chu thiên lượng. Theo lý thuyết, vận hành trung đan điền 1 chu thiên, ước chừng tiêu hao dưới đan điền vận hành 8 chu thiên hoặc 9 chu thiên lượng. Tần Dực tiếp đó bắt đầu tu luyện thượng đan điền, vận hành 1 chu thiên sau, Tần Dực có thể rõ ràng cảm giác được tâm thần thế giới lớn hơn một vòng, tâm thần thế giới vân mộng kiếm ý cùng võ đạo ý chí cũng đi theo lớn hơn một vòng. Tần Dực theo kế hoạch, nội thị cảm giác dưới đan điền còn lại vân mộng kiếm khí lượng. Còn lại số lượng nhiều hẹn là 86 chu thiên đến 87 chu thiên. Theo lý thuyết, vận hành thượng đan điền 1 chu thiên, ước chừng tiêu hao dưới đan điền vận hành 5 chu thiên hoặc 6 chu thiên lượng. Có số liệu này, về sau vô luận là tu luyện thượng đan điền, vẫn là trung đan điền, phía trước tiêu hao hết dưới đan điền vân mộng kiếm khí tình huống cũng sẽ không xảy ra. Tất nhiên số lượng đã chắc đi ra, như vậy kế tiếp chính là tu luyện. Tần Dực theo kế hoạch lúc đầu, bắt đầu bổ đoạn tấm, tu luyện thượng đan điền. Tần Dực tu luyện thượng đan điền, lần nữa vận hành 1 chu thiên. Lần nữa cảm giác dưới đan điền còn lại lượng 81 đến 82, cũng chính là giảm mất 5 chu thiên. Dưới đan điền 5 cái chu thiên tích lũy vân mộng kiếm khí, mới đủ thượng đan điền vận hành 1 chu thiên. Tính ra cụ thể số liệu, cũng sẽ không khó khăn tính ra, dưới đan điền còn lại vân mộng kiếm khí lượng có thể tu luyện thượng đan điền mấy chu thiên? 16 cái chu thiên. 10 điều tại rừng, không bằng một chim nơi tay. Trước tiên đem dưới đan điền vân mộng kiếm khí, thông qua tu luyện thượng đan điền, chuyển hóa làm sức mạnh tâm thần lại nói. Tần Dực ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, lần nữa tu luyện. Câu đề cử a. Chương 168, thượng thừa, 1, chương 168, thượng thừa, 1, Tần Dực một hơi vận hành 16 chu thiên mới dừng lại, tiếp đó nội thị dưới đan điền, quả nhiên như hắn sở liệu, vân mộng kiếm khí chỉ còn lại thật mỏng một tầng, ước chừng chỉ có 1 đến 2 chu thiên lượng. Tiêu hao tuy lớn, lại thành quả nổi bật. Tần Dực nội thị thượng đan điền, tâm thần thế giới rõ ràng so trước đó lớn hơn một vòng. Tiến vào tâm thần thế giới nội bộ, có thể rõ ràng cảm giác được vân mộng kiếm ý cùng võ đạo ý chí theo tâm thần thế giới cũng thay đổi lớn hơn một vòng. Tần Dực lúc này mới chú ý tới bên cạnh thoạt nhìn nhỏ số 100 chú nghe thần ý chăm chú nghe bí pháp, ta chiếm được sau, còn không có tốt tốt nghiên cứu qua đâu. Dưới đan điền vân mộng kiếm khí tiêu hao sạch sẽ, bây giờ chính là muốn tu luyện thượng đan điền cũng không tu luyện được. Tần Dực bây giờ lại còn không buồn ngủ, thế là liền đem lực chú ý đặt ở một mực sơ sót chăm chú nghe bí pháp lên. Phía trước ngược lại là thử nghiệm tu luyện qua một lần, bất quá, cũng là đi theo khẩu quyết luyện, liền bên trong ghi chú cũng không có nhìn kỹ, lại càng không cần phải nói nghiên cứu. Bây giờ, Tần Dực bắt đầu nghiên cứu, tự nhiên đem chọn bộ bí pháp từ đầu tới đuôi, từng chữ từng câu cẩn thận suy nghĩ qua một lần. Tần Dực trước tiên đem khẩu quyết bộ phận nhìn một lần. Bởi vì Long Vũ Thánh người thời kỳ còn không có đan điền kinh mạch cùng huyệt khiếu các loại khái niệm, cho nên chăm chú nghe bí pháp mặc dù dính đến thượng đan điền cùng tương quan kinh mạch và huyệt khiếu, nhưng mà cũng không có hậu thế dạng này rõ ràng miêu tả. Hơn nữa, chăm chú nghe bí pháp chủ yếu điều động là linh cốt không gian vân mộng kiếm khí, cùng tu thân bí pháp loại này chủ yếu dựa vào đan điền, kinh mạch và huyệt khiếu phương thức tu luyện hoàn toàn khác biệt. Có thể rõ ràng nhìn ra, chăm chú nghe bí pháp so với tu thân bí pháp tới nói, càng thêm nguyên thủy, đơn giản, thô bạo. Xem xong khẩu quyết, Tần Dực bắt đầu nhìn khẩu quyết bên ngoài ghi chú. Nếu nói khẩu quyết là vì dẫn đạo tu luyện, dùng cũng là lý trí khách quan miêu tả tính chất ngôn ngữ mà nói, như vậy đi chú, liền cảm tính nhiều. Có thể từ trong câu chữ nhìn thấy Long Vũ Thánh người một chút tính cách đặc điểm, chủ quan ý nghĩ cùng Long Vũ chi đạo liên quan lý luận. Quan tưởng giả, ý thành cũng, võ đạo giả, trọng ý không trọng hình, đi quan tưởng chi pháp giả, tất cả trọng hình mà không trọng ý, này ta tội à. Long Vũ Thánh người cho rằng, quan tưởng mục đích là vì ngưng kết chăm chú nghe thần ý tu luyện võ đạo người, hẳn là xem trọng ý tu luyện mà không phải hình tu luyện. Nhưng mà, rất nhiều tu luyện hắn sáng tạo ẩn chứa quan tưởng chi pháp công pháp người, cũng bắt đầu chỉ trọng xem hình tu luyện mà không để mắt đến ý tu luyện. Long Vũ Thánh người cho rằng, đây là sáng tạo ra quan tưởng chi pháp tội lỗi của hắn a, nhìn đến đây, Tần Dực cảm giác vô cùng kỳ quái. Long Vũ Thánh người sáng tạo quan tưởng chi pháp, rõ ràng đại phúc thấp xuống võ đạo ý chí ngưng kết độ khó, để cho võ đạo đại hưng, nhưng mà, nhìn ghi chú bên trong Long Vũ Thánh người trong ngôn ngữ, đối với quan tưởng chi pháp có rất sâu ý kiến, thậm chí toát ra hối hận sáng tạo ra quan tưởng chi pháp ý tứ. Phía dưới câu này đi chú, dạng này quan điểm càng thêm rõ ràng. Thành cũng quan tưởng, bại cũng quan tưởng, võ đạo từ đó dung rồi. Long Vũ Thánh người cho rằng, võ đạo có thể lại hưng, là bởi vì hắn sáng tạo ra quan tưởng chi pháp, mà võ đạo hướng đi bình thường, đồng dạng cũng là bởi vì hắn sáng tạo ra quan tưởng chi pháp. Long Vũ Thánh người cảm thán nói, chính là quan tưởng chi pháp được sáng tạo đi ra, cho nên võ đạo từ đây mới có thể luận vì bình thường. Cái này theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng là một loại thất bại a, rõ ràng cho rằng là thất bại, rõ ràng muốn từ bỏ, nhưng mà hắn lại biết rõ, chỉ có quan tưởng chi pháp mới có thể để cho võ đạo đại hưng, cho nên hắn không chỉ có không thể từ bỏ, còn lớn hơn lực mở rộng. Từ trong câu chữ cũng có thể nhìn ra Long Vũ Thánh người đối với chuyện này mâu thuẫn cùng bất đắc dĩ. Khí bên trên mà dưỡng thần, phía dưới mà dưỡng sinh, bên trong mà dưỡng chiến, đại thiện a. Long Vũ Thánh người cho rằng tinh khí thần ý bên trong khí liền có thể lấy ẩn dưỡng tâm thần, cũng có thể cường hóa thân thể, còn có thể trực tiếp dùng chiến đấu, thực sự là dùng quá tốt. Xem ra Long Vũ Thánh người từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện khí chỗ tốt, hiểu rồi khí tác dụng. Ta ý tức hắn ý tức ta ý, không thể phân à, cũng có thể phân à, huyền diệu khó giải thích, huyền diệu vô cùng, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Đây là Long Vũ Thánh người đối với võ đạo ý chí cùng chăm chú nghe thần ý miêu tả. Long Vũ Thánh người cho rằng, võ đạo ý chí cùng chăm chú nghe thần ý là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi huyền diệu quan hệ, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Tần Dực nghĩ đến chăm chú nghe thần ý tại tâm thần thế giới, mà võ đạo ý chí bên trong lại ẩn chứa chăm chú nghe thần ý hư ảnh, đích thật là một loại trong ngươi có ta, trong ta có ngươi huyền diệu trạng thái. Hơn nữa, không chỉ chăm chú nghe thần ý, Vân Mộng kiếm ý càng thêm rõ ràng. Thậm chí, Tần Dực võ đạo ý chí chính là dựa vào Vân Mộng kiếm ý mới ngưng kết mà thành. Hắn võ đạo ý chí biểu hiện hình thức cũng là lấy Vân Mộng kiếm ý làm chủ thể. Tinh mãn khí đủ, thần tràn khí doanh, ý minh thần viễn, căn cốt tự thành, một cách tự nhiên, thần thông thành rồi. Tần Dực đối với câu nói này lý giải là, theo chăm chú nghe bí pháp tu luyện, làm tinh khí thần ý bốn giả đạt đến trạng thái viên mãn sau, chăm chú nghe bí pháp tự nhiên cũng liền viên mãn. Bất quá, Tần Dực đối với trong lời này căn cốt tự thành cùng thần thông miêu tả, cũng không lý giải. Hắn chỉ có thể đem căn cốt tự thành cùng phía trước ba câu nói phóng tới cùng một chỗ lý giải, mà thần thông vì chăm chú nghe bí pháp đại chỉ. Tần Dực tiếp tục nhìn xuống, kế tiếp là một câu cuối cùng ghi chú. Tâm tướng giả, không có ý định, y pháp mà đi, trung thừa giả, có ý định, vô dụng, y pháp mà đi, lần chi tắc vui, thượng thừa giả, ý sống đủ để, không cách nào tự động, này tốt nhất ra tiếp, vì đó giả loe que, cố hữu phương pháp này, mặc khả đại hạ. Long Vũ Thánh người tại trong bí pháp một câu cuối cùng ghi chú, đem tu luyện chăm chú nghe bí pháp người phân làm ba đẳng cấp. Tầm thường người tu luyện, không có ngưng kết chăm chú nghe thần ý, chỉ có thể bị động một bên quan tưởng chăm chú nghe, một bên căn cứ vào công pháp khẩu quyết người tu luyện. Trung thừa người tu luyện, ngưng tụ ra chăm chú nghe thần ý, nhưng không biết dùng, vẫn là một bên bị động quan tưởng chăm chú nghe, một bên căn cứ vào công pháp khẩu quyết tu luyện, chăm chú nghe thần ý chỉ có thể bị động đưa đến phụ trợ tu luyện hiệu quả, bất quá coi như thế, tu luyện hiệu quả cũng so không có ngưng tụ ra chăm chú nghe thần ý người tu luyện hiệu quả tốt mấy lần. Thượng thừa người tu luyện, căn bản không cần che miệng quyết tu luyện, chỉ là quan tưởng chăm chú nghe, để cho tâm thần thế giới chăm chú nghe thần ý xuống tới, một cách tự nhiên liền có thể đạt đến cao nhất tu luyện hiệu quả. Cuối cùng Long Vũ Thánh người còn cảm thán một câu: đáng tiếc à, thượng thừa người tu luyện số lượng thật là quá ít, chỉ có mấy người, vì để cho càng nhiều người học được chăm chú nghe bí pháp, chỉ có thể sáng tạo ra đối ứng công pháp khẩu quyết, đây là một kiện cỡ nào không thể làm gì một sự kiện a. Một câu cuối cùng này đi chú, có ý tứ a. Sau khi xem xong, Tần Dực ánh mắt sáng lên. Tần Dực không khỏi nghĩ đến chính mình biết mấy loại bí pháp, nguyên võ chi đạo vô cùng nguyên thủy, thậm chí ngay cả võ đạo ý chí cũng không có cặn kẽ miêu tả, có thể lướt qua không so đo. Còn lại chính là cái khác lưu phái bí pháp, võ đồ cảnh giới lúc học tập bí pháp cũng không có dính đến võ đạo ý chí cùng quan tưởng đồ, đồng dạng có thể bỏ qua không tính. Như vậy, cuối cùng cũng chỉ còn lại có tu thân bí pháp cùng vân mộng tâm pháp. Căn cứ vào Long Vũ Thánh người phân chia, tu thân bí pháp bản thân liền là cho tầm thường người tu luyện sáng tạo công pháp. Công tử nói qua, tu thân bí pháp quan tưởng đồ bản thân liền là nội thị trạng thái dưới, lúc tu luyện chân khí tại kinh mạch và trong huyệt khiếu vận hành bản đồ. Tu thân bí pháp chỉ cần căn cứ khẩu quyết tu luyện là được rồi, liền tương ứng thần ý đồ cũng không có, muốn trở thành trung thừa người tu luyện cùng thượng thừa người tu luyện đều khó có khả năng. Chương 168, thượng thừa 2, chương 168, thượng thừa 2, cũng không phải chính là chuyên môn cho tầm thường người tu luyện sáng tạo bí pháp sao? Đến nỗi ta tại tu thân bí pháp trên cơ sở sáng tạo Vân Mộng kiếm pháp đối ứng tâm pháp nội công, bởi vì tăng lên quan tưởng Vân Mộng kiếm ý một bước này đột nhiên, Vân Mộng kiếm ý có thể trong tu luyện phụ trợ tu luyện, cho nên ta tại tu luyện Vân Mộng tâm pháp lúc, xem như trùng thừa người tu luyện. Căn cứ vào Long Vũ Thánh người thuyết pháp, Tần Dực tu luyện tự nghĩ ra công pháp, vậy mà cũng là mới trung thừa người tu luyện, đến nỗi thượng thừa người tu luyện, chính mình chưa từng có đạt đến qua. Thượng thừa người tu luyện, thật tồn tại sao? Bởi vì Tần Dực chính mình chưa từng có đạt đến qua, bản năng đưa ra chất vấn. Bất quá, rất nhanh, Tần Dực liền đẩy ngã chính mình chất vấn. Đây chính là Long Vũ Thánh người thân lấy truyền thế công pháp a, tại sao có thể là giả? Tất nhiên Long Vũ Thánh người cấp ra rõ ràng như thế đẳng cấp phân chia, nhất định đạt đến vượt qua thừa cảnh giới của người tu luyện. Tối thiểu nhất, Long Vũ Thánh người tại tu luyện chăm chú nghe bí pháp lúc, đạt đến thượng thừa cảnh giới của người tu luyện. Tất nhiên Long Vũ Thánh người có thể làm được, như vậy bí pháp trong miêu tả mấy người kia chắc chắn cũng làm đến. Tất nhiên bọn hắn đều có thể làm được, vì cái gì ta làm không được đâu? Tần Dực cuối cùng hỏi ngược mình một câu, kiên định tín niệm của mình. Tần Dực bắt đầu nghiên cứu đạt đến thượng thừa người tu luyện phương pháp. Tại chăm chú nghe bí pháp bên trong, Long Vũ Thánh người đối với cái này miêu tả, cứ ít, chỉ có 4 chữ ý sống đủ để. Đủ để có ý tứ là, chỉ cần có nó như vậy đủ rồi. Cho nên, trọng điểm tại ý sống 2 chữ bên trên. Ý sống. Ý sống ý, ở đây hẳn là chỉ chăm chú nghe thần ý, mà sống chữ, phải làm thế nào giải. Tần Dực nhíu mày trầm tư, thế nhưng là trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này sống là vẫn còn sống ý tứ. Thế nhưng là, thần ý làm sao có thể sống sót? Tần Dực đột nhiên, trong lòng hơi động. Ta sao không quay về sơ tâm, đơn thuần giải sống cái này chưa đâu. Tần Dực đứng dậy, dùng kiếm trên mặt đất khắc một sống chữ, tiếp đó nhìn chằm chằm sống chữ, suy nghĩ xuất thần. Sống nghĩa gốc là uống nước. Cổ nhân cho rằng, trong thiên nhiên rộng lớn, chỉ cần có thể uống nước, chính là sống sót sinh linh, vô luận là người, là động vật, vẫn là thực vật. Nghĩa rộng ý lại có tươi sống, hoạt động chờ. Các loại Tần Dực đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đứng lên, một bên dạo bước một bên tự lẩm bẩm, sống, tươi sống sinh động tưởng tượng. Chân khí kỹ xảo, chính là thông qua sức tưởng tượng thi triển ra. Thông qua hai ngày này học tập cùng thực tiễn, đã chứng thực sức tưởng tượng chẳng cảnh hóa là điều động chân khí có lợi nhất thủ đoạn. Nhất là hôm nay học tập kỹ xảo tượng sinh càng là đem cái này một lý luận phát huy đến cực hạn, để tạo hình sinh linh giống như sống lại một dạng. Tất nhiên liền chân khí tạo hình chim nhỏ cũng có thể sống lại, như vậy chăm chú nghe thần ý là sao không thể? Ta hoàn toàn có thể tham khảo tượng sinh kỹ xảo bên trong để tạo hình sống lại phương pháp, để chăm chú nghe thần ý sống lại. Tần Dực lập tức trở về đến trên giường, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lập ngưng thần, tiến vào tâm thần thế giới, đi tới chăm chú nghe thần ý biến thành tinh thần phía trước. Tưởng tượng ta là một cái chăm chú nghe, một cái còn sống chăm chú nghe. Thế nhưng là còn sống chăm chú nghe, hẳn là cái dạng gì từ đâu? Tần Dực đột nhiên nghĩ đến thu nhận chăm chú nghe thần ý lúc nhìn thấy cái kia còn sống chăm chú nghe. Hồi tưởng một lần, lập tức Tần Dực cảm giác trước người truyền đến một cô mãnh liệt hấp lực, Tần Dực bản năng muốn phản kháng, thế nhưng là trong lòng hơi động, khống chế chính mình không có kháng cự cố lực lúc này, theo hấp lực, tiến nhập chăm chú nghe thần ý biến thành tinh thần bên trong. Tần Dực cảm giác chính mình phảng phất đã biến thành một cái chăm chú nghe, tự do tự tại bầu trời chạy, nhảy, phủ xuống hoan, bất quá, chăm chú nghe rất nhanh nhằm chán, quay đầu nhìn về phía trước người cách đó không xa tâm thần thế giới lưu ly cháo bên trên môn hộ, tung người nhảy lên, nhảy tới. Rời đi tâm thần thế giới, trung quanh lập tức không còn yên tĩnh im lặng, nghe được rất nhiều thanh âm huyền áo. Chân trời truyền đến sét đánh tựa như có tiết tấu tiếng trống, đó là tiếng tim đập. Giữa thiên địa tựa hồ tràn ngập cuồng phong gào thét mà qua âm thanh, không lâu sau đó, vang lên lần nữa, cũng có quy luật có thể tìm ra, đây là tiếng hít thở. Còn có như giang hà chạy xiết quần quần tiếng nước, đây là huyết dịch lưu động âm thanh. Còn có kéo kẹt tựa hồ cự thạch va chạm vào nhau âm thanh, đây là xương cốt tiếng ma sát. Tần Dực còn nghe xong như từng cơn gió nhẹ thổi qua treo ở dưới mái hiên chuông đồng đinh đinh vang dội dễ nghe tiếng chuông. Đây là thanh âm gì? Tần Dực không biết, thế là đang hiếu kỳ tâm điều khiển, hướng về thanh âm chuyển tới gần nhất phương hướng chạy tới. A, nguyên lai là vân mộng kiếm khí ở trong kinh mạch chảy âm thanh a. Tại Tần Dực lần này trong cảm giác, vân mộng kiếm khí giống như vô số thanh đồng kiếm tạo thành kiếm hà, tại kinh mạch di động bên trong, thỉnh thoảng sẽ có hai cái lân cận thanh đồng kiếm phát sinh va chạm, tiếp đó phát ra như chuông đồng dễ nghe thanh âm. Len keng a. Còn có một loại dễ nghe thanh âm, giống như đứng tại phía trước cửa sổ, lắng nghe nước mưa rơi vào trong hồ nước phát ra âm thanh. Tần Dực tìm âm thanh, tìm đi qua, phát hiện lại là cao vút trong mây của sống, cuộc sống ở giữa còn thỉnh thoảng phát ra kéo kẹt xương cốt ma sát và chạm âm thanh. Thanh âm này là từ trong cuộc sống mặt phát ra. Ta hiểu rồi, là linh cốt không gian. Tần Dực tìm âm thanh, chạy đi lên, nhìn thấy một mảnh mây đen liên tục không ngừng tràn vào linh cốt không gian trên cùng duy nhất liên thông trong ngoài cửa hang. Tần Dực tiến vào trong mây đen, đi theo mây đen, từ phía trên nhất cửa hang chui vào. Tần Dực cảm giác đột phá một tầng kết giới, tiến nhập một không gian khác. Tần Dực tùy theo chui ra mây đen, nhìn thấy một mảnh vô tận màu trắng vân hải. Tần Dực nhìn thấy mây đen cùng trắng mây không thể tránh khỏi đụng vào nhau. Tiếp đó tựa hồ có sấm sét thoáng qua, tạo thành từng giọt mưa, rơi vào không gian kết giới bên trên, phát ra len kèn thanh âm đinh đông. Mà giọt mưa rơi vào trong kết giới bị đánh tan sau, liền tạo thành vô số thanh đồng kiếm tạo thành kiếm hạ, tại màu trắng vân hải ở giữa, như con cá tựa như ngao du lấy. Tần Dực hiểu ra nói, đây chính là linh cốt trong không gian vân mộng kiếm khí tạo thành quá trình. Tần Dực bốn phía dạo qua một vòng, đi đến bị nước mưa đánh vào kết giới bên trên lưu lại vô số loang loang lổ lổ hố điểm, nếu là không khoảng cách gần xem, còn phát hiện không được. Nhìn xem cái kia sinh ra biến hóa rất nhỏ kết giới, Tần Dực như có điều suy nghĩ nói, đây là linh cốt không gian luyện hóa quá trình. Linh cốt không gian là tại vân mộng kiếm khí hình thành quá trình bên trong bị thay đổi một cách vô tri vô giác hoàn thành luyện hóa. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Tần Dực biến thành chăm chú nghe, bay ra linh cốt không gian, nghe phía bên ngoài tựa hồ có càng thêm lan truyền âm thanh, lòng hiếu kỳ điều khiển, Tần Dực lần nữa hướng về kia cái phương hướng chạy như bay. Chờ đến chỗ cần đến, Tần Dực nhìn thấy trước mắt ảnh hưởng, lâm vào trong rung động. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái từ khí tường tạo thành vành đai cách ly, lan truyền âm thanh chính là từ vành đai cách ly bên ngoài truyền đến. Loại này ầm ĩ âm thanh mặc dù rất tạp rất loạn lại cảm thấy cách rất xa, nhưng mà Tần Dực lại cảm giác được nó hùng vĩ, nó bát viễn, nó vô ngẩn, nó huyến lệ. Tần Dực cảm giác chính mình sâu đậm bị cái này lan truyền âm thanh hấp dẫn, không cách nào tự phát. Tần Dực cảm giác chăm chú nghe không kiềm hãm được hướng về khí tường bước ra một bước, tùy theo, Tần Dực cảm giác được một cỗ lớn lao nguy hiểm, nhanh chóng giật mình tỉnh lại, khống chế chăm chú nghe liên tiếp lui về phía sau mấy bước, rời xa khí tường. Đây chính là tính mạng của ta chẳng a. Võ đạo khí chàng chính là tại nó trên cơ sở triển khai. Lần này đánh thức qua Tần, Tần Dực cảm giác được mỏi mệt, Tần Dực không còn đi dạo, khống chế chăm chú nghe, hướng về tâm thần thế giới bay đi. Chờ trở lại tâm thần thế giới, quay về vị trí cũ sau đó, Tần Dực ý thức trong nháy mắt thoát ly chăm chú nghe thần ý, Tần Dực một lần nữa đứng ở chăm chú nghe thần ý biến thành tinh thần bên ngoài. Tần Dực lăng không đứng tại tâm thần trong thế giới, nhìn qua trước người rõ ràng lớn hơn một vòng tinh thần, một bên trở về chỗ cảm giác mới vừa rồi, một bên cảm thán nói: "Chương 168, thượng thừa 3, chương 168, thượng thừa 3, đây chính là ý sống sao? Không nghĩ tới chăm chú nghe thần ý vậy mà thật sự sống lại. Đây chính là thượng thừa người tu luyện trạng thái sao? Đây vẫn là phía trước hắn trong nhận thức biết tu luyện sao? Không phải máy móc lặp lại, một chút cũng không buồn tẻ, ngược lại cực kỳ mới lạ thú vị. Đây chính là hóa thân chăm chú nghe cảm giác sao? Loại kia thông qua lắng nghe vạn vật tìm tòi thế giới, loại kia tự do tự tại bay lượn ở trong thiên địa cảm giác, thật là khiến người ta không cách nào từ phát ra." Cảm thán xong, Tần Dực tiếp tục vừa rồi việc làm, kiểm tra ghi chép lần tu luyện này hiệu quả. Tần Dực nội thị thai khiếu, phát hiện thai khiếu quả nhiên xảy ra biến đổi lớn, thai khiếu biến lớn một vòng. Bên trong chứa đựng vân mộng kiếm khí tăng lên gần 10 lần. Hơn nữa, hai khiếu nội bộ xuất hiện một chút thần bí hoa văn, chỉ là vô cùng cạn, hơn nữa tựa hồ chỉ là một phần rất nhỏ, cũng không hoàn thành. Cùng chiến giáp bên trong điêu khắc trận văn rất tương tự, nhưng là lại có chỗ khác biệt, nhưng mà cụ thể bất đồng nơi nào, hắn còn nói không ra. Loại cảm giác này vô cùng mâu thuẫn. Bất quá, có thể khẳng định là những thứ này thần bí hoa văn, nhất định là có cường hóa nhĩ lực tác dụng. Tần Dực trong lòng hơi động, kết thúc vào tinh trạng thái, đang muốn mở to mắt, bên tai đột nhiên truyền đến từng tiếng cực lớn ầm ĩ âm thanh. Tần Dực mở to mắt, cảm thán nói, quả nhiên, hai của ta lực được cường hóa. Hai khiếu thần bí hoa văn quả nhiên có cường hóa nhĩ lực hiệu quả. Không nghĩ tới, lần thứ nhất tu luyện, hiệu quả cứ như vậy hảo. Thượng thừa tu luyện pháp, thật là quá cho lực. Tần Dực thử nghiệm vận chuyển chăm chú nghe bí pháp, bên hai lan truyền âm thanh lập tức trở nên có thứ tự mà rõ ràng. A, những âm thanh này, nguyên lai là từ mặt đất truyền đến sao? Tần Dực túi đầu nhìn về phía dưới thân, tự lẩm bẩm một câu tiếp đó đứng lên. Đứng lên sau, âm thanh quả nhiên nhỏ đi một chút. Bất quá, cái này biên độ rất nhỏ bé, ảnh hưởng cũng không lớn. Tần Dực tại chỗ lên nhảy, ở giữa không trung lần nữa vận chuyển chăm chú nghe bí pháp, âm thanh lần nữa nhỏ đi, hơn nữa lần này thu nhỏ biên độ rất lớn. Tần Dực sau khi rơi xuống đất, âm thanh trong nháy mắt biến lớn rất nhiều. Chăm chú nghe bí pháp bên trong, nghe âm thanh quả nhiên là từ mặt đất truyền đến. Tần Dực nghĩ tới thấy qua tạp thư bên trong liên quan tới chăm chú nghe truyền thuyết. Truyền thuyết chăm chú nghe ở bên dưới cửu u, có thể đem trên trời dưới đất tất cả âm thanh thu vào trong tai, thông qua nghe tới phân biệt tất cả âm thanh. Nguyên lai, lại là thật sự, dùng chính là mặt đất chấn động truyền thanh nguyên lý sao? Chẳng thể trách trong truyền thuyết chăm chú nghe ở bên dưới cửu u, bởi vì chỉ có dưới đất, chăm chú nghe mới có thể thu nạp nhiều như vậy âm thanh a. Nói đến truyền thuyết, tựa hồ ngoại trừ phân biệt âm thanh, chăm chú nghe còn có thể. Trong truyền thuyết, chăm chú nghe am hiểu nhất là nghe tiếng nói, cũng không biết phải hay không thật sự. Nếu là có thể, vậy coi như lợi hại. Tần Dực lập tức nghĩ đến trong Phật môn Tha Tâm Thông, còn có dị năng bên trong Độc Tâm Thuật. Những thứ này đều có thể là phi thường lợi hại thần thông dị năng a đúng, tiếp trước chăm chú nghe, tựa hồ chính là Phật giáo hộ pháp, mà Phật giáo Tha Tâm Thông lại cùng chăm chú nghe thần thông rất tương tự, chẳng lẽ bên trong có liên quan nào đó? Ai, thế giới này không có Phật đạo, ở cái thế giới này, chăm chú nghe cũng không phải Phật giáo hộ pháp, tự nhiên hết thảy đều không thể nào khảo chứng. Đang miên man suy nghĩ ở giữa, đột nhiên, Tần Dực trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lắc đầu bật cười nói, chăm chú nghe. Mà nghe, nguyên lai, chăm chú nghe tên là dạng này tới a. Tần Dực cảm thấy mệt mỏi, thu chăm chú nghe bí pháp, nằm ở trên giường muốn ngủ, bất quá, thính lực cường hóa mấy lần, luôn cảm thấy quá ổn, ngủ không được. Mọi thứ có lợi thì có hại, thính lực đề thăng sau đó tai hại, tới. Tần Dực bất đắc dĩ, nghĩ tới vào tĩnh bí pháp, nhanh chóng sử dụng, lúc này mới cảm thấy an tĩnh lại. Thế nhưng là ra khỏi vào tĩnh trạng thái sau đó, lại làm cho người ngủ không yên. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Tần Dực lại nghĩ tới hồi xuân bí pháp, hồi xuân bí pháp có cái giống ngủ quá trình. Có thể hay không mượn Lâm hồi xuân bí pháp, tại vào tĩnh trạng thái dưới nghỉ ngơi a. Vào tĩnh trạng thái như thế nào thi triển hồi xuân bí pháp? Lại như thế nào sử dụng hồi xuân bí pháp thay thế ngủ đâu? Nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết vấn đề, lại có 3 cái vấn đề xông ra. Tất nhiên tại trạng thái nhập định phía dưới, có thể thi triển hồi xuân bí pháp, như vậy tại vào tĩnh trạng thái tự nhiên cũng có thể thi triển hồi xuân bí pháp. Tất nhiên trạng thái nhập định có thường định trạng thái, vì cái gì hồi xuân bí pháp không có? Vì cái gì vào tĩnh bí pháp không có? Dù sao, cái này 3 cái bí pháp cũng là Nguyên Vũ Thánh Nhân hắn lao nhân sáng tạo a. Tần Dực thử nghiệm tiến nhập nửa vào tĩnh nửa hồi xuân nửa ngủ trạng thái. Lần thứ nhất đến thử, lúc nào cũng gặp đèn, một hồi ngủ một hồi tỉnh, trong bất chi bất giác, sắc trời đã sáng rõ. Còn tốt, thêm vào đứng lên thời gian nghỉ ngơi có 2 canh giờ, hơn nữa chất lượng phi thường tốt, một chút cũng không có vây khốn. Tần Dực đứng dậy xuống giường rửa mặt đi ra ngoài lên xe, hết thảy đều vô cùng bình thường. Tần Dực ngồi ở trên xe ngựa, lần nữa bắt đầu tu luyện, lần này Tần Dực là tu luyện 5 cái chu thiên dưới đan điền, lại tu luyện 1 chu thiên thượng đan điền. Tu luyện nội công mệt mỏi, liền làm chân khí kỹ xảo luyện tập. Bất chi bất giác, thời gian một ngày lại qua. Lần nữa đi tới Sương Thuận khách sạn, xuống xe ngựa, Tần Húc đem Tần Dực 2 người gọi vào phòng, do hỏi: "Tiểu Uy, Tiểu Dực, kỹ xảo của các ngươi tự sinh, luyện tập như thế nào?" Tần Uy tiếc nuối lắc đầu nói: "Còn không có nhập môn." Tần Dực hôm nay cũng không có làm tượng sinh kỹ xảo luyện tập, tạm thời cũng không biết chính mình tượng sinh kỹ xảo đến tuột cùng đến trình độ nào, thế là tại chỗ thử nghiệm luyện tập một lần. Trong lòng bàn tay đứng thanh sắc chim nhỏ chỉ là chớp chớp mắt, run rẩy một cái cánh, mới bước nửa bước liền tiêu tan ở trong không khí. Tần Dực lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: "Ta cũng không có nhập môn, bất quá, ta đã tìm được nút điểm, hơn nữa đang tại bù đắp, tin tưởng đoạn thời gian là có thể giải quyết." Tần Uy ha to miệng muốn nói: "Cái này kỳ thực đã nhập môn a. Tiểu Dực, ngươi đối với nhập môn có phải là có hiểu lầm hay không?" Tần Húc ha to miệng, nghĩ tới điều gì, cười gật đầu một cái nói: "Hảo, chờ ngươi lúc nào nhập môn, chúng ta lại học tập cái tiếp theo kỹ xảo." Tần Dực gật đầu một cái, do dự phút chốc, nói tiếp: "Công tử, tối hôm qua ta nghiên cứu một chút chăm chú nghe bí pháp." Tần Dực vừa lên một cái đầu, Tần Uy liền lớn tiếng ngắt lời nói: "Các loại, Tiểu Dực, ngươi chừng nào thì học được chăm chú nghe bí pháp? Ngoại trừ hôm qua, bọn hắn học tập thời điểm một mực ở chung một chỗ a. Hôm qua hắn còn chuyên môn hỏi qua." Tần Dực trả lời nói: "Chỉ học tập kỹ xảo tượng sinh a." "Tần Dực lúc nào học được chăm chú nghe bí pháp?" Tần Dực không hiểu hỏi: "Công tử không phải cho chúng ta đều thấy một lần sao?" Tần Uy lúc này mới chợt hiểu nghĩ đến, trước đây Chu Bắc Viễn dâng ra chăm chú nghe bí pháp, thúc phụ đích xác cho đưa cho hắn cùng Tần Dực, để bọn hắn liếc mắt nhìn, để cho bọn hắn giải một mở mang hiểu biết. Cho nên, liền cái này mở mang hiểu biết một mắt, Tần Dực liền học được. Đây là người làm chuyện. Tần Uy nhồi máu cơ tim một chút, lúng túng mà cười cười gật đầu nói, "À, ta vừa rồi suýt nữa quên mất, Tiểu Dực, ngươi tiếp tục." Tần Húc cùng Hoàng lão mặc dù giận mình, bất quá hai người đều biết Tần Dực trí nhớ tốt bao nhiêu, cho là hắn chỉ là ký ức công pháp khẩu quyết, chỉ là hơi kinh ngạc, cũng không có giận mình. Tần Húc ra hiệu Tần Dực nói tiếp đi. Tần Dực gật đầu một cái, nói tiếp, "Ta nghiên cứu chăm chú nghe bí pháp, thấy được Long Vũ Thánh người liên quan tới ba loại người tu luyện phân chia, cảm giác vô cùng có ý tứ, liền nghiên cứu một chút, phát hiện cùng kỹ xảo tượng sinh ra chút có tương thông, thế là liền thử một cái, không nghĩ tới vậy mà thành công các loại." Lần này Tần Húc cắt đứt Tần Dực nói chuyện, nếu mày vẫn nói, "Tiểu Dực, ngươi mới vừa nói, ngươi thử một cái, còn thành công. Ngươi nói nếm thử cụ thể là chỉ?" Tần Dực không hiểu nhìn xem công tử hồi đáp, "Thử nghiệm tiến hành tu luyện, đạt đến thượng thừa người tu luyện trình độ a." Chương 168, thượng thừa 4, chương 168, thượng thừa 4. Tần Húc tại chỗ để Hoàng lão lấy ra chăm chú nghe bí pháp, tiếp đó lấy ra trong hộp tất cả ngọc hốt, từng mảnh nhỏ nhìn một lần, cuối cùng tại cuối cùng một mảnh ngọc hốt tìm được Tần Dực nói tới thượng trung hạ ba loại người tu luyện miêu tả. Sau khi xem xong, Tần Húc nhíu lại và nói, "Thượng thừa người tu luyện cần chăm chú nghe thần ý, theo lý thuyết, trước ngươi liếc mắt nhìn chăm chú nghe quan tường đồ, liền có chăm chú nghe thần ý." "Đúng vậy a." "Thế nào, công tử?" Tần Dực nhìn công tử phản ứng khoa trương như vậy, không hiểu hỏi. Tần Húc đem ngọc hốt cất kỹ, lắc đầu nói, "Không sao, ngươi nói." Tần Dực nhìn lướt qua thủy tinh cầu một mắt, không khỏi lắc đầu cảm thán nói, "Công tử, cái này Long Vũ Thánh người thần chế quan tường đồ, thật đúng là thần kỳ a, chỉ là liếc mắt nhìn, ngay tại tâm thần trong thế giới ngưng tụ chăm chú nghe thần ý, thủ đoạn này, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu a." Tần Dực khép lại hộp, gật đầu một cái, nói, "Đúng vậy a, ta cũng là lần đầu thấy được, rất cảm thấy thần kỳ, tốt, nói tiếp đi a, sau đó thì sao?" A Tần Dực nói tiếp, "Ta nếm thử qua sau, phát hiện Long Vũ Thánh người nói tới thượng thừa trạng thái tu luyện hiệu quả thật sự là quá tốt, hôm nay lại tu luyện Vân Mộng Tâm Pháp, mặc dù cũng có thể đạt đến trung thừa trạng thái, nhưng mà vẫn cảm thấy hiệu quả quá kém, cho nên ta muốn nếm thử lấy tiến vào Vân Mộng Tâm Pháp thượng thừa trạng thái tu luyện, bất quá, bởi vì ta là ta bản gốc công pháp, không có tiền lệ, lo lắng sẽ có nguy hiểm gì, ta nhớ được công tử nói, nếu là muốn tiến hành không xác định có thể có nguy hiểm nếm thử, có thể tới tìm công tử." Cho nên Tần Húc cười gật đầu một cái nói, "Xem ra, Tiểu Dực đem ta mà nói nghe xong đi vào, hảo, chuyện này ta đáp ứng, ngươi dự định cái gì bắt đầu nếm thử?" Tần Dực cười nói, "Cảm ơn, đa tạ công tử làm hộ pháp cho ta, ta bây giờ liền có thể." Tần Húc cũng là dứt khoát người, vung tay lên nói, "Vậy thì bây giờ?" Tần Dực gật đầu cười, lúc này ngồi trên mặt đất, ngồi xếp bằng nhắm mắt, trong nháy mắt bảo tĩnh. Tần Húc nhìn xem Tần Dực đốt long cái quọc, hơi nhíu mày lại, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Nguyên lai, Tiểu Dực không ở trên xe ngựa luyện công, cũng là dùng động tác này, xem ra cái này đã trở thành Tiểu Dực thói quen." Điều này cá nhân quen thuộc, Tần Húc đương nhiên sẽ không quản, chỉ là cảm giác có chút kinh ngạc thôi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người lấy đốt long cái quọc động tác vì luyện công thói quen người. Tần Húc nhìn thấy Tần Dực nhắm mắt phút chốc, trên thân trong nháy mắt bước lên thuần túy vân mộng kiếm ý, tiếp đó lại trong nháy mắt tiêu thất, chỉ là trong nháy mắt, liền để Tần Dực sắc mặt nhìn vô cùng tái nhợt, cơ thể nhìn vô cùng suy yếu. Tần Húc lập tức nói, "Hồi Xuân Đan." Hoàng lão lập tức lấy ra Hồi Xuân Đan cho Tần Dực ăn vào, Tần Dực ăn vào vào miệng tan đi đan dược sau, cơ thể lập tức đến chuyển biến tốt đẹp, Tần Dực nhanh chóng sử dụng Hồi Xuân bí pháp, hai bút cùng vẽ, không đến nửa khắc cuối cùng khôi phục bình thường. Tần Dực lúc này mới mở to mắt, thở ra một cái thật dài, mới lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Nguy hiểm thật, vừa rồi ta dùng chăm chú nghe bí pháp thành công kinh nghiệm, dùng kỹ xảo tượng sinh biện pháp, ý thức tiến vào Vân Mộng kiếm ý, kết quả, Vân Mộng kiếm ý thật sự là quá cường đại, ta sau khi tiến vào, giống như bị phong ấn tựa như, căn bản không thể động, bất quá, lại có thể nội thị toàn thân. Ta nội thị lúc phát hiện được ta thân thể giống như sôi trào tựa như, trải rộng toàn thân tiên tiên nguyên khí trong nháy mắt bị chuyển hóa làm Vân Mộng kiếm khí, linh cốt không gian cũng luyện hóa Vân Mộng kiếm ý tốc độ cũng sắp gấp trăm lần, mà sinh mệnh chẳng càng là lấy mắt thường tốc độ rõ rệt tại bị đồng hóa, dọa đến ta nhanh chóng ra khỏi." Nói đến đây, Tần Dực vuốt ngực của hắn, nói, "Còn tốt thối lui ra kịp thời, bằng không thì Tần Húc cũng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói, "Ngươi công pháp này cũng quá dữ dằn, còn tốt ngươi phản ứng nhanh, bằng không thì kém chút đem chính ngươi lựa chết, Tiểu Dực, về sau không cần làm phương diện này thử, quá nguy hiểm." Tần Dực lúc này đổ lúc khôi phục lại, lý trí lắc đầu nói, "Ta cảm thấy lần này đến thử là thành công, sở dĩ cùng chăm chú nghe bí pháp có lớn như thế khác biệt, ta cho rằng cùng chăm chú nghe bí pháp chỉ là cường hóa thính lực phụ trợ bí pháp, mà Vân Mộng Tâm Pháp nhưng là ta chủ tu công pháp, có thể đồng thời cường hóa ta tinh khí thần ý có quan. Ta cho rằng tác dụng phụ sở dĩ như thế lớn là bởi vì ta bây giờ điều kiện không đạt tiêu chuẩn, nhưng tu luyện lại hiệu quả quá tốt, rất ngắn lúc nào cũng bên trong đạt đến đã vào được thì không ra được trạng thái đưa đến." Tần Dực dừng lại một chút, suy tư nói tiếp, "Nếu là ta đột phá đến tiên thiên, đã thông thiên địa cầu, tiếp đó tại một cái thiên địa nguyên khí đậm đà chỗ, có lẽ liền sẽ không có như thế giữ dằn tác dụng phụ, ngược lại tu luyện hiệu quả rất tốt, là cấp cao nhất công pháp." Tần Húc nhíu mày tắt phút chốc, gật đầu nói, "Ừ, nói có đạo lý, bất quá, chờ ngươi đột phá tiên thiên, tìm được nơi thích hợp, dự định thử thời điểm, không cần chính mình đi, nhớ kỹ tìm một cái tin hơn người hộ pháp cho ngươi." Tần Dực sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng được, nguyên lai, tại công tử suy nghĩ bên trong, lúc đó, hắn đã không có ở đây à. Tần Dực tâm tình trầm trọng gật đầu nói, "Là, công tử." Tần Dực nhìn ra Tần Dực tâm tình không tốt, vừa cười vừa nói, "Tốt, ngươi tiêu hao có chút lớn, xuống nghỉ ngơi đi." Tần Dực cùng Tần Uy sau khi ra ngoài, Tần Uy giống như dò xét quái dị nhìn từ trên xuống dưới Tần Dực bất đắc dĩ nói, "Uy ca, ngươi thì thế nào?" Tần Uy thở dài một hơi, nói, "Không có việc gì, ta chẳng qua là cảm thấy giống như lần thứ nhất nhận biết ngươi tựa như, cảm giác ngươi hảo lạ lẫm. Không phải liền là thử một cái Long Vũ Thánh người thượng thừa người tu luyện lý luận sao? Cần thiết hay không? Tần Uy lắc đầu nói, ngươi không hiểu. Ai, tiểu dự, ta thật tốt lo lắng ngươi a, ngươi ưu tú như vậy, sẽ không có bằng hữu. Nói đến đây, Tần Uy dùng sức vỗ vỗ Tần Dực bả vai, yên tâm đi, tiểu dự, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, coi như không có người làm cho ngươi bằng hữu, ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi, hảo huynh đệ của ta. Nói xong, một mặt lo lắng lắc đầu than thở đi ra. Tần Dực nháy mắt, hơn nửa ngày mới phản ứng được, vừa rồi, Uy ca là đang chủ yếu ta không có bằng hữu a. Tần Dực cảm giác mười phần mỏi mệt, đầu óc chuyển hơi chút chậm chạp, lắc đầu, không tiếp tục để ý cái này Tần Uy trêu chọc, về đến phòng, nằm ở trên giường, tiếp tục ngày hôm qua thường tĩnh hồi xuân thức bù pháp. Chờ Tần Dực cùng Tần Uy sau khi rời đi, Tần Húc lần nữa mở hộp ra, lấy ra bên trong thủy tinh cầu đánh giá, lắc đầu nói, tiểu Dực đứa nhỏ này tuyệt ăn, thực sự là quá ưu tú, cũng chỉ là liếc mắt nhìn, liền ngưng tụ ra chăm chú nghe thần ý, thậm chí tu luyện ra Long Vũ Thánh người nâng lên cảnh giới thượng thừa. Tần Húc lần thứ nhất chắc chắn như thế đối với Hoàng lão nói, Hoàng lão, tiểu Dực đứa nhỏ này thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ vượt qua ta trước đây mong muốn. Tần Húc phía trước đối với Tần Dực mong muốn cũng bất quá là kim đan viên mãn chiến lực, trở thành nhân tộc kình tiên trụ, trở thành gia tộc trọng yếu chủ cột một trong. Hoàng lão, có lẽ tiểu Dực có thể đột phá kim đan, trở thành nhân tộc nội tình, che chở gia tộc đại thụ che trời. Hoàng lão nhắc nhở, công tử, Dực thiếu gia tu luyện là nguyên võ chi đạo. Tần Húc vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết, nhưng mà Hoàng lão, ngươi nhìn tiểu Dực thủ đoạn, ngươi cảm thấy lưu phái khác biệt có thể ngăn lại cước bộ của hắn sao? Ta tin tưởng, chỉ cần là văn võ lưu phái công pháp, hắn đều có thể chuyển hóa dung nhập vào công pháp của mình bên trong. Giống như phía trước, lấy tu thân bí pháp làm bản gốc sáng tạo ra Vân Mộng kiếm pháp hậu thiên cảnh tâm pháp nội công. Còn có vừa rồi, lấy chăm chú nghe bí pháp bên trong Long Vũ Thánh nhân lý luận, đã sáng tạo ra Vân Mộng kiếm pháp cảnh giới thượng thừa. Hoặc có lẽ là, sớm đã sáng tạo ra Vân Mộng kiếm pháp tiên thiên cảnh tâm pháp nội công. Nói Hoàng lão trong mắt tràn đầy ước mơ cảm thán nói, thông đủ đạt đến cảnh giới kia, mỗi 100 năm mới có một vị a. Nếu là công tử có thể đem Dực thiếu gia bồi dưỡng đến cấp bậc kia, vậy thật có thể tại tất cả thế gia tộc lịch sử bên trong lưu lại câu chuyện mọi người ca tụng. Tần Húc nghe xong, cười lắc đầu nói, ta bồi dưỡng tiểu Dực cũng không phải vì lưu danh sử xanh, tốt, không nói tiểu Dực, Hoàng lão, cha hầu nơi đó còn không có tin tức truyền đến sao? Hoàng lão lập tức thu hồi tạp nhạp suy nghĩ, nghiêm túc hồi đáp, công tử, bây giờ mới 3 ngày, nhanh nhất cũng muốn ngày mai mới có thể được về đến tin. Tần Húc thở dài, nhìn về phía đông nam nói, bây giờ cha hầu chắc chắn đã chiếm được tin tức, cũng không biết cha hầu sẽ làm ra dạng gì phản ứng. Hoàng lão quên lơn, công tử, hầu gia gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, lần này tình báo mặc dù có chút kinh dị, bất quá cũng hợp tình hợp lý, hầu gia sẽ làm ra thích đáng xử lý. Ân. Tần Húc gật đầu cười nói, đúng vậy à, ta lại còn lo lắng cha hầu tới, thực sự là mù lo lắng à. Nói đến mù lo lắng, Tần Húc lại nghĩ tới cái gì, vẫn nói, đúng, Chu Bắc Viễn thế nào? Gần nhất tin tức, dọc theo đường đi rất bí mật, tạm thời không có bị thái tử người cùng đốt đèn người phát hiện. Ân. Tần Húc gật đầu một cái, hỏi tiếp, nhìn ta chằm chằm người, lại tăng nhiều. Là, công tử. Tần Húc thở dài nói, xem ra có ít người không hy vọng ta trở về Xương Bình quận a. Vốn là hắn sống 5 năm, đã câu trướng mắt, còn muốn trở về hầu phủ đất phong Xương Bình quận, tự nhiên càng thêm trướng mắt. Hoàng lão tiếp lấy báo cáo, công tử, căn cứ vào chúng ta thu được tình báo, trên giang hồ hình như có dị động, chúng ta ngờ tới, bọn hắn có thể sẽ mượn nhờ giang hồ sức mạnh đối phó chúng ta. Tần Húc nghe xong, cười lắc đầu nói, ngoài ý liệu, hợp tình lý. Bọn hắn à, chịu thân phận hạn chế, có thể động dụng gia tộc sức mạnh có hạn, chỉ có thể trên giang hồ nghĩ biện pháp. Hoàng lão gật đầu một cái, vô cùng đồng ý công tử quan điểm. Công tử, lão nô ngờ tới, bọn hắn động thủ thời gian cũng liền 2 ngày này. Bất quá, công tử xin yên tâm, lão nô đã làm xong chuẩn bị, liền đợi đến bọn hắn ra tay đâu. Tần Húc vô cảm, cười lắc đầu nói, Hoàng lão, ngài quên rồi sao? Chúng ta thế nhưng là phải dùng chuyện lần này để Tiểu Dực cùng Tiểu Uy lịch luyện, vẫn là giữ nguyên kế hoạch, tạm thời án binh bất động, chờ bọn hắn xuất thủ trước, để Tiểu Dực cùng Tiểu Uy động thủ trước, chờ bọn hắn không ứng phó qua nổi, chúng ta lại ra tay. Hoàng lão nhíu chặt lông mày, lo lắng nói, phía trước là theo bọn hắn chỉ vận dụng gia tộc lực lượng tới làm kế hoạch, lần này kế hoạch có biến, bọn hắn vận dụng giang hồ sức mạnh, Dực thiếu gia cùng Uy thiếu gia ứng phó tới sao? Hơn nữa, vạn nhất công tử xảy ra chuyện, Tần Húc vừa cười vừa nói, này liền muốn nhìn thủ đoạn của ngươi, yêu cầu của ta rất đơn giản, tức muốn Tiểu Dực cùng Tiểu Uy hoàn thành lịch luyện, cũng không cần trong chúng ta bất cứ người nào xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Nói xong lời cuối cùng, Tần Húc cười cho Hoàng lão năm đấm động viên nói, Hoàng lão, ta tin tưởng ngài, ngài nhất định có thể. Hoàng lão bất đắc dĩ nhìn Tần Húc một mắt, khổ sở gật đầu nói, là, công tử. Câu đề cử a. Chương 169, Đạo Văn, 1, chương 169, Đạo Văn, 1, ngày thứ 2, mới vừa lên xe ngựa, Tần Húc đánh giá Tần Dực, cười hỏi, Tiểu Dực, ngươi 2 ngày này, có phải là không có nghỉ ngơi tốt à? Tần Dực sờ mặt mình một cái nói, rõ ràng như vậy sao? Tần Dực bất đắc dĩ lắc đầu đem việc này hợp bàn nói ra hết, công tử, kể từ khuya ngày hôm trước tu luyện chăm chú nghe bí pháp sau thành công, thính lực của ta liền khác hẳn với thường nhân, ở Mỹ ta đây muốn ngủ đều ngủ không được. Bất quá, công tử xin yên tâm, ta đã tìm được phương pháp, kết hợp vào tĩnh bí pháp cùng hồi xuân bí pháp, sáng tạo ra một cái chuyên môn dùng ngủ pháp môn. Mặc dù vẫn là hình thức ban đầu, bất quá lại dùng tốt phi thường, ta tối hôm trước lần đầu nếm thử, tổng ngủ thời gian thì đến được 2 canh giờ, tối hôm qua lần thứ 2 nếm thử, đã đạt đến 2 canh giờ rưỡi, hơn nữa giấc ngủ chất lượng so trước đó còn tốt hơn. Tần Húc nghe xong, liền hiểu cái pháp môn này lợi và hại, dùng ngón tay lăng không điểm một chút Tần Dực, lắc đầu cười nói, ngươi à, coi như giấc ngủ chất lượng tốt hơn, nhưng mà cũng không chịu được không ngừng giật mình tỉnh ra. Tần Húc phân tích nói, ngươi cái biểu hiện này là tâm thần theo không kịp thân thể nguyên nhân. Nói đến đây, Tần Húc mới giật mình nói, ngươi hôm qua nói nhược điểm chính là tâm thần a. Nhìn thấy Tần Dực gật đầu thừa nhận, Tần Húc lắc đầu bật cười nói, tiểu Dực, ngươi nếu biết nhược điểm là cái gì, liền chủ động nói ra à, ta tự nhiên sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp, chính ngươi mới có thể bao nhiêu công pháp, biết được bao nhiêu công pháp à. Coi như ngươi muốn sáng tạo công pháp, không có đầy đủ công pháp, cũng là không tốt ta. Tần Dực ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tần Húc nhìn xem Tần Dực bộ dáng, trong lòng đột nhiên hiểu ra. Tiểu Dực, trưởng thành a. Không muốn chuyện gì đều dựa vào hắn, xảy ra vấn đề cũng nghĩ tự mình giải quyết. Đây là một chuyện tốt a bất quá. Tần Húc nhìn xem Tần Dực bất đắc dĩ lắc đầu, nói tiếp, vốn là ta tính toán đợi ngươi tu luyện tốt tu thân bí pháp, đồng thời đem chân khí kỹ xảo nắm trong tay, lại chuyển cho ngươi tu thần bí pháp. Bất quá, đã ngươi bây giờ liền cần, vậy bây giờ liền chuyển cho ngươi a. Tần Dực nghe xong, con mắt lập tức trở nên sáng tỏ. Tần Dực đã sớm muốn học tập một môn chuyên môn tu luyện tâm thần bí pháp. Vào tính bí pháp mặc dù đề cập tới tâm thần, nhưng mà nó lại cũng không phải là một bộ tu luyện tâm thần bí pháp. Vào tính bí pháp mặc dù cũng có cường hóa tâm thần công năng, nhưng mà hiệu quả rất yếu. Vào tính bí pháp còn có tăng thêm tâm thần lực khống chế, bất quá hiệu quả cũng như nhau. Vào tính bí pháp càng nhiều là để cho người tu luyện tiến vào một loại cảnh giới, một loại tiến vào tâm thần thế giới, có thể làm được vi mô thao tác cảnh giới. Loại cảnh giới này đối với tu luyện công pháp có cực lớn phụ trợ tác dụng. Mặt khác, Tần Dực có thể dễ dàng như vậy cải tạo cùng sáng tạo công pháp, ở mức độ rất lớn cũng phải nhờ vào loại cảnh giới này. Tần Húc nói tiếp, ta truyền cho ngươi là Văn Thánh Thân Chế Tu Thần Bí Pháp, cũng là thời thế hiện nay tu luyện tâm thần phương diện cường đại nhất bí pháp. Tần Uy lúc này kích động giơ lên đầu tới nói, thúc phụ, ta có thể học sao? Tần Húc bất đắc dĩ nhìn xem Tần Uy nói, ngươi muốn học, có thể cùng theo học, chỉ là có học hay không phải sẽ, ta cũng không dám bảo đảm. Tần Húc hết chỗ chê là, tu thần bí pháp so với căn cốt, càng thêm coi trọng chính là tuệ căn. Coi như Tần Uy căn cốt phi thường tốt, nhưng mà nếu là tuệ căn không tốt, hắn cũng học không được. Trừ phi dùng tu vi cảnh giới đi lên trồng, chờ hắn đến kim đăng cảnh, một cách tự nhiên liền có thể học tập. Kỳ thực võ đạo một mực có dạng này quy luật, thiên phú không đủ, cảnh giới tới gót. Cái này cũng là vì cái gì võ đạo càng về sau phát triển, càng là vội vã đột phá cảnh giới nguyên nhân. Chỉ cần cảnh giới đột phá, rất nhiều không thể giải quyết vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Đây là điển hình lấy lực phá xảo chi pháp. Ân, thúc phụ. Nghe được thúc phụ đồng ý, Tần Uy vui vẻ gật đầu hẳn là. Tần Húc nói tiếp nói, tiểu Dực, tiểu Uy, các ngươi có biết vì sao chúng ta văn võ chi đạo lấy một cái văn tự sao? Tần Uy gãi đầu một cái, phát hiện hắn chưa từng có cân nhắc qua vấn đề này, hơn nữa vấn đề này nhìn như đơn giản, đáp án tựa hồ há mồm liền đến, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tần Uy dứt khoát lười nhác suy xét, trực tiếp lắc đầu, biểu thị không biết, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Tần Dực. Tần Dực nghiêm túc sau khi tự hỏi hồi đáp, công tử phía trước nói qua, luyện võ trước tiên tu đức trước tiên lập chí trước tiên bác văn trước tiên mạnh thức. Mà mạnh thức tự nhiên là từ học văn biết chữ bắt đầu, mà phía sau bác văn lập chí cùng tu đức càng là không thể rời bỏ tu văn. Bởi vì tu văn là căn bản tập võ, cho nên văn võ chi đạo mới lấy văn tự mệnh danh. Tần Húc gật đầu một cái lại lắc đầu nói, đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân, càng nhiều nguyên nhân là văn võ thánh nhân đối với võ đạo làm ra cống hiến lớn nhất chính là sáng tạo ra đạo văn, một loại có thể trực tiếp tu luyện tâm thần thần kỳ văn tự, thậm chí coi đây là căn cơ khai thác ra kim đan cảnh trở lên cảnh giới. Lúc này Tần Dực mới bừng tỉnh. Đúng vậy a, hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu? Nguyên võ chi đạo lấy nguyên mệnh danh là bởi vì nguyên có ban đầu chi ý cũng chỉ có võ đạo khai sáng sau thứ nhất đạo thống mới xứng đáng chi vì nguyên võ chi đạo. Thứ hai cái Long Vũ chi đạo còn không rõ ràng, nhưng là từ cái thứ ba Quân Vũ chi đạo, cái thứ tư Đan Vũ chi đạo liền có thể rõ ràng nhìn ra cũng là lấy bọn hắn đối với võ đạo phát triển làm ra lớn nhất cống hiến mà mệnh danh. Cái thứ năm Văn Võ chi đạo tự nhiên cũng là dùng cái này quy luật tới mệnh danh đó, á chỉ là đạo văn là cái gì hắn như thế nào chưa từng có nghe nói qua, hơn nữa thấy qua trong sách một bản cũng không có đề cập tới. Nhìn Tần Uy biểu lộ, Tần Uy trước kia cũng không biết đạo văn tồn tại, xem ra thế gia đối đạo văn phong tỏa cùng phía trước thế giới chân tướng một dạng đều vô cùng nghiêm ngặt. Ta bất quá nghĩ đến công tử phía trước nói lời đạo văn thế nhưng là dính đến đột phá kim đan cảnh đạt đến võ đạo trước mặt cảnh giới tối cao, a có dạng này mức độ bảo mật cũng có thể lý giải. Tần Húc nói tiếp nói, tại học tập chân khí kỹ xảo hộ thể bên trong, các ngươi đã tiếp xúc qua trận văn, các ngươi biết trận văn là từ đâu diễn hóa mà đến sao? Tần Dực cùng Tần Uy đều u mê lắc đầu. Tần Húc cười đối với Tần Dực nói, tiểu Dực, ta nhớ được trước ngươi săn giết mấy cái trúc thử cự thú, một cái cũng không có bán, đều tồn lấy đâu, đúng không? Tần Dực không rõ vì cái gì kể nói đến hắn đánh yêu thú, bất quá Tần Dực vẫn gật đầu một cái nói, là công tử. Tần Húc nói, lấy ra cái kia mới ăn một nửa trúc thử. Tần Dực theo lời mà đi, từ trong ba lô lấy ra cái kia mới ăn một nửa trúc thử cự thú. Tần Húc liếc mắt nhìn, phát hiện bảo tồn phi thường tốt, kinh ngạc nhìn Tần Dực một mắt, bất quá cũng không có điểm phá, tiếp lấy chỉ vào trúc thử sau cái cổ nổi lên vị trí nói, dùng kiếm đem cổ sống phía trên nhất khối này xương sống lấy xuống. Tần Dực lần nữa theo lời mà đi, tay nâng kiếm rơi, huyết cũng không có vẩy ra một dọn, liền hoàn toàn lấy ra khối này xương sống. Tần Húc tiếp lấy phân phó nói, lau sạch sẽ. Tần Dực theo lời, thu hồi trúc thử, ở phía dưới tiếp lấy một cái bồn, lấy ra thủy, dùng nước cọ rửa rồi một lần, tiếp đó dùng vải lau sạch sẽ. Tần Dực một bên lau, một bên cẩn thận quan sát khối này xương sống, thật đúng là phát hiện nó chỗ khác biệt. Khối này xương sống nhìn xem giống như thông thường xương cốt, nhưng mà trọng lượng lại có khác biệt lớn, rõ ràng so thông thường xương cốt nặng thật nhiều. Hơn nữa, nó mặt ngoài vô cùng bóng loáng, giống như ngọc tựa như, sờ tới sờ lui còn có loại cảm giác lạnh lạnh, điểm ấy cùng thông thường xương cốt cũng có khác biệt lớn. Chờ Tần Dực lau sạch sẽ, Tần Húc tiếp lấy phân phó nói, vào bên trong đưa vào chân khí. Tần Dực nghe xong thần sắc hơi sững sờ, bất quá động tác lại là không hề do dự lập tức theo Tần Húc chỉ đạo, vào bên trong thâu nhập chân khí. Tần Dực cảm giác chân khí của mình gặp lớn vô cùng ngăn cản, tiếp đó, khối này xương sống liền bắt đầu tản mát ra màu xanh biếc hình quang, xương mặt ngoài dần dần hiện hóa ra rậm rạp chẳng chịt nhìn tựa hồ lộn xộn không trường đường cong. Tần Dực nhìn chằm chằm những đường cong này nhìn phút chốc, lập tức cảm giác choáng đầu mắt mở, nhắm mắt lại chậm một hồi lâu, mới tỉnh lại. Chương 169, Đạo Văn 2, chương 169, Đạo Văn 2, nhưng mà, nhớ lại, trong đầu cũng không có nhớ kỹ những đường cong này bất kỳ tin tức gì. Loại cảm giác này, Tần Dực hết sức quen thuộc, đây chẳng phải là ký ức trận văn lúc xuất hiện tình huống sao? Hơn nữa, cái này cái cục xương này bên trên đường cong khiến người quên mất lực lượng thần bí càng thêm cường đại, chỉ là phút chốc, liền đã hoàn toàn lãng quên, một chút cũng không có lưu lại. Tần Dực mở to mắt, kinh ngạc nhìn xem trong tay khối này, nhìn bình thường không có gì lạ xương sống, kinh ngạc hỏi: "Công tử, cái cục xương này?" Tần Húc cười hồi đáp: "Nó là chân cốt. Nó chính là yêu thú Thiên Phú Thần Thông đầu nguồn. Nó phía trên đường cong tạo thành đồ án, chúng ta xưng là đạo đồ. Tạo thành đạo đồ những cái kia đường cong, chúng ta xưng là đạo văn. Chân cốt không chỉ có là yêu thú thần năng đầu nguồn, đồng dạng cũng là chúng ta võ đạo đầu nguồn. Truyền thuyết, chúng ta võ đạo chính là nguyên võ thánh nhân lấy chân cốt làm cơ sở sáng tạo ra. Nghe nói, Long Vũ thánh người quan tường đồ cũng là lấy chân cốt làm cơ sở sáng tạo ra. Quân trận, nhưng là quân võ thánh người thông qua đối với đạo đồ nghiên cứu sáng tạo ra. Còn có Đan Vũ thánh nhân đang được, nghe nói đồng dạng lấy chân cốt làm cơ sở sáng tạo ra. Bây giờ trận pháp, trên pháp khí trận văn cũng giống như thế. Ta sau đó muốn truyền thụ cho ngươi, từ văn thánh sáng tạo đạo văn cũng giống như thế. Chân cốt là chúng ta võ đạo đầu nguồn, cũng là chúng ta võ đạo có thể không ngừng hướng về phía trước phát triển động lực. Có thể nói, chân cốt là thế giới này hết thảy sức mạnh siêu phàm đầu nguồn. Theo Tần Húc không ngừng giảng thuật, Tần Dực cùng Tần Uy nhìn về phía trong tay khối này, nhìn bình thường không có gì lạ xương sống càng ngày càng thần thánh. Tần Uy đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô đuổi, ảo não nói, thiệt rồi, thua thiệt lớn. Tại ngự thú thành lúc, ta đem đánh yêu thú toàn bộ bán. Vừa rồi thúc phụ thế nhưng là nói, mỗi cái yêu thú thể nội đều có chân cốt, hắn đem toàn bộ yêu thú bán, chẳng phải là đem những cái kia chân cốt cũng cùng một chỗ bán sao? Tần Húc nhìn xem Tần Uy bộ dáng, lắc đầu bật cười nói, nếu là không có chân cốt, ngươi cũng không bán được cao như vậy giá cả. Tần Dực lúc này cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì, giật mình nói, công tử, ta nhớ được ta bán ra cái thứ nhất yêu lộc lúc, vị tiên ngự hiệu tông sư tỷ nói cho ta, nàng mua ta cái kia sau khi chết chưa tới một canh giờ yêu lộc là vì chế tác dược tiện. Vừa rồi công tử nói, đan dược là tại chân cốt trên cơ sở nghiên cứu chế ra, như vậy, dược tiện có phải hay không cũng là tại chân cốt trên cơ sở nghiên cứu chế ra? Chân cốt bên trên còn sót lại sức mạnh, cùng yêu thú chết đi thời gian còn có quan hệ sao? Tần Húc hài lòng hướng Tần Dực gật đầu nói, ngự thú thành dược tiện, đích thật là căn cứ vào đan dược phát triển ra tới. Chúng ta thế gia đối với ngự thú thành về mặt đan dược phong tỏa vô cùng nghiêm khắc, không gần như chỉ ở luyện đan chế dược bên trên, liền nối liền thành phẩm đan dược bán ra bên trên, đối số lượng cùng chủng loại cũng có nghiêm khắc hạn chế. Dược thiện chính là ngự thú thành vì thoát khỏi thế gia đối với đan dược phía trên hạn chế, mới chậm rãi phát triển ra tới, xem như thay thế đan dược thủ đoạn. Nói đến đây, Tần Húc lắc đầu nói, bất quá, theo ta được biết, thuốc của bọn họ thiện cũng không hoàn mỹ, muốn đạt tới hiệu quả giống vậy, cần tiêu hao dược liệu cùng yêu thú tài liệu là đan dược gấp trăm lần. Hơn nữa, dược thiện đối với yêu thú thời gian tử vong cũng có tương ứng yêu cầu, nghe nói là thời gian chết càng lâu, chân cốt thoát ly yêu thú trình độ lại càng cao, hiệu quả cũng liền càng kém, thậm chí có một mực đột phá tiên tiên dược thiện, có yêu thú thời gian chết vượt qua 2 canh giờ liền không có tác dụng hạ khắc yêu cầu. Bất quá, nghe nói dược thiện dược hiệu vô cùng ôn hòa, không giống đan dược như thế sẽ sinh ra đan độc, đây cũng là có được có mất à. Thì ra là thế. Mặc dù phía trước Tần Dực tại ngự thú thành cư ngụ gần 1 tháng, kỳ thực đối với ngự thú thành hiểu rõ cũng không nhiều. Đối với dược thiện loại này đề cập tới ngự thú thành nồng cốt đồ vật, biết đến đã ít lại càng ít. Tần Dực tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi tiếp, công tử, chúng ta nhân tộc trên thân, có chân cốt sao? Linh cốt không gian là chuyện gì xảy ra? Nó là phụ thuộc vào chân cốt hoặc vật tương tự mà tồn tại sao? Tần Húc vui mừng gật đầu một cái, cười hồi đáp, trước tiên nói linh cốt không gian à, nó là tiên tiên nguyên khí chứa đựng cùng thả ra chỗ. Linh cốt không gian cũng không phụ thuộc vào chân cốt hoặc giống chân cốt đồ vật mà tồn tại. Coi như không có tập võ người bình thường trên thân cũng có linh cốt không gian, thậm chí, chúng ta bất kỳ một cái nào nhân tộc trên thân đều có linh cốt không gian. Sự hiện hữu của nó là chúng ta nhân tộc tiên tiên liền có, là chúng ta nhân tộc bẩm sinh thiên phú. Sở dĩ gọi hắn là linh cốt không gian, một cái là từ nó người phát hiện nguyên võ thánh nhân mệnh danh, mặt khác, theo linh cốt hóa trình độ càng sâu, linh cốt không gian cũng biết tùy theo trở nên càng lúc càng lớn, cho nên, xưng nó là linh cốt không gian cũng coi như danh xứng với thực. Tiếp lấy trả lời ngươi vấn đề thứ nhất, nhân tộc trên người có chân cốt sao? Tần Húc lắc đầu nói, nhân tộc trên thân, tại võ đạo xuất hiện phía trước, là không có chân cốt. Nghe đến đó, Tần Dực trong lòng bình tĩnh. Theo lý thuyết, võ đạo xuất hiện sau đó, nhân tộc mới có chân cốt, hoặc giống chân cốt tồn tại. Tần Húc đột nhiên vừa nói, "Tiểu Dực, ngươi còn nhớ rõ nguyên võ chi đạo nhục thân 3 cái cảnh giới phân chia sao?" "Hậu thiên, thiên tiên cùng linh thể." Tần Húc gật đầu nói, "Đối với, Tiểu Dực ngươi bây giờ mới là hậu thiên, cũng không hiểu rõ tiên thiên, lại càng không cần phải nói là linh thể. Kỳ thực, từ Nguyên Võ Thánh Nhân khai sáng ra võ đạo bắt đầu, chúng ta nhân tộc liền mở ra hậu thiên luyện ra chân cốt lịch trình. Bất quá, võ giả chúng ta vì cùng yêu phân chia, cũng không gọi hắn là chân cốt, mà là xưng là linh cốt. Nguyên Võ Thánh Nhân coi trọng nhất nhục thân tu luyện, chính là nguyên nhân này. Bởi vì, Nguyên Võ Thánh Nhân khai sáng võ đạo lúc, chính là lấy yêu thú làm bản gốc, mà yêu thú sức mạnh siêu phàm cùng tiên phú thần thông, chính là dựa vào tiên thiên nhục thân mà thu được. Nguyên Võ Thánh Nhân cho rằng, chỉ có nhục thân thể biến, hậu thiên rèn đúc ra chân cốt, mới có thể để cho nhân tộc giống yêu thú như thế, chân chính nắm giữ sức mạnh siêu phàm. Nguyên Võ Thánh Nhân làm được, hắn khai sáng ra võ đạo, để chúng ta nhân tộc tại tiên thiên lúc, bắt đầu rèn đúc ra thuộc về chúng ta nhân tộc linh cốt, đến linh thể lúc, nhục thân hoàn toàn lột vỏ thành cùng yêu thú một dạng nắm giữ thiên phú thần thông siêu phàm sinh linh. Thậm chí, cùng một cái bộ lạc bên trong sinh hoạt nhân tộc, chịu Nguyên Võ Thánh Nhân linh thể ảnh hưởng, đại tân sinh bên trong cũng từ từ sinh ra nắm giữ không chọn vẹn chân cốt nhân tộc, cái này một số người tu luyện võ đạo thiên phú liền rõ kẻ quyền thế so những người khác muốn tốt hơn nhiều. Hơn nữa, cách Nguyên Võ Thánh Nhân huyết mạch càng gần người, lột xác tỷ lệ càng lớn. Về sau, vì cả nhân tộc hoàn thành từ phàm tộc đến siêu phàm chủng tộc thể biến, Nguyên Võ Thánh Nhân bắt đầu công khai truyền thụ võ đạo cũng bởi vậy ở tại cái bộ lạc đó thời đại, bắt đầu truyền bá ra, mọc lên như nấm, trở thành chúng ta nhân tộc trọng yếu nhất truyền thừa. Bởi vì linh thể loại này là tính, cũng đưa đến có tu luyện thành võ giả phần lớn đều có huyết mạch quan hệ. Bọn hắn vì sinh tồn, bắt đầu lấy huyết mạch vì mối quan hệ, hợp thành ban đầu gia tộc. Cái này cũng là thế gia từ lâu tới. Nghe đến đó, Tần Dực mới chợt hiểu ra. Chẳng thể trách, thế giới này sẽ lấy gia tộc thế lực làm chủ, thì ra là thế. Bất quá, Tần Dực luôn cảm thấy công tử có chút mỹ hóa Nguyên Võ Thánh Nhân. Tất nhiên linh thể để huyết mạch càng gần người tu luyện võ đạo thiên phú càng cao, như vậy vừa mới bắt đầu chắc chắn là trước tiên ở Nguyên Võ Thánh Nhân chỗ bộ lạc mở rộng. Hậu thiên Nguyên Võ Thánh Nhân bộ lạc cường đại, tiếp đó bắt đầu khuyết trường, sáp nhập, thôn tính những thứ khác bộ lạc, tiếp đó lần nữa mở rộng võ đạo, tăng cường bộ lạc thực lực, tiếp đó lần nữa khuyết trường, chờ khuyết trường đến mức độ nhất định, lại bắt đầu phân liệt. Nhưng mà, liền xem như chia ra tới bộ lạc, cũng là có võ đạo truyền thừa, bọn hắn cũng so không có võ đạo truyền thừa bộ lạc thực lực phải cường đại, tiếp đó lần nữa bắt đầu trước đây quá trình, sáp nhập, thôn tính khuyết trường, mở rộng phân liệt, theo thời gian trôi qua, đến cuối cùng trung nguyên khu vực tất cả bộ lạc đi lên ngược dòng tìm hiểu, cũng là Nguyên Võ Thánh Nhân lúc đó chỗ bộ lạc đó. Chương 169, Đạo Văn 3, chương 169, Đạo Văn 3. Bằng không, bộ lạc thời đại cũng sẽ không trùng điệp hơn 20 và năm, thẳng đến Long Vũ Thánh người sinh ra, mới kết thúc bộ lạc thời đại, chính thức tiến nhập nô lệ thời đại. Lúc này mới nói thông. Tần Húc nói xong, Tần Uy đột nhiên nghĩ đến cái gì, lớn tiếng cười hồi đáp, thúc phụ, ta hiểu rồi, chúng ta nói tới căn cốt, chính là như thế tới, đúng không? Tần Húc cười gật đầu một cái nói, đối với, ta phía trước nói tới chịu linh thể ảnh hưởng mà con mới sinh cổ sống sinh ra giống linh cốt tiến hóa, chính là căn cốt sớm nhất từ đầu tới. Theo thời gian phát triển, càng ngày càng tiếp cận linh cốt, đạt đến trình độ nhất định sau, liền từ lượng biến dẫn đến chất biến, lột bỏ thành linh cốt. Đây chính là sớm nhất căn cốt, bất quá về sau, từ từ không chỉ là linh cốt bị nói thành căn cốt định nghĩa làm lớn ra, phiếm chỉ tập võ thiên phú, đây chính là bây giờ chúng ta lý giải căn cốt. Tần Húc nói xong, Tần Uy tò mò hỏi, thúc phụ, ta gió linh cốt tại căn cốt bên trong tính là gì cấp bậc? Tần Húc nghe được Tần Uy vấn đề này, bất đắc dĩ dùng ngón tay lăng không điểm một chút Tần Uy nói, thuộc về đẳng cấp cao nhất, có thể à? Tần Uy lúc này mới đắc ý hướng Tần Dực nhíu mày, hỏi Tần Húc nói, thúc phụ, tiểu Dực đây này. Tần Húc suy nghĩ một chút nói, tiểu Dực cũng hẳn là linh cốt, bất quá, hẳn là một cái so sánh hiếm thấy có thể đem hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm tiên tiên nguyên khí linh cốt, ta cũng không biết cái này linh cốt phải làm như thế nào mệnh danh. Nói đến đây, Tần Húc nhìn Tần Dực một mắt, thở dài nói, loại này linh cốt không có dị tượng, ta cũng là căn cứ vào Tần Dực trong thân thể tiên tiên nguyên khí không bình thường đoán được, bằng không thì ta vẫn còn cho là tiểu Dực là phàm cốt đâu. Tần Dực chột dạ gãi đầu một cái. Hắn nhưng là biết mình căn cốt là chuyện gì xảy ra. Hắn căn bản cũng không phải là linh cốt, mà là phàm cốt. Tiên tiên nguyên khí sở dĩ nhiều không bình thường, là giao diện trò chơi đối với hắn kỹ năng thăng cấp được thưởng cùng giết quái kinh nghiệm kết quả. Phàm cốt là chúng ta đối không có đạt đến linh cốt cấp bậc căn cốt một loại gọi chung. Kỳ thực, liền xem như chúng ta thế gia, phần lớn tộc nhân cũng là phàm cốt. Lại càng không cần phải nói thế gia bên ngoài phổ la đại chúng. Tần Húc sau đó lại nói, đương nhiên, ngoại trừ căn cốt, võ giả chúng ta còn coi trọng tuệ căn. Tuệ căn cái khái niệm này xuất hiện so căn cốt còn phải sớm hơn, thậm chí Nguyên Võ Thánh Nhân thời kỳ, căn bản vốn không nhìn căn cốt, chỉ nhìn tuệ căn. Nguyên Võ Thánh Nhân cho rằng, chúng ta nhân tộc tiên tiên nắm giữ linh tuệ, chính là bởi vì chúng ta nắm giữ tuệ căn. Chỉ là nhân tộc cá thể khác biệt, tuệ căn mạnh yếu khác biệt thôi. Thậm chí, có người nói, căn cốt căn chỉ chính là tuệ căn, xương tay chính là linh cốt. Thuyết pháp này mặc dù có người tán thành, bất quá chúng ta thế gia chủ lưu bên trên cũng không tán thành. Còn có một loại thuyết pháp, căn cốt cái danh từ này cũng là từ Nguyên Võ Thánh Nhân sáng tạo, mà sở dĩ tăng thêm một cái căn, chính là đối ứng tuệ căn, ý là lấy tuệ căn cơ sở tu luyện ra được linh cốt. Thuyết pháp này lấy được chúng ta thế gia chủ lưu bên trên tán đồng. Dù sao, chúng ta căn cốt đích thật là hậu thiên tu luyện ra được, mà lúc đó chỉ có Nguyên Võ chi đạo, mà Nguyên Võ chi đạo lại chỉ nhìn tuệ căn, có thuyết pháp này mới hợp lý. Nói đến đây, Tần Húc nhìn về phía Tần Dực nói đến tuệ căn thì không khỏi không nói tiểu Dực, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tuệ căn so tiểu Dực còn mạnh hơn người, đoán chừng tại nhân tộc có ghi lại mấy chục vạn năm bên trong, tiểu Dực tuệ căn cũng có thể đứng vào top 100. Tần Dực ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắn biết mình tuệ căn không sai là chuyện gì xảy ra. Một cái là giao diện trò chơi thành kỹ năng, một cái khác nhưng là kiếp trước tích lũy trí tuệ cùng kiến thức. Tần Dực cũng không cảm thấy chính mình có nhiều thông minh, nội tính cao bao nhiêu, Tần Dực ngược lại là cảm thấy, nếu là dứt bỏ trở lên 2 điểm, chính mình tuệ căn cũng liền nhân tộc bình quân trình độ. Tần Húc nhìn thấy Tần Dực bị hắn như thế tán dương, vẫn như cũ khiêm tốn như vậy, không khỏi âm thầm gật đầu một cái. Xem ra, Tần Dực đứa nhỏ này tâm tính, căn bản muốn không như chính mình trước đây nghĩ như vậy yếu ớt, có thể tiếp tục tăng giá cả. Kỳ thực, lịch đại thánh nhân cùng võ đạo cường giả, cũng là càng thêm coi trọng tuệ căn, bởi vì bọn hắn bản thân liền là tuệ căn tuyệt cao người. Cũng chính là những thứ này tuệ căn tuyệt cao người, thôi động võ đạo không ngừng hoàn thiện, tiến bộ, đến bây giờ, chúng ta nắm giữ như thế sáng chói võ đạo văn minh. Tần Uy đối với thuốc phụ loại thuyết pháp này, vô cùng khâm phục, nhưng mà cũng không biện pháp phản bác, chỉ có thể trốn ở trong góc phục hiệu. Tần Dực nhưng lại như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Giống như Tần Húc nói cũng không bao quát chính mình, hắn chỉ là một người ngoài cuộc một dạng. Tần Húc lần này mới thật sự bị khiếp sợ đến. Hắn thật sự không nghĩ tới, Tần Dực tâm tính thuộc về có thể hảo đến loại trình độ này. Hắn trước tiên đem Tần Dực tuệ căn nâng đến trình độ cực cao, lại đem tuệ căn nói trọng yếu như vậy, nhưng mà, Tần Dực vẫn như cũ duy trì khiêm tốn phẩm chất. Thực sự là quá khó được. "Tiểu Dực, ngươi có ý kiến gì không đâu?" Tần Dực nhận đồng gật đầu nói, "Công tử nói đúng vô cùng, ta hoàn toàn tán đồng công tử thuyết pháp. Ta cảm thấy, đúng là chúng ta lịch đại tiên hiền từng đợi một chí khôn kết tinh, mới có chúng ta bây giờ sáng chói võ đạo văn minh. Vô luận là nguyên võ thánh nhân nghịch tiên mà đi, hậu thiên tu luyện ra chân cốt, vẫn là long vũ thánh người quan tượng chi pháp, trước tiên tu ý lại tu thân. Vô luận là quân võ thánh người lấy quân trận tụ tập chúng nhân chi lực mà lấy yếu thắng mạnh, vẫn là đan vũ thánh nhân sáng tạo ra đan dược, lấy đan dược bảo vệ võ đạo. Vô luận là văn võ thánh nhân đạo văn, đạo ca cùng đại đạo cộng minh lý luận, vẫn là cái khác thánh nhân hoặc trí giả cái khác lý luận, hoặc là trận pháp, pháp khí các loại, đây đều là chí khôn kết quả, cũng là chúng ta võ đạo văn minh giàu sang nhất tài phú." Nói xong lời cuối cùng, Tần Dực kích động nói, "Công tử, nếu là có thể, ta thật sự hy vọng có thể đem tiên hiền tất cả trí tuệ kết tinh toàn bộ học được, tiếp đó bắt chước tiên hiền, sửa cũ thành mới, phát dương quang đại, để võ đạo thêm gần một bước, để văn minh càng thêm rực rỡ." Tần Húc nhìn xem Tần Dực có chút hoảng hốt. Đây chính là Tần Dực chí hướng. Cái này chí hướng, có phải hay không quá rộng lớn? Bất quá, nghĩ đến Tần Dực tu hành chính là nguyên võ chi đạo, đối với chí hướng không hề giống văn võ chi đạo như vậy hà khắc, cũng liền yên lòng. Tần Húc lắc đầu cười nói, "Hảo, ta chờ mong ngày hôm đó đến." Tiếp đó quay đầu nhìn thấy Tần Uy một bộ xem người khoác lác mặt mũi tràn đầy không tin biểu lộ, lần nữa lắc đầu. Hắn còn lo lắng Tần Uy đứa nhỏ này nghe được Tần Dực chí hướng sẽ sinh ra tâm lý gì bóng tối, còn nghĩ khuyên bảo một phen đâu, kết quả là hắn suy nghĩ nhiều. Tần Uy thô thần kinh làm sao lại có bóng ma tâm lý? Tần Húc nói tiếp, "Tốt, tri thức phổ cập đến nơi đây, chúng ta nói tiếp trả lời ban. Chúng ta trước tiên nói chuyện văn thánh như thế nào từ đạo đồ bên trong phát hiện đạo văn quá trình. Các ngươi phía trước nhìn qua chân cốt bên trên đạo đồ, có phải hay không căn bản không nhớ được? Bởi vì cái đặc tính này, cho nên đạo đồ nghiên cứu một mực tiến triển chậm chạp. Mặc dù có quân trận pháp, đan dược chờ thành quả, bất quá phóng tới võ đạo dài rằng giặc dòng sông lịch sử bên trên, cùng tầng tầng lớp lớp công pháp bí kỹ so sánh, liền lộ ra thành quả loè que. Văn thánh chỗ ở Đan Vũ lưu phái thời kỳ cuối, nghiên cứu đan dược và nghiên cứu đạo đồ là lúc ấy hai đại chủ lưu phương hướng nghiên cứu. Căn cứ vào tộc sử ghi chép, tại quật khởi phía trước văn thánh tại triều đình đạo đồ các việc làm, hắn công tác nội dung chủ yếu chính là nghiên cứu đạo đồ, hắn nghiên cứu phương hướng là như thế nào để cho người ta lại càng dễ nhớ kỹ đạo đồ. Chương 169, Đạo văn 4, chương 169, Đạo văn 4, văn thánh dùng một cái biện pháp đần độn, không ngừng chia cắt đạo đồ, đầu tiên là đem một tấm hoàn chỉnh đạo đồ chia cắt thành 10 phần, tiếp đó ký ức, phát hiện vẫn là không thể ký ức, vậy thì tiếp lấy chia cắt 20 phần, 30 phần, 40 phần, 100 phần, 200 phần, 1000 bản, 2000 phần. Thẳng đến 3000 phần lúc, mới rốt cục tiêu trừ cố này lực lượng thần bí, đạt đến có thể trí nhớ trình độ. Thế nhưng là, 3000 phần chia cắt con dấu ở sau đó, trong đầu một khi hợp thành một bộ hoàn chỉnh đạo đồ, vẫn như cũ sẽ trong nháy mắt lãng quên, thậm chí trong đó 100 phần hợp thành một bộ không trọn vẹn đạo đồ, vẫn như cũ không lâu liền đem nó quên lãng. Theo lý mà nói, lần này nghiên cứu đã thất bại, nhưng mà Văn Thánh tiên chỉ cho rằng, hắn tìm đúng phương hướng. Chỉ cần tiếp tục đem càng nhiều đạo đồ chia cắt thành 3000 phần, tiến hành nghiên cứu, nhất định có thể tìm được hoàn toàn nhớ kỹ đạo đồ phương pháp. Lúc đó phụ trách đạo đồ các chủ cho rằng phương pháp này mặc dù coi như lần, nhưng là thật là chi phí thấp nhất bảo tồn đạo đồ phương thức, bởi vậy rất coi trọng Văn Thánh, nghiêm túc nghe Văn Thánh đề nghị sau, đồng ý lời nói của hắn, cho hắn tiếp tục cung cấp đạo đồ, để hắn tại đạo đồ các hoàn thành tiếp xuống nghiên cứu. Tiếp đó, Văn Thánh bắt đầu nghiên cứu cái này đạo đồ chia cắt thành 3000 phần sau, những đường cong này ở giữa quy luật. Vừa mới bắt đầu trong 10 năm, mặc dù chia nhỏ thật nhiều phân đạo đồ, nhưng mà nghiên cứu thành quả loè que, trên cơ bản không tiến triển chút nào. Ngay lúc đó triều đình đã loạn cả lên, hắn không có thành quả, liền một mực ủng hộ hắn đạo đồ các chủ, đối với hắn cũng dần dần đã mất đi lòng tin. Ủng hộ cường độ lần nữa vừa giảm lại rơi nữa, tại Văn Thánh đưa ra lại muốn một phần đạo đồ lúc, các chủ nói thẳng đây là cuối cùng một phần đạo đồ. Văn Thánh nhận được phần này đạo đồ sau, đưa nó lần nữa chia cắt thành 3000 phần sau, đột nhiên phát hiện, cùng một phần khác đạo đồ, có tái diễn bộ phận, hơn nữa đúng lúc là một cái giáp tử số. Văn Thánh cho rằng đây là một cái phát hiện rất trọng yếu, cáo chi các chủ, đáng tiếc, các chủ cũng không có tiếp thu lời nói của hắn, thậm chí đem Văn Thánh sa thải. Văn Thánh không thể làm gì khác hơn là rời đi, về đến cố hương, ẩn cư tại một chỗ sơn gốc, sẽ lấy phía trước chia cắt đồ một lần nữa dùng tấm ván gỗ mặc khắc ra, tiếp tục nghiên cứu của hắn. Nhất là tái diễn bộ phận kia, nghiên cứu nhất là đệ bụng. Lúc đó đã tiến vào luận thế, Văn Thánh lại không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nào vào đạo đồ nghiên cứu bên trên. Văn Thánh có một lần lên cao nhìn xuống sân cốc, phát hiện hắn lúc rời đi quên đem những thứ này phần tái diễn 60 phần chia cắt đồ thu lại, mà như vậy một mắt, Văn Thánh phát hiện, cái này 60 phần chia cắt đồ, liều mạng cùng một chỗ, hướng phía dưới nhìn xuống, mơ hồ ở giữa dường như là một cái kết cấu vô cùng phức tạp chữ. Văn Thánh lập tức ý thức được đây là một cái phát hiện trọng đại, lập tức trở về sân cốc, đem tất cả đạo đồ theo mỗi 60 phần ghép thành một khối quy luật, bày tại sân cốc, tiếp đó đứng tại trên núi một lần nữa nhìn xuống dưới, quả nhiên, xuất hiện cùng phía trước rất tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt giống chữ viết đồ án. 3 năm qua đi, Văn Thánh cuối cùng tại vô gian bên trong phát hiện quy luật trong đó, lấy được đột phá tính chất tiến triển. Bởi vì từ đạo đồ bên trong nói lên giống chữ viết đồ án, Văn Thánh vì đó đặt tên là Đạo Văn. Văn Thánh lập tức đối với hắn trong tay thu nhận Đạo Văn tiến hành ký ức, phát hiện bọn chúng cùng trận văn rất tương tự, mặc dù đồng dạng nắm giữ để cho người ta quên mất lực lượng thần bí, nhưng mà tương đối mà nói yếu nhược hơn, chỉ cần nhiều lần ký ức, chỉ cần hao phí một chút thời gian cùng tinh lực, vẫn là có thể nhớ. Chờ Văn Thánh đem tất cả Đạo Văn nhớ kỹ sau đó, phát hiện toàn bộ chúng nó thu đến tinh thần của hắn thế giới, có thể cực kỳ hữu hiệu cường hóa tinh thần của hắn thế giới. Thậm chí có chút Đạo Văn còn cách tâm thần thế giới cùng hắn linh cốt sinh ra hô ứng, sau đó, Văn Thánh lại không có bất kỳ cái gì tại nguyên tình huống phía dưới, đột phá khốn nhiều hắn mười mấy năm bình cảnh, từ tiên thiên viên mãn đột phá đến kim đan cảnh. Đây là một cái phát hiện trọng đại, thế là Văn Thánh quyết định rời núi, tìm kiếm các chủ, nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Thế nhưng là, chờ Văn Thánh rời núi sau, mới phát hiện, nguyên lai triều đình đã không còn, đạo đồ các sớm tại 3 năm trước đây liền giải tán, mà các chủ cũng đã đền nợ nước. Văn Thánh giờ mới hiểu được các chủ dụng tâm lương khổ, nguyên lai các chủ lúc đó sa thải hắn, là vì biến tướng bảo hộ hắn, để hắn rời đi Lạc Kinh khối này nơi thị phi. Văn Thánh bởi vậy gia nhập phản kháng ma đạo trong thế lực, thế nhưng là ma đạo đã thành đại thế, phản kháng thế lực căn cứ vào không phải ma đạo đối thủ, bởi vậy bại một lần lại bại, một mực bại chạy trốn tới lúc đó bằng vào chúng ta vị thủy tần thay chủ mười mấy cái thế gia tụ tập tất cả sức mạnh tiên thủ cuối cùng một khối căn cứ địa. Văn Thánh vừa mới bắt đầu đối với thế gia cũng không tín nhiệm, cũng không có nói cho thế gia đạo văn chuyện, bất quá Văn Thánh xem như một cái kim đang cảnh cường giả, tự nhiên lấy được thế gia lôi kéo cùng ưu đãi, thậm chí tại phát hiện Văn Thánh tâm thần cảnh giới viễn siêu thực lực sau, mười mấy cái thế gia cùng một chỗ vì Văn Thánh tiếp cận một phần tài nguyên, để cho Văn Thánh thực lực theo kịp cảnh giới của hắn. Chính là hành động này, để Văn Thánh đối với thế gia sinh ra cơ bản tín nhiệm, Văn Thánh tại chỗ bế quan, bất quá, rõ ràng, Văn Thánh cảnh giới viễn siêu tưởng tượng của mọi người, góp tài nguyên còn thiếu rất nhiều, ngay lúc đó tất cả thế gia mặc dù có người phản đối, bất quá cuối cùng vẫn là một mực đồng ý, tiếp tục vì Văn Thánh cung cấp tài nguyên. Thời gian không phụ người hữu tâm, Văn Thánh mặc dù cái này vừa bế quan chính là 3 năm, nhưng mà xuất quan thời điểm, vậy mà đột phá kim đăng cảnh, trở thành lịch sử thượng đệ nhất vị pháp tướng cảnh võ đạo. Nói đến đây, Tần Húc dừng lại, nhấp một ngụm trà. Mà Tần Dực cùng Tần Uy đều bị Tần Húc câu nói sau cùng sâu đậm hấp dẫn. Tần Uy tại chỗ kích động vừa nói, pháp tướng cảnh, thúc phụ, kim đan cảnh sau đó là pháp tướng cảnh. Tần Húc uống một hớp trà, cười gật đầu một cái nói, đối với kim đan cảnh sau đó là pháp tướng cảnh, cái này cũng là chúng ta võ đạo trước mắt cảnh giới tối cao. Mỗi một cái pháp tướng cảnh võ giả cũng là chúng ta nhân tộc kình thiên trụ lớn, trấn áp nhân tộc khí vận vĩ đại tồn tại. Tần Uy tiếp lấy kích động vừa nói, thúc phụ, chúng ta vị thủy tần thị có pháp tướng cảnh võ giả sao? Mỗi cái pháp tướng cảnh võ giả cũng là xương tông làm tổ cường giả, chúng ta hẳn là tôn xương bọn hắn vì lao tổ. Tần Húc trước tiên dạng này báo cho Tần Uy, sau đó mới tự hào hồi đáp, chúng ta vị thủy tần thị đương nhiên là có pháp tướng cảnh lao tổ, thậm chí từ được đến Văn Thánh truyền thừa sau đó, chúng ta vị thủy tần thị pháp tướng cảnh lao tổ liền không có từng đứt đoạn. Pháp tướng cảnh lao tổ chính là chúng ta vị thủy tần thị lớn nhất nội tình. Tần Dực nghe một hồi hướng tới, pháp tướng cảnh a cũng không biết lúc nào hắn mới có thể tu luyện tới pháp tướng cảnh. Đột nhiên Tần Dực nghĩ đến một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng, công tử, ta tu luyện nguyên võ chi đạo, có thể tu luyện tới pháp tướng cảnh sao? Tần Húc lắc đầu, tại Tần Dực tâm chìm đến thực chất lúc, mở miệng nói, ta cũng không biết, kể từ Văn Thánh quật khởi sau đó, văn võ lưu phái bắt đầu thịnh hành, nguyên võ chi đạo liền sẽ không có tu luyện tới tiên thiên người, lại càng không cần phải nói linh thể, cho nên không có ai biết tu hành nguyên võ chi đạo võ giả có thể hay không kiêm tu văn võ chi đạo, ngưng tụ ra kim đan, thậm chí pháp tướng. Nghe xong Tần Húc trả lời, Tần Dực túi đầu nhíu mày suy xét phút chốc, đột nhiên ngẩng đầu cười, tiếp đó tự tin đối với Tần Húc nói, công tử, ta tin tưởng, ta nhất định có thể tu luyện tới linh thể, càng tin tưởng ta nhất định có thể kiêm tu văn võ chi đạo, ngưng tụ ra kim đan, thậm chí pháp tướng. Tần Húc sau khi nói xong, vẫn nhìn chằm chằm Tần Dực, khi thấy Tần Dực thần sắc, nghe được Tần Dực nói những lời này, Tần Húc lúc này mới thở phào một cái, yên lòng, tiếp đó ha ha cười nói, hảo, có chí khí. Tiếp đó, Tần Húc cười lớn lấy tay trọng trọng đập vào Tần Dực trên bờ vai, yên định nói, tiểu Dực, ta tin tưởng ngươi. Tiếp đó, Tần Húc nói tiếp nói, chuyện về sau, các ngươi hẳn là đều biết ta. Tại ma đạo hủy diệt chúng ta căn cứ địa trước giờ, Văn Thánh xuất quan, lấy pháp tướng chi thân, thủ hộ trận địa, trấn áp chúng ma. Tiếp đó có cảm giác tại thế nhà cùng cái khác phản kháng ma đạo võ giả đối với hắn vô tư cống hiến, thế là công khai truyền thừa. Theo thời gian trôi qua, tất cả thế gia cũng có pháp tướng cảnh võ giả xuất quan, tiếp đó tập trung tất cả pháp tướng cảnh võ giả, rời đi kiên thủ căn cứ địa, đem ma đạo thế lực quét sạch sành sanh, lần nữa thành lập hoàng triều, văn võ chi đạo tùy theo đại hưng. Chúng ta nhân tộc võ đạo văn minh cũng chính thức tiến nhập văn võ thời đại. Nói đến đây, Tần Húc cảm thán nói, Văn Thánh lúc tuổi già một mực tận sức tại nghiên cứu đạo văn, không chỉ có tăng lên đạo văn số lượng, tìm được đạo văn càng nhiều ứng dụng kỹ xảo, càng là đang thành đạo văn tìm kiếm âm đọc quá trình bên trong phát hiện đạo ca, thêm một bước hoàn thiện văn võ chi đạo lý luận hạch tâm, đại đạo cộng minh lý luận. Đáng tiếc, đạo ca nghiên cứu so đạo văn càng thêm khó hiểu, tại văn thánh tiên trôi qua sau đó, chúng ta đối đạo ca nghiên cứu trên cơ bản đình chỉ không tiến. Đối đạo văn nghiên cứu, ngoại trừ phát hiện mới mấy khối chân cốt, tìm được mấy phần mới đạo đồ, phát hiện mấy cái mới đạo văn bên ngoài, cũng không có cái gì lớn tiến triển. Bất quá, đối đạo văn ứng dụng kỹ xảo nghiên cứu, chúng ta các đại thế gia ngược lại là đều có thành tích. Nói đến đây, Tần Húc tiếc nuối lắc đầu nói, bất quá, từ văn thánh tiên trôi qua sau đó, tất cả thế gia rất khó lại liên hợp lại, nghiên cứu cũng là làm theo ý mình, hơn nữa cũng không thể tại đạo văn nghiên cứu chỉ trệ không tiến điều kiện tiên quyết, kiên định không thay đổi nghiên cứu một chút đi. Rất nhiều thế gia đều tại đạo văn không có tiến triển sau, liền từ bỏ tương quan nghiên cứu, ngược lại nghiên cứu lại càng dễ ra thành quả, càng nhanh tăng cao thực lực thuật cấm kỵ đi. Tần Húc cuối cùng cảm thán nói, từ văn thánh sau đó, ở vào tình thế như vậy, đạo văn nghiên cứu làm sao có thể lấy được quá lớn tiến triển. Tần Húc thu thập xong nỗi lòng, nhìn xem Tần Dực hai người vẫn nói, có liên quan đạo văn tương quan tri thức, ta đã kể xong, các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Tần Uy lắc đầu. Tần Dực do dự phút chốc, vẫn là mở miệng hỏi, công tử, ngài phía trước nói, nguyên võ chi đạo tu luyện tới linh thể sau đó, có thể trong phạm vi nhất định mới ra đời hài nhi hướng linh cốt phương hướng thể biến, như vậy, kim đan cảnh cùng pháp tướng cảnh võ giả, cũng là dạng này sao? Tần Húc không nghĩ tới Tần Dực vậy mà lại hỏi cái này sao xảo trá vấn đề, bất quá, vấn đề này, hắn còn thật sự biết, cười lắc đầu, hồi đáp, kim đan cảnh võ giả có nhất định xúc tiến căn cốt tác dụng, pháp tướng cảnh hiệu quả càng mạnh hơn, đương nhiên, cũng không sánh nổi linh thể. Bất quá, chất lượng không đủ, số lượng tới góp, kỳ thực tổng thể tới nói, hiệu quả cũng gần như. Chỉ có một điểm, vô luận là kim đan vẫn là pháp tướng, cũng không có để không có căn cốt người nắm giữ căn cốt năng lực. Bất quá, theo sự phát triển của thời đại, bây giờ có được căn cốt rất nhiều người, nhất là thế gia, tộc nhân hoặc hảo hoặc hỏng hoặc nhiều hoặc ít cũng có căn cốt, kỳ thực ảnh hưởng cũng không lớn. Tần Dực hiểu rõ gật đầu một cái. Tần Húc trả lời xong, nhìn Tần Dực hai người không có vấn đề, mới chính thức bắt đầu chuyển thụ đạo văn, khắc lục đạo đồ chỉ có cực kỳ chân quý toàn thân thủy tinh trong suốt hoặc lưu ly hoặc trong suốt ngọc thạch mới có thể khắc lục, mà khắc lục đạo văn yêu cầu liền thấp nhiều hơn, mặc kệ là thủy tinh, lưu ly vẫn là ngọc thạch, cũng không để ý bọn chúng độ trong suốt là bao nhiêu, chỉ cần tài liệu hợp cách cũng có thể chịu tải đạo văn. Nói xong, đối với Hoàng lão hô một câu, "Đạo văn." Hoàng lão lập tức từ không minh túi lấy ra một khối khắc ấn có một cái đạo văn miếng ngọc, đưa cho Tần Húc. Tần Húc nhìn xem trên miếng ngọc đạo văn, ánh mắt bên trong tràn đầy kỷ niệm cười nói, "Đây là ta thích một cái đạo văn." Tần Húc dựng thẳng lên miếng ngọc, chỉ cái này đạo văn, đối với Tần Dực hai người nói, "Cái này đạo văn là từ một loại heo loại yêu thú chân cốt bên trên rút ra đạo văn, cùng kiếm ý vô cùng phù hợp. Các ngươi chủ tu kiếm đạo, dùng nó đến đem cho các ngươi vỡ lòng đạo văn, thực sự là không thể thích hợp hơn." Câu đề cử a. Chương 170, Đại đạo sơ minh, thần thông sơ hiện, 1, chương 170, Đại đạo sơ minh, thần thông sơ hiện, 1, tu thần bí pháp bước đầu tiên chính là ký ức đạo văn. Tần Húc dựng thẳng lên miếng ngọc, đem miếng ngọc khắc ấn đạo văn hiện ra cho Tần Dực cùng Tần Uy, để cho bọn hắn ký ức. Các ngươi trước tiên ký ức một lần, tiếp đó nói cho ta biết ký ức bao nhiêu. Chờ giây lát, Tần Húc cười hỏi, "Tiểu Uy, ngươi nhớ bao nhiêu?" Tần Uy trên mặt lộ ra nét mừng nói, "Thúc phụ, đạo văn so trận văn lại càng dễ ký ức, ta phía trước ký ức trận văn, căn bản một chút cũng không nhớ được, nhớ đạo văn, ta còn có thể nhớ kỹ một điểm, nói cứng cái bao nhiêu mà nói, đại khái một đà. Hơn nữa, đạo văn nhớ lại cũng so trận văn dễ dàng, không giống trận văn, mỗi nhớ một lần đều phải tốn phí thời gian dài, cuối cùng còn toàn bộ lãng quên một chút cũng không nhớ được, thật sự quá đả kích người tính tích cực, thậm chí Tần Uy trực tiếp lựa chọn từ bỏ hộ thể kỹ xảo học tập." Tần Húc kinh ngạc gật đầu tán dương, "Tiểu Uy, xem ra ngươi thật sự rất phù hợp kiếm đạo a." Lấy Tần Uy ngộ tính thiên phú vậy mà đều có thể ký ức cái này đạo văn, chỉ có thể nói, Tần Uy trên kiếm đạo thật sự xuống công phu, hơn nữa bản thân cũng phù hợp kiếm đạo, mới có thể đánh vỡ dự liệu của mình, tại mới vừa rồi đột phá tiên tiên cảnh giới tình huống phía dưới có thể ký ức cái này đạo văn. "Tiểu Dực, ngươi đây?" Tần Dực liếc mắt nhìn Tần Uy, sắc mặt có chút kỳ quái hồi đáp, "Công tử, ta một lần liền ký ức cái này đạo văn." Tần Húc phát hiện Tần Dực cũng ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù Tần Dực tu luyện nguyên võ chi đạo, lấy kiếm ý nhập đạo, nhưng mà, một lần liền nhớ kỹ cái này đạo văn, vẫn còn có chút khoa trương a, chính mình phía trước tận lực hướng về cao dự đoán, cũng không dám nghĩ như vậy a. Tần Húc nói tiếp, "Tiểu Uy, ngươi tiếp lấy ký ức đạo văn, Tiểu Dực, chúng ta kế tiếp học tập tu thần bí pháp bước thứ hai, quan tưởng đạo văn. Ký ức chỉ là bước đầu tiên, đưa nó quan tưởng đến tâm thần thế giới, mới là tâm thần tu luyện bắt đầu. Quan tưởng quá trình bên trong, ngươi có thể sẽ cảm giác được đại đạo khí tức, nhưng mà đừng sợ, đừng hốt hoảng, đại đạo vô hình vô chất, vô tư không ta, nó chỉ là lặng lặng lơ lửng tại đỉnh đầu của chúng ta ba thước chỗ, chúng ta cần phải làm là cảm ngộ nó, thẳng đến đạo văn ngưng kết hình thành." Tần Dực nhắm mắt lại, quan tưởng ngày mai đạo văn. Theo quan tưởng ngày mai đạo văn, Tần Dực lập tức cảm giác đỉnh đầu của mình ba thước phía trên, tựa hồ lơ lửng một đầu kéo dài tới chân trời thông đạo, bên trong tựa hồ tràn ngập vô tận năng lượng, theo thông đạo mở ra, những năng lượng này theo thông đạo chậm rãi rơi xuống trên đầu của hắn, chui vào đỉnh đầu của hắn, tiến nhập tinh thần của hắn thế giới, tiếp đó chậm rãi theo quan tưởng cái này đạo văn mô hình, ngưng tụ ra cái này đạo văn. Tần Dực mở to mắt, nhìn về phía hắn Tần Húc, cười nói, "Công tử, ta quan tưởng ra đạo văn." Tần Húc kinh ngạc nói, "Nhanh như vậy, mới một khắc đồng hồ liền hoàn thành quan xong." "Cái gì? Thời gian đã qua một khắc đồng hồ sao? Ta còn tưởng rằng chỉ là mấy hơi thời gian đâu." Tần Dực nghe xong, đồng dạng cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Tần Húc cười lắc đầu nói, "Tu luyện một khi dính đến tâm thần ý chí, liền sẽ tiến vào một trạng thái đặc biệt, chúng ta sẽ cảm giác chưa đến lúc trôi đi, đây là rất bình thường một loại tình huống. Tần Húc trong lòng bừng tỉnh, cái này ở kiếp trước giống như gọi là tâm lưu trạng thái, cũng không biết dùng tại ở đây có thích hợp hay không. Bất quá Tần Dực bây giờ vẫn như cũ còn lưu lại đối với cảm giác được đại đạo chấn kinh, không khỏi hỏi, công tử, thế giới này thật tồn tại đại đạo sao? Nguyên lai, Tần Dực còn tưởng rằng đại đạo chỉ là một loại vô cùng trừu tượng hóa khái niệm, trong hiện thực cũng không tồn tại đâu, không nghĩ tới, hắn vậy mà thật sự tại thực tế bên trong cảm giác đại đạo chân thực tồn tại. Thực sự là quá bất khả tư nghị. Tần Húc cười hồi đáp, ngươi không phải đã cảm giác được đại đạo tồn tại sao? Thế nhưng là Tần Dực vẫn lắc đầu một cái, tràn đầy hoang mang ngẩng đầu nhìn một mắt đỉnh đầu ba thước hư không vị trí, nghi hoặc không giải thích được nói, thế nhưng là, ta thật sự không thể tin được, đỉnh đầu ta ba thước chỗ, vậy mà liền có đại đạo tồn tại. Tần Húc cười vì Tần Dực giải hoặc nói, Văn Thánh lần thứ nhất cảm giác được đại đạo tồn tại thời điểm, đồng dạng vô cùng chấn kinh, đi qua Văn Thánh nghiên cứu, đưa ra đại đạo lý luận, tên cứ gọi của nó mới bị xác định được, chúng ta bây giờ cũng mới có đại đạo cái khái niệm này. Đại đạo chỗ thần kỳ, còn rất nhiều, tỉ như, nó tựa hồ đâu đâu cũng có, bất luận kẻ nào quan tưởng đạo văn, cũng có thể tại đỉnh đầu của mình ba thước chỗ cảm giác được đối ứng đại đạo tồn tại. Lại tỉ như, đại đạo tồn tại cũng không cùng thiên địa nguyên khí chiều sâu có liên quan, vô luận tại thiên địa nồng độ mỏng manh bình nguyên khu vực, vẫn là tại thiên địa nguyên khí nồng độ cao hơn trên thánh sơn, quan tưởng đạo văn tốc độ không có bất kỳ biến hóa nào. Tần Dực ánh mắt sáng lên, lập tức biết rõ phát hiện này đối nhân tộc ý vị như thế nào. Tần Húc nhìn thấy Tần Dực ánh mắt, liền biết hắn đang nghĩ tới phát hiện này ý nghĩa trọng đại, vừa cười vừa nói, tất cả biết phát hiện này người đều cho rằng đại đạo cộng minh mới là thích hợp nhất chúng ta nhân tộc phương thức tu luyện. Hơn nữa sự thật xác thực như thế, trời sinh linh tuệ, nắm giữ tuệ căn nhân tộc, đích xác càng thêm dễ dàng quan sát đạo văn, cảm giác được đại đạo tồn tại. Hơn nữa, đạo văn chứa đựng, truyền thụ chờ, so với quan tưởng đồ cùng đạo đồ tới nói, đều phải đơn giản vô số lần. Thậm chí có người đưa ra chủ tu đạo văn quan điểm. Nói đến đây, Tần Húc lắc đầu nói, đáng tiếc, cũng không có nhận được số đông võ giả tán đồng. Hơn nữa, đạo văn tại sau này trong tu luyện đích xác phát hiện vấn đề mới, cũng không ủng hộ cái quan điểm này, dần dần cái quan điểm này cũng liền ít có người nói tới. Tần Dực nghe được công tử trong giọng nói tiếng mới. Rõ ràng, công tử cho rằng cái quan điểm này là đúng, hẳn là mở rộng, chỉ là chuyện không thể trái, vô cùng bất đắc dĩ. Tần Húc nghĩ tới điều gì, nói lần nữa, đúng, Văn Thánh lúc tuổi già, phát hiện đại đạo lý luận cũng không hoàn thiện, tồn tại một cái cực lớn thiếu sót, thế là, dẫn vào thiên đạo cái này mới khái niệm, chặn lại chỗ sơ hở này. Văn Thánh cho rằng, thiên đạo là thế giới căn bản, đại địa sông núi, sinh linh vạn vật, thế giới tự nhiên vận chuyển, cũng là chịu đến thiên đạo ảnh hưởng hoặc khống chế. Thiên đạo? Tần Dực hiếu kỳ hỏi, công tử, thiên đạo cùng đại đạo mở dạng, đã bị người cảm giác được sao? Tần Húc lắc đầu nói, cũng không có, Văn Thánh chỉ là thông qua đại đạo tính hạn chế, thôi diễn ra có thiên đạo tồn tại, bằng không, Văn Thánh tại đại đạo lý luận bên trong liên quan tới đạo miêu tả liền xảy ra vấn đề. Văn Thánh cho rằng, đạo là giữa thiên địa hết thảy pháp tắc cùng quy tắc hiện hóa, đạo ảnh hưởng hoặc khống chế giữa thiên địa hết thảy tất cả. Mà theo Văn Thánh đối với đại đạo nghiên cứu, phát hiện đại đạo chỉ có thể cùng sức mạnh siêu phàm đối ứng, cái này rõ ràng cùng đại đạo lý luận bên trong liên quan tới đạo miêu tả không tương xứng, mà đại đạo chính là căn cứ vào đạo cái khái niệm này mà tồn tại. Thế là Văn Thánh liền gia nhập thiên đạo cái khái niệm này, bổ tu đại đạo thiếu hụt bộ phận này đạo. Tần Dực lúc này mới hiểu rõ gật đầu một cái. Mặc dù có thiên đạo chia đều đạo, nhưng mà đại đạo vẫn như cũ phi thường trọng yếu, nhất là đối với chúng ta võ giả tới nói. Đại đạo đối ứng là thế giới này tất cả sức mạnh siêu phàm, vô luận là kim một thủy hỏa thổ, vẫn là phong lôi điện trạch, vô luận là âm dương, vẫn là đao kiếm, chỉ cần cùng sức mạnh siêu phàm tương quan, đều tất nhiên có cùng với đối ứng đại đạo. Hơn nữa, Văn Thánh thêm một bước hoàn thiện đại đạo, vì đại đạo theo sơ cấp, trung cấp, cao cấp, trung cực phân chia từ thấp đến cao bốn cái khác biệt đẳng cấp, cao một cấp đại đạo cùng thấp một cấp đại đạo có bao hàm cùng bị bao hàm quan hệ. Tỷ như sơ cấp đại đạo thanh phong kiếm đạo, liền bị trung cấp đại đạo phong chi kiếm đạo bao hàm trong đó, mà phong chi kiếm đạo lại bị cao cấp đại đạo kiếm đạo bao hàm trong đó, mà kiếm đạo lại bị trung cực đại đạo binh khí chi đạo bao hàm trong đó. Chương 170, đại đạo sơ minh, thần thông sơ hiện, 2, chương 170, đại đạo sơ minh, thần thông sơ hiện, 2, binh khí chi đạo là đương đẩy về trước diễn xuất đã biết mấy cái trung cực đại đạo một trong. Bao gồm đao đạo, thương đạo, tiến đạo, kiếm đạo, roi đạo các loại xem như binh khí hết thể cao cấp đại đạo. Nói đến đây, Tần Húc cảm thán nói, có người ngờ tới, binh khí chi đạo mặt trên còn có cao cấp hơn một tầng đại đạo, trung cực đại đạo cũng không phải trung cực, phía trên còn tầng cao hơn đại đạo, chỉ là tiến lên mới thôi, chúng ta cũng không có người có thể truy tố đến, thuyết pháp này cũng chỉ là một cái phỏng đoán thôi. Tần Dực từ công tử giọng nói chuyện bên trong có thể nghe được, công tử nội tâm là tán đồng cái suy đoán này. Tần Húc nhìn Tần Dực những thứ này thiên đạo cùng đại đạo quá cảm thấy hứng thú, thế là nhắc nhở nói, những thứ này thiên đạo cùng đại đạo lý luận nghiên cứu, cách ngươi vẫn là quá xa vời, bây giờ, ngươi vẫn là lấy tu luyện vì chính, chờ ngươi lúc nào tu luyện tới bình cảnh, nghiên cứu lại những thứ này huyền diệu khó giải thích thiên đạo cùng đại đạo cũng không muộn. Tần Húc sau đó tiếp tục hướng xuống giảng nói, tu thần bí pháp bước thứ 3, luyện hóa đạo văn. Như thế nào luyện hóa? Dùng ngươi võ đạo ý chí luyện hóa. Như thế nào dùng ngươi võ đạo ý chí luyện hóa? Cái này phải nhờ vào chính ngươi, mỗi người đều có chính mình đặc biệt phương pháp. Bất quá, tổng kết lại, cũng liền tam đại loại. Đệ nhất loại lớn, đả toái pháp. Chúng ta bình thường tới nói, cũng là đem đạo văn tưởng tượng thành một khối đá, bất đồng chính là võ đạo ý chí tưởng tượng đối tượng khác biệt. Có người đem võ đạo ý chí xem như cứng rắn hơn truy, dùng truy đem tảng đá đánh nát. Cái này đơn giản thô bạo nhất, độ khó cũng thấp nhất, dùng người nhiều nhất, chỉ là vừa bắt đầu đơn giản, nhưng mà càng ở sau càng khó, dù sao ngươi thế nhưng là muốn đem mỗi một phiến mảnh vỡ nhỏ đánh thành bột, càng ở sau, mảnh vụn càng nhiều, đả kích số lần cũng đi theo càng nhiều. Thứ hai loại lớn, ma toái pháp. Tỷ như, có người đem võ đạo ý chí tưởng tượng thành đại ma, tiếp đó đem tảng đá phóng tới đại ma bên trong mài nhỏ. Cái này mặc dù vẫn như cũ đơn giản thô bạo, nhưng mà độ khó tăng lên một cái cấp bậc, dùng nhân số gần với loại thứ nhất, sẽ không xuất hiện càng đến hướng phía sau càng khó tình huống, thời gian sử dụng so sánh loại thứ nhất muốn ngắn nhiều. Đệ tam loại lớn, dung hóa pháp. Tỷ như, có người đem võ đạo ý chí tưởng tượng thành một cái hỏa lô, đem đạo văn tảng đá kia bỏ vào, sau đó dùng nhiệt độ cao đem nó nóng chảy. Loại phương pháp này độ khó cao nhất, người tu luyện ít nhất, nhưng mà hiệu quả tốt nhất, thời gian sử dụng ngắn nhất, cần thiên phú cũng cao nhất. Sau khi nói xong, Tần Húc đối với Tần Dực dặn dò, ngươi có thể căn cứ chính mình tình huống làm ra lựa chọn, cụ thể làm thời điểm, có thể làm ra thích hợp điều chỉnh thay đổi. Tần Dực gật đầu một cái, nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào tâm thần thế giới. Lúc này tâm thần thế giới bầu trời, tại Vân Mộng kiếm ý, võ đạo ý chí cùng chăm chú nghe thần ý bên cạnh, nhiều một cái tương tự với tiểu hành tinh đồ vật, vẽ lên một vòng tròn lớn, lấy ba làm trung tâm, vây quanh ba xoay tròn. Tần Dực đi tới nơi này quả tiểu hành tinh trước mặt, cẩn thận quan sát viên này tiểu hành tinh, phát hiện bên trong quả nhiên khắc ấn cũng có tiền quản nghị viên kia đạo văn. Chẳng thể trách công tử một mực đem đạo văn so sánh tảng đá đâu, tiểu hành tinh cũng không phải chính là thạch sao. Tần Dực nhớ lại công tử nói tới ba loại phương pháp, dự định toàn bộ thử một chút. Tần Dực trước tiên đem võ đạo ý chí tưởng tượng thành một thanh chùy sắt lớn, tiếp đó, hắn phát hiện, võ đạo ý chí bên ngoài quả nhiên xuất hiện một cái thiết truy hư ảnh. Tần Dực đối với võ đạo ý chí có được tuyệt đối trường khống, khống chế võ đạo ý chí đập về phía đạo văn biến thành viên này tiểu hành tinh. Võ đạo ý chí biến thành cực lớn thiết truy hư ảnh, giống như đập về phía một quả hạt gạo nhỏ tựa như, một cái búa đập xuống. Tiểu hành tinh lập tức phân chia thành hoặc lớn hoặc nhỏ vô số khối. Bất quá, cái này chia ra quá trình bên trong, Tần Dực rõ ràng cảm giác được một chút bột phấn tiêu tan tại tâm thần thế giới, chậm rãi dung nhập trong đó. Tâm thần thế giới tùy theo biến lớn một chút. Hiệu quả rõ ràng như vậy. Cái này tiêu hóa hấp thu tỷ lệ, tối đa mới phần trăm a nếu là toàn bộ tiêu hóa hấp thu, như vậy. Tần Dực đoán chừng một chút, chỉ xem nghĩ một quả này đạo văn, đoán chừng liền so trước đó chính mình thông qua tu luyện thượng đan điển ra tăng tâm thần thế giới tổng hòa còn nhiều hơn. Chậc chậc, quả nhiên là văn thánh thân chế chuyên môn tu luyện tâm thần bí pháp, hiệu quả chính là rõ rệt. Tần Dực đem mảnh vụn tụ tập lại, tiếp đó đem võ đạo ý chí tưởng tượng thành đá mài hư ảnh, tiếp đó đem những thứ này tại thạch ma hư ảnh trước mặt nhỏ như bụi bặm cục đá vụn tiến hành mài. Chỉ mài một vòng, Tần Dực liền rõ lộ vẻ cảm nhận được so với đập cái kia một chút nhiều gấp bội năng lượng được thả ra đi ra, tiếp đó bị tâm thần thế giới hấp thu, lần nữa biến lớn một vòng. Tần Dực lần nữa đem võ đạo ý chí tưởng tượng thành hỏa lô, bắt đầu đối với còn lại đá vụn tiến hành nung khô, những thứ này đá vụn lấy thật nhanh tốc độ nóng chảy, đã biến thành có thể bị tâm thần thế giới hấp thu năng lượng. Tâm thần thế giới hấp thu những năng lượng này sau đó, lần nữa biến lớn một vòng. Tần Dực so sánh một chút, quả nhiên như lúc trước hắn đoán chừng, tâm thần thế giới so trước đó tu luyện thượng đan điển tổng hòa gia tăng còn nhiều hơn. Hơn nữa, ở trong quá trình này, Vân Mộng kiếm ý cùng võ đạo ý chí đồng bộ được tăng lên. Tần Dực ý có chưa hết tổng kết nói, cái này ba cái phương pháp với ta mà nói cũng có thể dùng, không có bất kỳ cái gì độ khó. Bất quá, đúng như là công tử nói tới, loại thứ ba phương pháp, dung hóa pháp hiệu suất cao nhất. Công tử nói có thể căn cứ chính mình tình huống, làm ra nhất định sửa chữa, cái này trước tiên không nổi. Mấu chốt là, chỉ là một cái đạo văn luyện hóa, với ta mà nói, có loại đại pháo đánh con muỗi cảm giác ta có thể đồng thời luyện hóa nhiều cái đạo văn, như vậy hiệu suất hẳn là còn có thể cao hơn mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Tần Dực mở to mắt đối với Tần Húc nói, công tử đã luyện hóa xong. Dùng hơn một phút, thời gian thật mau, ngươi dùng cái nào phương pháp? Công tử, ta đem ba loại phương pháp đều thử một lần. Tần Húc cảm giác bị phàm nhĩ tác đến, bất đắc dĩ lắc đầu nhìn xem Tần Dực nói, nếm thử qua sau cảm giác như thế nào? Công tử nói rất đúng, dung hóa pháp dùng tốt nhất. Bất quá, công tử, ta cảm giác chỉ luyện hóa một cái đạo văn vô cùng nhẹ nhõm, còn rất nhiều dư lực, ta muốn cùng lúc luyện hóa nhiều mai đạo văn, có thể chứ? Tần Húc kinh ngạc nhìn xem Tần Dực nói, xem ra ngươi đối với tâm thần thế giới trường khống thật sự mạnh phi thường à? A, đúng, ngươi còn tu luyện vào tính bí pháp, cái kia không sao. Tần Húc lắc đầu nói, ngươi muốn quan tưởng ra nhiều cái đạo văn cùng một chỗ luyện hóa, tự nhiên có thể đi, chỉ là bị đại đạo đồng hóa sát suất sẽ tăng nhiều. Bị đại đạo đồng hóa? Tần Húc gật đầu nói, đại đạo cộng minh có thể nhanh chóng để thăng tâm thần cùng võ đạo ý chí, lại cũng không tiêu hao tự thân tu luyện ra được chân khí, nhìn vô cùng mỹ hảo, lại có lớn nguy hiểm ẩn tàng trong đó. Nói đến đây, Tần Húc đột nhiên vừa nói, tiểu Dực, ngươi còn nhớ rõ Long Võ chi đạo vì cái gì bị biên giới hóa, chỉ có thể lưu lạc giang hồ sao? Bởi vì ảnh hưởng nhân tính. Tần Húc gật đầu nói, Long Võ chi đạo công pháp cũng là quan tưởng từ yêu thu, thậm chí yêu tộc đại yêu, lại không chú trọng đức hạnh tu dưỡng, thời gian tu luyện lớn, liền có khả năng bị quan tưởng yêu vật đồng hóa, thú tính áp đảo nhân tính. Quan tưởng đạo văn cùng đại đạo cộng minh đồng dạng tồn tại vấn đề tương tự, tu luyện lớn, chiếm nhiễm quá nhiều đại đạo khí tức, từ từ liền sẽ bị đại đạo đồng hóa, thần tính vượt trên nhân tính. Tần Dực nhỉ non một câu, thần tính. Tần Húc nói tiếp, đối với thần tính, bị đại đạo đồng hóa sau đó, người sẽ mất đi làm người cảm tính, thậm chí ký ức, triệt để biến thành đại đạo cố gắng, chỉ biết là tu luyện đại đạo, cuối cùng kiệt lực mà chết. Chương 170, đại đạo sơ minh, thần thông sơ hiện, 3, chương 170, đại đạo sơ minh, thần thông sơ hiện, 3, Tần Dực đột nhiên nghĩ tới cái gì vừa nói, phía trước, công tử nói vốn là có người đề nghị muốn tại cả nhân tộc mở rộng tu thần chi pháp, cuối cùng xuất hiện một vấn đề, không giải quyết được gì à? Chính là vấn đề này. Đại đạo đồng hóa. Đối với, Tần Húc gật đầu một cái, thở dài nói, chính là bởi vì đại đạo đồng hóa tồn tại, đề nghị này mới không thể không kết thúc. Đáng tiếc nói xong lời cuối cùng, Tần Húc tiếc hận lắc đầu. Tần Dực tiếp lấy do hỏi, công tử, như thế nào tránh cho bị đại đạo đồng hóa? Tần Húc hồi đáp, hai cái phương pháp, một cái là giảm bất quan tưởng tần suất, mỗi canh giờ, cùng một cái đạo văn chỉ xem nghĩ một lần. Một cái khác nhưng là, quan tưởng khác biệt đạo văn, thay phiên lấy tới, dùng cái khác đại đạo khí tức, tẩy đi cái trước đại đạo khí tức. Tần Dực lập tức nói, công tử, ta chọn cái thứ hai biện pháp. Tần Húc gật đầu một cái, hướng về phía màn cửa hô, đạo văn. Thời khắc chú ý hai người nói chuyện, Hoàng lão lập tức hiểu ý, lần nữa lấy ra một khối miếng ngọc, đưa cho Tần Húc. Tần Húc liếc mắt nhìn miếng ngọc nói, đây là khối phù văn, phải cùng tiểu y vô cùng phù hợp. Tần Uy nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, thả ra trong tay miếng ngọc, từ trong góc nhảy ra, tiến lên trước, đánh giá Tần Húc ngọc trong tay tấm, vừa nói, thúc phụ, ngài vì cái gì nói khối ngọc này tấm cùng ta vô cùng phù hợp đâu? Tần Húc dương lên ngọc trong tay tấm nói, cái này đạo văn là một loại có thể ngự phong loài chim yêu thú chân cốt bên trong lấy ra, vô cùng phù hợp nắm giữ gió linh cốt võ giả. Tần Húc nghe xong, không cưỡng nổi đắc ý lườm Tần Dực một mắt, tiếp đó ha ha cười nói, thúc phụ, ta chính là nắm giữ gió linh cốt võ giả à, ha ha, ta nhất định phi thường phù hợp cái này đạo văn, thúc phụ, chúng ta nhanh bắt đầu đi. Tần Húc trực tiếp đem miếng ngọc đặt ở trong xe ngựa ở giữa trên bàn trà, tùy ý Tần Uy cùng Tần Dực quan sát ký ức. Tần Uy đã có kinh nghiệm, trí nhớ tốc độ rất nhanh, liền ký ức qua một lần, tiếp đó chờ chốc lát, hồi ức đạo văn, phát hiện còn nhớ rõ chừng một thành, sắc mặt không khỏi một hồi khó coi. Trước đây Tần Dực thế nhưng là một lần liền đem đạo văn toàn bộ nhớ kỹ a, hắn như thế nào mới nhớ kỹ một thành a? Tần Uy có chút mong đợi hỏi, "Tiểu Dực, ngươi nhớ kỹ bao nhiêu?" Tần Dực sững sờ, dùng chính mình cũng không dám tin ngựa khí hồi đáp, "Toàn bộ nhớ kỹ." Lúc này, Tần Dực cũng phát hiện vấn đề, nhanh chóng nhập định, xem xét giao diện trò chơi, xem chưa hướng tin tức u. Hệ thống, phát hiện ẩn chứa bản nguyên vật phẩm, chân cốt, trước mắt hàm lượng 0.03 nguyên khí giá trị, phải chăng hấp thu? Hệ thống, phát hiện cùng bản nguyên tương quan vật phẩm, nhiệm vụ công năng sơ bộ khôi phục. Hệ thống, ngài có một cái nhiệm vụ mới, kính thỉnh xem xét. Hệ thống, phát hiện trực chỉ bản nguyên phù văn, đã thu nhận. Hệ thống, ngài có một cái nhiệm vụ mới, kính thỉnh xem xét. Hệ thống, phát hiện mới trực chỉ bản nguyên phù văn, đã thu nhận. Quả nhiên là giao diện trò chơi ra tay rồi. Tần Dực lập tức nhìn về phía giao diện trò chơi dưới góc phải, phát hiện quả nhiên thanh nhiệm vụ đã từ màu trắng đen đã biến thành thải sắc. Hơn nữa trên cột nhiệm vụ còn có một cái nổi bật dấu chấm than. Tần Dực ấn mở thanh nhiệm vụ, bên trong có hai cái không nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, thu thập 1 nguyên khí giá trị. Nhiệm vụ tiến độ 01. Nhiệm vụ 2, thu thập 10 mai đạo văn. Nhiệm vụ tiến độ 010. Tần Dực không có nhiệm vụ do dự toàn bộ tiếp nhận nhiệm vụ. Tiếp đó cầm trong tay chân cốt thu vào trong hành trang, tiếp đó lựa chọn hấp thu. Nhiệm vụ 1 nhiệm vụ tiến độ tùy chi phát sinh thay đổi. 0.0210 phải 0.03 sao? Như thế nào chỉ hấp thu 002? Tần Dực nhìn về phía tin tức u. Hệ thống, phát hiện ẩn chứa bản nguyên vật phẩm, chân cốt, trước mắt hàm lượng 0.02 nguyên khí giá trị, phải chăng hấp thu? Tần Dực lúc này nghĩ đến ẩn chứa cần 2 canh giờ bên trong tươi mới yêu thú thi thể mới có thể, nguyên lai, chân cốt theo thời gian trôi qua, bên trong ẩn chứa nguyên khí sẽ không ngừng trôi qua. Xem ra, về sau không thể mua yêu thú thi thể, hơn nữa đánh tới yêu thú, phải lập tức lấy ra chân cốt tiến hành hấp thu, tận lực giảm mất nguyên khí trôi qua. Nhiệm vụ 2 nhiệm vụ tiến độ thay đổi 210. Không nghĩ tới vẫn rất nhân tính hóa, trước tiên thu nhận đạo văn, sau tiếp nhận nhiệm vụ, vẫn như cũ tính toán ở nhiệm vụ tiến độ bên trong. Lúc này, Tần Uy không dám tin lớn tiếng hỏi, "Tiểu Dực, ngươi xác định ngươi không có nói sai?" Tần Dực đem lực chú ý từ giao diện trò chơi rời, lấy lại tinh thần, hồi ức một lần cái này cùng phong chi đại đạo tương quan đạo văn, do dự một chút, kiên định gật đầu nói, "Không, có nói sai, ta đích xác chỉ nhìn một lần liền nhớ kỹ." Tần Uy không thể tiếp nhận, "Cái này sao có thể? Ta mới là gió linh cốt, ngươi linh cốt rõ ràng không phải gió linh cốt, làm sao có thể?" "Đúng, ta còn hiểu ra phong chi đại đạo, ta làm sao có thể không sánh bằng ngươi?" Tần Húc đối với Tần Dực lắc đầu cảm thán nói, trước đây cùng kiếm chi đại đạo tương quan đạo văn, ta còn tưởng rằng là ví dụ, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả phong chi đại đạo cũng có thể. Ta hoài nghi, ngươi không chỉ phong chi đại đạo tương quan đạo văn, bất luận cái gì đạo văn ngươi cũng có thể nhìn một lần liền nhớ kỹ. Tần Uy không dám tin nói, làm sao có thể? Tần Húc lắc đầu cười nói, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Tiểu Uy, ngươi làm sao lại xác định không có dạng này người đâu? Ngươi nếu là không tin tưởng, chúng ta thí nghiệm một chút chẳng phải sẽ biết? Tiếp đó hướng Hoàng lão hô một câu, lấy thêm mấy cái thuộc tính khác nhau đạo văn. Hoàng lão vô cùng dứt khoát trực tiếp lấy ra một cái dùng gỗ trinh nam tinh điều tế chắc hảo gỗ, đưa cho Tần Húc. Tần Húc nhìn xem cái dương gỗ này, ngay lúc đó hồi ức lập tức dâng lên trong lòng, cảm thán nói, ta là cái này lúc đó thu thập ít thấy đạo văn, chính ta cũng không thể ký ức, liền thu nạp đến mấy cái dạng này trong dương gỗ, đem gắt xó, không nghĩ tới, bọn chúng còn có gặp lại mặt trời một ngày. Tần Dực mở ra hảo gỗ, lấy ra phía trên nhất một cái miếng ngọc, liếc mắt nhìn, trừ ngược lấy đặt ở trên bàn trà, nói, đây là cùng ảnh chi tại đạo tướng đóng một cái đạo văn. Lấy ra khối thứ hai miếng ngọc nói, đây là cùng ám khí chi đạo tương quan đạo văn. Lấy ra cái thứ ba, cái thứ tư, mỗi lấy ra một cái đều nói một câu nó là cùng cái nào cao cấp đại đạo tương quan đạo văn. Nói xong lời cuối cùng giải thích nói, không phải ta trí nhớ hảo, chờ các ngươi đến kim đăng cảnh, cũng có thể chỉ bằng một mắt cũng có thể thấy được nó cùng cái nào cao cấp đại đạo liên quan. Đáng tiếc, cảnh giới của ta có hạn, bằng không thì có thể chính xác đến trung cấp đại đạo, thậm chí sơ cấp đại đạo. Chờ đem trong dương gỗ tất cả miếng ngọc toàn bộ lấy ra, tiếp đó đối với Tần Uy cùng Tần Dực nói, chúng ta làm một lần thí nghiệm, đây đều là một số khác biệt đại đạo tương quan đạo văn, thậm chí có chút vô cùng ít thấy, chúng ta liền thử một lần, Tần Dực có thể hay không ký ức những thứ này đạo văn, đồng dạng có thể một lần liền nhớ kỹ. Tiểu Dực, ta bắt đầu lật ra, mỗi cái cho ngươi xem một mắt, tiếp đó lại lần nữa cài lên, toàn bộ ký ức một lần, tiếp đó bắt đầu quan tưởng những ký ức này đạo văn, quan tưởng đạo văn lúc, sẽ có đại đạo khí tức tràn ra, đại đạo khác biệt, khí tức tự nhiên khác biệt, muốn làm giả cũng khó khăn. Nói xong lời cuối cùng, đối với Tần Uy nói, lần này, công bình công chính đi. Tần Uy lúng túng cười khan hai tiếng, gật đầu một cái. Kỳ thực, hắn tin tưởng Tần Dực sẽ không nói dối, chỉ là, chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, cho nên, hắn mới đưa ra chất vấn. Đúng, Tiểu Uy, ngươi cũng cùng theo ký ức một chút, thuận tiện xem ngươi có hay không phù hợp cái khác đại đạo. Tần Uy sửng sốt một chút, gật đầu một cái. Tiếp đó, Tần Húc bắt đầu từng cái lật ra, chụp xuống, chờ đem trên bàn trà 12 mai miếng ngọc toàn bộ lật ra một lần, tiếp đó nhìn về phía Tần Uy cùng Tần Dực hai người, vừa nói, như thế nào? Tần Uy hề bại lắc đầu nói, thúc phụ, ta một cái cũng không nhớ được. Chương 170, Đại đạo sơ minh, thần thông sơ hiện, 4, chương 170, Đại đạo sơ minh, thần thông sơ hiện, 4, Tần Uy không nhớ được tại Tần Húc trong dữ liệu. Tần Uy nắm giữ gió linh cốt, lại lấy thanh phong đại đạo nhập đạo, chủ tu kiếm đạo, võ đạo ý chí ngưng tụ là kiếm ý phù hợp tự nhiên là kiếm chi đại đạo cùng phong chi đại đạo tương quan đạo văn. Mà cái khác đại đạo tương quan đạo văn, hắn tự nhiên không có khả năng phù hợp. Tần Húc chủ yếu muốn nghe Tần Dực đáp án. Tần Dực gật đầu nói, công tử, ta toàn bộ nhớ kỹ. Hảo, vậy thì bắt đầu quan tưởng a. Tần Húc mong đợi nói. Tần Dực theo thói quen ngồi xếp bằng, tiếp đó bắt đầu quan tưởng đạo văn, trước tiên từ thứ nhất phong chi đại đạo tương quan đạo văn bắt đầu quan tưởng. Chờ cái này phong chi đại đạo tương quan đạo văn ngưng kết sau khi thành công, ra khỏi quan tưởng, tiếp đó bắt đầu quan tưởng biên kia ảnh chi đại đạo tương quan đạo văn, chờ ngưng kết sau khi thành công, lần nữa ra khỏi quan tưởng, tiếp lấy theo trí nhớ chính tự, tu luyện ám khí chi đại đạo chờ tương quan đạo văn. Chờ hơn một canh giờ sau, Tần Dực quan tưởng xong 13 cái đạo văn, mở to mắt, Tần Húc vỗ tay nói, quả nhiên, 13 cái đạo văn, chỉ nhìn một lần, liền toàn bộ nhớ kỹ, lợi hại, thực sự là lợi hại a. Tần Uy bất đắc dĩ lại hiếu kỳ mà hỏi, thúc phụ, tiểu Dực vì cái gì lợi hại như vậy a? Tần Dực cũng tò mò nhìn xem Tần Húc, chờ lấy câu trả lời của hắn. Tần Húc cười hồi đáp, phía trước tiểu Dực quan tưởng đoạn thời gian, ta cẩn thận lo nghĩ đến 3 cái có thể. Một cái là có thể là Tần Dực tu luyện nguyên võ chi đạo nguyên nhân. Một cái khả năng là Vân Mộng kiếm ý nguyên nhân. Ta nhớ được tiểu Dực cái này Vân Mộng kiếm ý thế nhưng là bao gồm cơ hồ tất cả ý cảnh sau mới ngưng kết thành công, là đương thời cấp cao nhất kiếm ý một trong. Cái cuối cùng có thể là tuệ căn nguyên nhân, giống như tiểu Dực cặp kia có thể nhìn thấy tội nghiệt linh đồng tử một dạng, khả năng này là tiểu Dực tuệ căn lại một đặc tính. Cuối cùng, Tần Húc tổng kết nói, thứ nhất khả năng cũng không lớn, bây giờ mặc dù tu luyện nguyên võ chi đạo võ giả rất ít, nhưng mà cũng có, bất quá cũng không có một người nắm giữ dạng này đặc điểm. Nếu là có, đã sớm gây nên sóng to gió lớn. Thứ hai cái khả năng, mặc dù có, nhưng mà cũng không lớn. Dù sao mặc dù Vân Mộng kiếm ý ẩn chứa rất nhiều ý cảnh, mà những ý cảnh này lại cùng với nó đại đạo có gặp nhau, nhưng mà trong lịch sử cũng không phải không có ngưng tụ ra loại này đỉnh cấp kiếm ý võ giả, nhưng mà đồng dạng chưa nghe nói qua có thiên phú như vậy. Cho nên ta cho rằng cái cuối cùng khả năng tính chất lớn nhất. Tần Húc cảm thán nói, đây cũng là tiểu Dực tuệ căn trong đó một cái đặc tính, là tiểu Dực đặc hữu thiên phú. Cái thiên phú này mặc dù không giống như vậy có thể nhìn thấy tội nghiệt linh đồng tử thần kỳ, bất quá lại càng thêm thực dụng. Như vậy trải qua, tiểu Dực đối với đạo văn liền không tồn tại độ phù hợp vấn đề. Có thể quan tưởng bất kỳ một cái nào đã bị phát hiện đạo văn, có thể cùng bất luận cái gì đại đạo cộng minh, chắc chược, đây thật là bao nhiêu người muốn lại chỉ có thể trong mộng mới có thể có thiên phù à. Tần Dực ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, công tử, ta bắt đầu luyện hóa đạo văn. Nhìn thấy Tần Dực biểu hiện, Tần Húc lần nữa hài lòng gật đầu một cái. Không tiêu không gấp, thực sự là hảo tâm tính chất a. Cùng thiên phù so sánh, Tần Dực tâm tính càng thêm hiếm thấy. Bắt đầu tu luyện a, chúng ta không quấy rầy ngươi. Tần Dực lần nữa nhắm mắt lại. Tần Dực trước tiên điều ra giao diện trò chơi. Tin tức khu thu nhận mới trực chỉ đại đạo phù văn tin tức xuất bình. Bất quá Tần Dực chỉ nhìn một mắt, liền đem lực chú ý đặt ở dưới góc phải thanh nhiệm vụ. Trên cột nhiệm vụ không chỉ có lập lòe kim quang, còn lại xuất hiện một cái dấu chấm than. Lập lòe kim quang là hoàn thành nhiệm vụ 2 tiêu chí, xuất hiện dấu chấm than là lại xuất hiện nhiệm vụ mới. Tần Dực cấn mở thanh nhiệm vụ, nhìn thấy nhiệm vụ 2 quả nhiên tản ra kim quang, bất quá đồng thời, phía sau nó cũng biểu hiện ra dấu chấm than. Tần Dực cấn mở nhiệm vụ 2. Hoàn thành nhiệm vụ 2, thu được ban thưởng, thần thông điểm 1. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ 2 sau này nhiệm vụ, thu thập 30 mai đạo văn. Tiến độ hiện tại 1430. Tần Dực lựa chọn tiếp nhận sau này nhiệm vụ sau, rời đi thanh nhiệm vụ, kết quả không có thần thông có liên quan công năng cột, thế là lần nữa mở ra tin tức khu. Cuối cùng tại tin tức khu tìm được tin tức tương quan. Hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ 2, thu được ban thưởng thần thông điểm, thỏa mãn điều kiện, thanh kỹ năng khôi phục công năng thần thông. Hệ thống, thần thông điểm, có thể đem trong cột kỹ năng thỏa mãn điều kiện kỹ năng thăng cấp chuyển hóa làm thần thông. Nguyên lai, thần thông công năng tại trong khung kỹ năng mặt. Tần Dực ấn mở kỹ năng ngăn đón, phát hiện quả nhiên nhiều một cái giao diện thần thông. Tần Dực ấn mở thần thông giao diện, bên trong chỉ có hai cái màu xám kỹ năng. Chăm chú nghe, Vân Mộng. Nhìn thấy hai cái kỹ năng này, Tần Dực đột nhiên hiểu ra nói, thần thông điều kiện tiên quyết là tại tâm thần trong không gian nắm giữ thần ý. Chăm chú nghe đằng sau chen hào bên trong tiến độ là 11, phía sau dấu cộng là màu vàng. Mà Vân Mộng đằng sau dấu móc bên trong tiến độ là 110, phía sau dấu cộng nhưng là màu xám. Tất nhiên chỉ có chăm chú nghe có thể, vậy thì thăng cấp chăm chú nghe a. Tần Dực điểm một cái chăm chú nghe phía sau kim sắc dấu cộng. Một hồi biến ảo sau đó, thần thông giao diện cuối cùng xuất hiện một cái thải sắc chuyên mục. Chăm chú nghe LV1010. Phía sau dấu cộng lần nữa đã biến thành màu xám. Vân Mộng phía sau tiến độ cũng biến thành 010. Thần thông còn có thể thăng cấp, lên tới cấp 2 cần 10 thần thông điểm. Bây giờ thần thông điểm đã biết thu hoạch đường tắt, chỉ có nhiệm vụ, cho nên muốn đầy đủ thần thông điểm chuyển hóa hoặc thăng cấp thần thông, chỉ có thể liệu nhiệm vụ. Không nói trước những thứ này, xem trước một chút thần thông đến cùng kỹ năng có cái gì khác biệt a. Tần Dực nghĩ tới yêu thú thiên phú thần thông, mang trở mong, đóng lại giao diện trò chơi, trước tiến vào tâm thần thế giới. Phát hiện chăm chú nghe thần ý biến thành tinh thần, ngoại trừ càng thêm sáng một chút, cũng không có những thứ khác biến hóa. Không có khả năng trở thành thần thông, làm sao có thể chỉ có ít như vậy biến hóa. Tần Dực dung nhập võ đạo ý chí, nội thị thai khiếu. Quả nhiên, phát hiện khác biệt, thai khiếu trở nên phi thường lớn, cùng có mấy phần tiểu đan điền ý tứ, bên trong có thể chứa đựng vân mộng kiếm khí nhiều gấp trăm lần. Tần Dực thông qua nội thị, còn phát hiện một nơi xuất hiện biến hóa cực lớn. Linh cốt không gian tựa hồ biến lớn chừng gấp đôi, hơn nữa Tần Dực thông qua nội thị, phát hiện linh cốt không gian luyện hóa tiến độ cũng tăng lên rất nhiều, võ đạo ý chí cùng thần ý tiến vào càng đơn giản hơn mau lẹ, vân mộng kiếm khí chuyển hóa hiệu suất cũng đề cao một mạng lớn. Hơn nữa, cái này còn không phải là thay đổi lớn nhất là linh quốc không gian tầng thứ nhất kết giới bên trên xuất hiện cùng trận đồ tương tự đồ án. Tần Dực trong lòng hơi động, nghĩ tới trúc chuột yêu thú khối kia chân cốt, còn nghĩ tới tần ủy gió linh quốc. Chẳng lẽ chuyển hóa làm thần thông là tại linh quốc bên trên khắc ấn tượng ứng đạo đồ? Cái kia ta đây linh quốc bây giờ tính là gì? Chăm chú nghe linh quốc. Đúng, Tần Dực đột nhiên nghĩ đến, công tử nói tới linh quốc có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, chuyển hóa làm đặc biệt linh lực công năng. Có phải hay không linh quốc hoàn toàn có thể thông qua có thể hay không hấp thu chuyển hóa thiên địa nguyên khí tiến hành nghiệm chứng một chút ta? Tần Dực cẩn thận cảm giác linh quốc không gian. Phát hiện không gian kết giới bên trên đột nhiên xuất hiện đạo đồ bên trong, quả nhiên sẽ không ngừng tràn ra một loại tần dực từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh lực, nhạc qua, mới xuất hiện tại linh quốc không gian, rất nhanh liền bị chuyển hóa thành vân mộng kiếm khí. Quả nhiên có thể. Loại này chưa từng thấy qua linh lực, hẳn là chăm chú nghe linh quốc hấp thu chuyển hóa thiên địa nguyên khí sau sản vật, bất quá, rõ ràng, bởi vì vân mộng kiếm khí tồn tại, nó rất nhanh liền bị luyện hóa hơn nữa cái tốc độ này thật nhanh, nếu là không cẩn thận quan tưởng, căn bản không phát hiện được. Đúng, thần uy khi xưa dị tượng, ta có hay không? Tần Dực nhanh chóng ra khỏi vào tinh trạng thái. Mở to mắt, nhìn thấy Tần Uy hiếu kỳ đánh giá hắn, Tần Dực trong lòng căng thẳng, nếu mày vẫn nói, Uy ca, ngươi làm gì đánh như vậy lộ ta? Quái dọa người. Tần Uy ngạc nhiên chỉ vào Tần Dực lỗ tai nói, tiểu Dực, lỗ tai của ngươi, nó từ vừa rồi bắt đầu, vẫn tại run run, thực sự là chơi thật vui. Đây chính là chăm chú nghe linh cốt dị tượng sao? Tần Dực từ trong ba lô lấy ra một mặt gương đồng, quan sát tỉ mỉ lấy hai lỗ tai của mình, đích xác đang một mực run run, bất quá, hắn lúc này mới phát hiện, hắn không tiếp tục bởi vì nhĩ lực tăng cường, nghe được loại kia ầm ĩ vô tự tạc âm. Bất quá, Tần Dực trong lòng hơi động, liền có thể rõ ràng nghe được phương viên trăm trượng tất cả âm thanh, hơn nữa tự động phân biệt ra được những âm thanh này phương hướng, nếu là có người đang nói chuyện, cái kia có thể rõ ràng nghe ra người này tiếng nói cùng nội dung, mà những cái kia không có ý nghĩa tạc âm thì không có. Tần Dực vừa nghĩ đến những thứ này tạc âm, Tần Dực lập tức liền nghe được những thứ này tạc âm. Tần Dực trong lòng hơi động, những thứ này tạc âm lại lập tức biến mất. Rõ ràng, những thứ này tạc âm cũng không phải biến mất, mà là phía trước bị chăm chú nghe thần thông che giấu. Tựa hồ, phía trước khốn nhiều hắn hồi lâu nhĩ lực quá mạnh quấy nhiễu ngủ vấn đề, cứ như vậy hí kịch hóa giải quyết. Tiểu Dực, ngươi đừng chỉ nhìn lấy cười ngây ngô a. Mau nói, lỗ tai của ngươi một mực như thế run run, là làm sao làm được? Tần Dực bất đắc dĩ hồi đáp, ta vừa rồi cường điệu tu luyện một chút chăm chú nghe bí pháp, cuối cùng đem lúc trước tính lực quá mạnh không thể khống chế vấn đề giải quyết, cái này run tai động tác, hẳn là chăm chú nghe bí pháp đạt đến trình độ nhất định hiển hóa ra dị tượng a. Tần Dực nghe công tử phía trước rằng có chút bí pháp tu luyện tới trình độ nhất định, cũng biết hiển hóa ra đủ loại đủ kiểu dị tượng. Tất nhiên dị tượng không thể ẩn tàng, chỉ có thể dùng những thứ khác mượn cớ giảng giải lời thuyết minh sự hiện hữu của nó. Tần Uy nghe xong, hâm mộ nhìn xem Tần Dực không ngừng run run hai lỗ tai nói, ta cũng rất muốn tu luyện chăm chú nghe bí pháp à. Nói xong, quay đầu một mặt mong đợi nhìn về phía Tần Húc. Tần Húc có chút hăng hái đánh giá Tần Dực không ngừng run run lỗ tai, cười nói, đừng nói, tiểu Dực, chăm chú nghe bí pháp cái này dị tượng, vẫn rất đặc biệt. Tiếp đó quay đầu đối với Tần Uy nói, tiểu Uy, cái bí pháp này, ngươi đoán chừng học không được, ngươi nếu là kiên trì muốn học mà nói, chờ đến xương bình quận, đem chăm chú nghe bí pháp thu nhận tiến bí pháp các sau, khắc lục ra mới quan tưởng độ sau, ngươi lại đi xin à, ta cho ngươi sớm đánh một cái bắt chuyện, cho ngươi cho phép qua. Tần Uy không hiểu hỏi, thúc phụ, vì cái gì bây giờ không thể học tập đâu? Chăm chú nghe bí pháp chẳng phải mang tại ngài trên thân sao? Tùy thời cũng có thể lấy ra cho ta học tập a. Quan tưởng đồ, mỗi lần bị quan tưởng đều có hại hao tổn, cần thời gian nhất định khôi phục, phía trước tiểu dự quan tưởng một lần, tốt nhất cất giữ một đoạn thời gian, khôi phục một chút, lần nữa quan tưởng, bằng không thì sẽ đối với quan tưởng đồ tạo thành hư hao. Loại này Long Võ Thánh người tự mình chế tác quan tưởng đồ, thế nhưng là chân bảo hiếm thế a, nếu là bởi vì quan tưởng quá độ không làm mà xuất hiện hư hao, vậy thì thật là đáng tiếc. Tần Uy bất đắc dĩ nhắc nhở, thúc phụ, ngươi nhất định nhớ kỹ cùng bí pháp các trò hỏi a. Tần Húc cười nói, yên tâm đi, coi như ta không nhớ rõ, Hoàng Lão cũng nhớ kỹ, đúng không, Hoàng Lão? Hoàng Lão nhanh chóng phụ hòa nói, đối với Uy thiếu gia, ngươi nếu là muốn đi bí pháp các học tập chăm chú nghe bí pháp, tìm Lão Nô mang ngài đi, chắc chắn không có vấn đề. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Tần Dực đã lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu lần nữa quan tưởng luyện hóa đạo văn. Câu đề cử a.